Chương 1196 vong ưu các nghị sự. Chương 1196 vong ưu các nghị sự. Hạo Nhiên tiên cảnh chủ đạo. Vong ưu các đương đại các chủ Hứa Vô Ưu thiên lý truyền âm, triệu hoán tất cả trưởng lão cùng cung phụ. Tiên sinh làm trò, trong các nghị sự, mau tới. Giải rác số lượng, rơi vào sơn hà khắp nơi, từng tôn cường giả hoặc từ trong bế quan mở mắt, nổi lên vẻ mừng như điên, bước ra một bước đầu tiên. Có thể là ném trong tay sự tình, đặt mạnh kích xạ trời cao. Kinh hồng mấy đạo, hoành thiên mà qua. Dẫn tới người gặp, nhao nhao ghé mắt. Lâm Sương Nhi tại đỉnh núi Ngộ Đạo, năm đó thiếu niên tặng cho chi kiếm, thanh xương nằm ngang ở giữa gối, một tấc cũng không rời. Nghe nói Vô Ưu truyền âm, sát na bừng tỉnh, thu kiếm rời đi. Quá tốt rồi, tiên sinh trở về rồi. Nửa khắc không bỏ trì hoãn. Kiếm Lâm Tiên nằm nghiêng bờ biển, uống say mềm. Tự thành tiên sau, trong lòng của hắn chấp niệm liền tiêu một nửa, năm đó rơi tiên kiếm viện sở cầu cả hai, nhất giả cùng ưa thích người trưởng tương tứ thủ, nhất giả đắc đạo thành tiên, trường sinh bất tử, người sau lấy, trước người xa xa khó đợi, vì vậy cả ngày say rượu, lấy tìm đạo, ngay tại nghe gió biển, suy nghĩ nhân sinh, nghe Vô Ưu âm thanh. Thoáng khẽ giật mình, con người khuyết tán, chến choáng dây lắc tiêu, đột nhiên ngồi dậy, nhìn lại một chút chủ đạo phương hướng, sau đem trong vỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Tiện tay ném một cái, nhếch miệng cười một tiếng, á tình địch trở về, đi ngóng nó. Ngự kiếm kinh hồng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tiểu Bạch Bản ở giáo trường luyện binh, chứng chặt đàng hoàng, nghiêm túc đáng sợ, huấn luyện dạy chi tử, nói ra miệng bên trong, giảng đạo lý rõ ràng, đâu để ý dưới đáy người, có hay không đang nghe, nghe tiếng thu nói, nửa trước đều không có nói, liền chạy. Lưu lại một chúng vong ưu quân sĩ binh một mặt ngộp bức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như lọt vào trong sương mù. Tướng quân người đâu? Đi đâu? Vừa mới còn tại a, ta liền nháy mắt. Đoán chừng đi. Vậy còn luyện sao? Nói nhảm, quên tướng quân dạy bảo, chỉ cần không chết, liền hướng tử luyện, bình thường luyện công chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh mới có thể thiếu đổ máu, ngươi muốn chảy mồ hôi hay là đổ máu? Đám người đắng chát, khoe miệng đều là chua xót. Nếu như có thể, ta muốn trực tiếp chết, chỉ dẫn thư cũng ném đồ đệ chạy, đồ đệ choáng váng nửa ngày. Lấy là thanh niên bộ dáng Giang Tiểu Phàm, nhìn xem đánh chính mình đánh tới một nửa liền biến mất mẫu thân, theo bản năng gãi đầu một cái, dường như quên trên mông đau đớn, thầm nói, người đâu, hôm nay đánh ít như vậy, khiến cho ta đều không thói quen. Từng cái cường giả liên tiếp từ Hạo Nhiên tiên cảnh các nơi biến mất, lại tề tụ tại vòng ưu các đại thính nghị sự bên ngoài. Từ quá nhai bên trong, Khê Vân tại một người chơi bài, tự mình đánh mình, thành diễn thì là vụng trộm dựng lên bếp lò, nghiên cứu món ăn mới. Nghe nói thứ nhất trong nháy mắt, Khê Vân là nhảy dựng lên, cũng không quay đầu lại liền chạy. A quát, tiểu Chu thúc thúc trở về lạc, ta có thể cứu lạc. Thành diễn hô một tiếng, ngại, ngươi đi làm thôi, thời gian còn chưa tới đâu. Khê Vân thanh âm từ đám mây truyền đến, ta đi tìm tiểu Chu thúc tỏ tình di trạng, chính ngươi yêu ở lại liền ở lại đi. Thành diễn nhìn lại một chút sắp ra nồi đồ ăn, khẽ thở dài một tiếng, ai, ta món ăn mới. Sau đó ném trong tay cái nồi, đuổi cái kia Khê Vân mà đi. Tây Sơn Quy Đạo sườn núi liệt sĩ dưới mộ địa, Lý Thanh Sơn đứng dậy, vô vô lá dụng trên người, chậm rãi từ từ cũng hạ sơn. Hạo Nhiên tiên cảnh vong ưu các nghị sự đường. Vô Ưu, Giang Độ, Tiên, cộng thêm Tô Lương Lương là trước hết nhất tới. Vô Ưu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Giang Độ ngồi tại tay trái của nàng bên cạnh thứ nhất thuận vị, Tiên là thứ hai thuận vị. Tô Lương Lương tại bị an bài vào phía bên phải thứ nhất thuận vị, lặng lặng chờ đợi. Sắc mặt nghiêm trọng, không người nói chuyện. Tiểu Bạch là chạy nhanh nhất, nếu là không phải hỏi vì cái gì, đó chính là nàng có cánh, biết bay. Khi nàng đội vã từ ngoài điện chạy vào lúc, trong miệng còn lớn hơn tùy tiện hô to lấy, "Lão Hứa, Lão Hứa, ngươi được đấy, rốt cục bỏ được trở về, ngươi biết ta mấy năm nay." Bất quá mới vừa vào trong điện, liền liền đã nhận ra bầu không khí không đối, ngước mắt quét qua, một chút đem toàn bộ sáng tỏ phòng nghị sự thu vào trong mắt. Bầu không khí có chút kiềm chế nghiêm túc, liền ngay cả Vô Ưu đều vặn lấy lông mày nhỏ, không thấy được Hứa Khinh Chu, lại thấy được một cái có chút quen thuộc thân ảnh, ngồi ở trên vị trí của mình. Thế nhưng là lại thế nào đều muốn không nổi, ở nơi nào gặp qua. Dù sao lúc trước, Tây Hải một trận chiến, Tô Lương Lương là tham chiến, thế nhưng là năm đó Tô Lương Lương, một thân đỏ thâm y phục, mặt trắng như tờ giấy, còn cầm ngọn đèn, quanh thân quanh quẩn lấy một tầm tiên nhân sương mù. Cùng hiện tại cái này, thân mang bình thường áo trắng chuẩn bị hành trang, đầu đội phát khăn, khó phân thiếu niên hay là cô nương giả dạng vốn là tưởng như hai người. Tướng quân trường mi đẻ ép, bước chân chậm dần, lao hướng người đâu. Luôn luôn sáng sủa hoạt bát Giang Độ cúi đầu, không nói lời nào, không ngừng chụp lấy ngón tay, không có chút nào cần hồi đáp ý tứ. Tiên vốn là băng lãnh, giống nhau thường ngày. Mà Vô Ưu cũng chỉ là gạt ra một vòng gượng ép cười, đối với Tiểu Bạch nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi ngồi trước, bọn người đủ lại bàn về." Tiểu Bạch không có suy nghĩ nhiều, ồ một tiếng, liền nhanh chân hướng phía Tô Lương Lương đi đến, đi tới thanh thứ hai cái ghế lúc, túi người nhìn qua Tô Lương Lương. Tô Lương Lương gặp ngày xưa kim ô, về chi mỉm cười. Điểm trắng nhỏ đầu ra hiệu, chậm rãi ngồi xuống, không khỏi nói một câu, "Ngươi ngồi là bản tướng quân vị trí." Tô Lương Lương khẽ giật mình, vô ý thức đứng lên nói, "Thật có lỗi, ta không biết, ta để cho ngươi." Tiểu Bạch lạnh lùng khoát tay, "Không cần, bản tướng quân không thèm để ý những này." Tô Lương Lương lại mộng một chút, "Không thèm để ý, ngươi làm gì muốn nói đâu?" Vô tâm suy nghĩ nhiều, ngồi xuống lần nữa. Theo Tiểu Bạch đến, ngoài điện cầu vồng lục tục ngoe ngoe rơi xuống đất, sau đó như Tiểu Bạch bình thường, vội vàng đi đến trong điện, cảnh tượng giống nhau, đồng dạng bầu không khí, không thấy tiên sinh, hậu chi hậu giác. Hương phấn nặng che đậy, ngưng trọng đăng tràng, lần lượt ngồi xuống, trong lòng bừng tỉnh. Hơn phân nửa hồ đồ, nhưng lại đem ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cái này Tô Lương Lương trên thân, một tấm hoàn toàn mới khuôn mặt, giống như chưa bao giờ thấy qua, lại cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Chỉ biết là thực lực trên mình, không khỏi muốn, đây là người nào, chẳng lẽ lại là tiên sinh mới thu đồ đệ? Rất có thể. Xa cách ngàn năm, Thương Hải Tăng Điển, tiên sinh trở về, mang về một cái nhân vật lợi hại, giống như cũng không phải rất hiếm lạ. Khê vừa tới, không gặp được Hứa Khinh Chu, lại gặp Tiểu Bạch sụ mặt, trong lòng chợt dạ, ngồi xa xa. Thư Tiểu Nho tới, Bố Khê Tiểu tới, Đồ Không Nhi tới, Phương Thái Sơ tới, còn có Phật Môn Tân Nhiệm Phật Chủ Thập Giới cũng tới. Chi Duẫn Thư cùng Lâm Sương Nhi ngồi xuống giang độ sau lưng, nhỏ giọng thầm thì, tiểu độ thế nào, nhìn xem không cao hứng, khả năng bị tiên sinh mang đi. Tiên sinh bỏ được. Kiếm Lâm Thiên cùng Bạch Mộ Hàn bên cạnh tựa ở cửa ra vào hù người. Ngại, lão Hàn, tiểu tử kia ai vậy, chưa thấy qua, nhìn xem rất như bức a. Xin nhờ, đó là nữ, ngươi đây là uống bao nhiêu a? Ân có đúng không? Chu Bình An cùng Lý Thanh Sơn đồng thời tiến vào, còn có Giang Thanh Diễn ngượng ngùng tới chậm, nên ngang ngồi xuống Tiểu Bạch bên người, kêu một tiếng tỷ. Sau đó duỗi cái đầu, cách Tiểu Bạch nhìn về phía Tô Lương Lương, ngựa xuất kinh nhân nói ngại, cô nương, ngươi sống à? Xoát xoát xoát, toàn trường ánh mắt đồng loạt hướng về hai người, đều run lên, tiên tính im ắng. Ngộng. Tô Lương Lương cũng tê, cái này phương thức chào hỏi cũng quá đặc biệt, giật giật khoe miệng, mỉm cười nói, ân, vừa sống. Thanh Diễn không tim không phổi nói, sống liền tốt, hôm nào tới nhà ăn cơm. Tô Lương Lương, ta trêu ai gẹo ai? Đáng người, cái này cỡ nào đại thù a? Chương 1197 một chồng tin, chương 1197 một chồng tin trong nghị sự đại sảnh, thư thanh một mảnh, đối mặt Thanh Diễn khách sáo, Tô Lương Lương liên tục khoát tay, như lâm đại địch, rất không cần phải khách khí như vậy. Nói đùa, ta vừa sống lại, ngươi lại muốn cho ta đưa tiễn. Bầu không khí trong bất chi bất giác, quỷ dị phát sinh một chút biến hóa, đám người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận không chỉ, nhỏ giọng thầm nói. Thanh Diễn tự nhiên hay là muốn kiên trì một chút, dự định mở miệng thuyết phục, lại bị Tiểu Bạch một ánh mắt, cho chừng trở về, hậm hực coi như thôi. Tiểu Bạch hỏi, các ngươi nhận biết? Thanh Diễn vừa dự định há miệng giải thích, chủ bị Vô Ưu lại lên tiếng, gặp người đã đến đủ, liền nói lên chính sự. Mọi người im lặng một chút, nghị luận nghiên cứu thảo luận, tùy theo nghe tiếng mà dừng. Vô Ưu liếc nhìn một vòng, chậm rãi nói, người đều đến đông đủ, vậy liền nói chính sự đi. Đang khi nói chuyện, Vô Ưu ánh mắt rơi vào Tô Lương Lương chi thân, gật đầu ra hiệu. Người sau thấy vậy, hiểu ý đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, đi hướng trong đường, hướng bốn phía chắp tay. Chư Quân ánh mắt như ảnh tùy hình, đi sát đằng sau, mặt lộ chờ mong. Tô Lương Lương nói ra, các ngươi khả năng không nhận ra ta, nhưng là ta nhận ra các ngươi ở đây mỗi người. Đám người hồ nghi, đối mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Tô Lương Lương tiếng nói tiếp tục, ta gọi Tô Lương Lương, là Hạo Nhiên Thiên Hạ đã từng thần hành giả, ngàn năm trước đó, tiếp khởi Tây Hải, ta từng cùng chư quân kể vai chiến đấu, lúc đó ta cầm một chiếc thanh đăng, ân, còn xuyên qua kiện quần áo đỏ. Lại nói đến tận đây, đám người lâm vào hồi ức, tiếp lấy từng cái bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới, năm đó Tây Hải, một vòng đỏ tươi, từ âm thầm rít ra, đại chiến quái vật, tựa như kinh hồng một sát na, khắc trong đầu, vung đi không được. Tô Lương Lương chỉ là thoáng đề cập, bọn hắn liền liền đều đã nhớ tới. Khê Vân càng là đằng trạm tiếp theo đứng lên, ngắt lời nói, à, ta đã biết, ngươi chính là cái kia biến thành băng điêu cô nương, Tiểu Chu thúc đề cập với ta ngươi. Băng điêu cô nương, ngươi ở chỗ này, có người biết, như Tiểu Bạch, Vô Ưu, Tiên, Giang Độ các loại. Ngươi ở chỗ này, phần lớn nhưng cũng không biết. Bất quá, từ vừa mới Thanh Diễn câu kia không hiểu thấu chào hỏi bên trong đến xem, lại không khó suy đoán ra toàn cảnh. Trước mắt vị cô nương này, rất có thể tại lúc trước trong trận chiến ấy, vẫn lạc, biến thành một tòa băng điêu, sau đó hiện tại sống, cho nên Thanh Diễn mới hỏi ra câu kia. Cô nương, ngươi sống a? Sự tình dần dần sáng tỏ, trong lòng hoang mang tầng tầng đẩy ra, Chư Quân có đáp án. Tiên sinh ngàn năm trước đi xa, Vong Ưu trong các vẫn luôn có tin đồn, nói tiên sinh đi cứu một người, hiện tại xem ra, cứu người chính là trước mắt nốt rồi nước mắt cô nương. Tô Lương Lương hảo phóng thừa nhận, đúng vậy à, chính là ta, năm đó bởi vì một ít chuyện, ta ngủ thiếp đi, là ngủ thiếp đi à, không phải chết. Nàng tận lực cường điệu, lấy đó đối với Thanh Diễn đáp lại, Thanh Diễn sờ lên chóp mũi, có chút xấu hổ. Bất quá, Tô Lương Lương lời nói xoay chuyển, nhưng lại liễm lấy mặt mày, chậm rãi nói, bất quá cùng chết cũng không có khác nhau, ha ha. Thanh Diễn lập tức hăng hái, lúc này nói ra, nhìn, ta cứ nói đi. Tiểu Bạch thản nhiên nói, đem miệng ngậm. Thanh Diễn trung thực rụt trở về. Chư Quân che mặt, buồn cười. Tô Lương Lương cũng là cười cười, bầu không khí trước kiềm chế, hóa giải sơ qua, nàng tiếp tục nói, bất quá ta hiện tại tỉnh, sống cũng tốt, chắc hẳn mọi người cũng đều đoán được, không sai, chính là Hứa Khinh Chu đem ta cứu sống. Đám người hiểu rõ, biết được đáp án, bất quá mới hoang mang, lại lần nữa phun lên hai con người. Tô Lương Lương giống như là sớm biết được bình thường, chủ động giải đáp nghi vấn giải hoặc nói ta biết, mọi người nhất định muốn hỏi ta, Hứa Khinh Chu ở nơi nào, mọi người đừng nóng đội, vấn đề này, ta một hồi sẽ nói cho mọi người, hôm nay gọi mọi người tới, chính là vì vấn đề này, ta cũng có thể nói cho mọi người, chính là Hứa Khinh Chu để cho ta tới. Dưới đây thật lưa thưa nói chuyện với nhau, loạn làm một mảnh, phỏng đoán vọng luận tầng tầng lớp lớp. Tô Lương Lương nhìn lại một chút trong đường Vô Ưu. Vô Ưu ép tay ý bảo yên lặng. Tô Lương Lương từ trong ngực lấy ra Hứa Khinh Chu cho mình báo khỏa, đi tới Vô Ưu trước mặt, nói ra, đây là sư phụ của ngươi để cho ta mang về, ta không có nhìn, hắn nói, để cho ta đem nàng giao cho ngươi, ta nghĩ các ngươi muốn biết đáp án, đều ở bên trong. Nói xong đem nó phóng tới Vô Ưu bàn trà trước đó, ngọc thủ vỗ vỗ. Không đợi Vô Ưu đáp lại, Tô Lương Lương liền đã tự mình ngồi về Tiểu Bạch bên người, không quên cùng người sau gật đầu ra hiệu, mỉm cười. Tiên vực sự tình, tóm lại là phức tạp. Vĩnh Hằng Điện, hay là Bắc Minh Hải, Vạn Tiên Lâm Phàm, một trận đánh cờ, Tô Lương Lương mình đương nhiên lòng dạ biết rõ, thế nhưng là những này, đối với hiện tại Hạo Nhiên những người này tới nói, nghe không khác thiên phương giả đàm. Những sự tình này, chính mình nói đến rõ ràng, thế nhưng là bọn hắn chưa hẳn nghe được rõ ràng, cũng chưa chắc sẽ tin. Thà rằng như vậy, nếu như không để cho chính bọn hắn nhìn. Hứa Kinh Chu nói qua, đem cái này giao cho Vô Ưu, bọn hắn tự nhiên là sẽ minh bạch, sau đó nếu là có không hiểu chỗ, chính mình lại nói liền tốt. Hứa Kinh Chu lời nói, bọn hắn 100 tin, hơn nữa còn sẽ không điều kiện chấp hành, đây là Hứa Kinh Chu tự tin, cũng là hắn đối với bọn hắn tín nhiệm. Nàng cũng tương tự tin tưởng. Lúc này, ánh mắt của mọi người sớm đã đồng loạt rơi vào cái kia bị một đầu bao vải trắng bao lấy cực kỳ chặt chẽ bao khỏa bên trong. Có đứng người lên, có rôi dài đầu, bọn hắn rất muốn biết bên trong là cái gì. Nhưng là, dù là trên vải trắng kia không có nửa điểm cấm chế, bọn hắn cũng ăn ý khắc chế, không sử dụng thần niệm thậm chí thần thông đi thấy rõ ở trong đó đồ vật. Xuất phát từ tự hạn chế, càng là từ đối với tiên sinh tôn trọng. Đó là cho Vô Ưu nhìn. Tự nhiên không nên bọn hắn trước nhìn. Tiểu Bạch tính tình tương đối xúc động, dù là ngày xưa tổng bừng tướng quân giá đỡ, chứng trạng đàng hoàng, nghiêm túc, uy nghiêm đáng sợ. Thế nhưng là hôm nay cái này trong đường, vốn là đều là người một nhà, tất nhiên là không có gì tốt bị trang, nàng chủ động đứng lên, chạy tới Vô Ưu bên người, đánh giá cái kia bao khỏa, đối với Vô Ưu thúc giục nói, "Tiểu muội, ngươi mau mở ra nhìn xem, lão hừa nói cái gì?" Vô Ưu nhìn thật sâu Tiểu Bạch một chút, ừ một tiếng, trong mắt mang theo một chút hoảng hốt, hít sâu một hơi, mang tâm tình thấp thỏm, giải khai cái kia một mảnh thật mỏng bạch bố. Từ rời đi Phàm Châu, sư phụ cuối cùng sẽ đi không từ giã, sau đó biến mất một đoạn thời gian, Vô Ưu sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen. Có đôi khi là mấy năm, có đôi khi là trăm năm. Mà lần này, dòng dã 1100 năm, ngàn năm không thấy, không tin tức, mặc dù mọi người trên mặt nổi đều không nói, cũng không để cập tới, nhưng là, lo lắng không thể tránh được. Dù sao, sư phụ chưa bao giờ giống lần này một dạng, biến mất lâu như thế. Xa cách ngàn năm, không thấy cố nhân, chỉ là đưa tới một kiện đồ vật, Vô Ưu nội tâm là phức tạp, cũng là hỗn loạn, những người còn lại từ cũng là lớn không kém lớn. Đều treo lấy một trái tim, lặng lặng chờ đợi. Theo bạch bố mở ra, lộ ra bao khỏa chân dung, bên trong là một chồng thật dày thư tín, chất thành một đống. Vô Ưu trong mắt hoảng hốt, ngẫu nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, tỷ, là tin. Tiểu Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy, nói ra, ân, nhìn xem, viết cái gì. Vô Ưu nhìn đám người một chút, gật đầu đáp, tốt. Chương 1198 trong thư chỗ sách, chương 1198 trong thư chỗ sách, một chồng thư tín, dâng thư kỳ danh, chỉnh chỉnh tề tề, trên đó đơn độc có một tấm mây bẻ, sách đầy hát tử. Vô Ưu đoạn ở trong tay, thô sơ giản lược quét qua, trên giấy tin tức đều đập vào mắt, trong đôi mắt trợn tối trợn mình, thần sắc âm tình biến hóa. Đám người sắc mặt tùy theo nghiêm trọng, trong ánh mắt lo lắng càng sâu. Hận không thể hiện tại liền xông đi lên, nhìn xem, tiên sinh trong thư viết ra sao? Tiên sinh bình an không? Tiên sinh ở phương nào? Tiên sinh có gì ý? Giang Độ nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, sư phụ viết cái gì? Vô Ưu chậm xem chữ quân, đứng dậy, hai tay chấp tin, chậm giọng mà tụ. Lâu không thông văn kiện, đến coi là niệm, cần hỏi chữ quân, a không. Chữ quân không người ngữ, bên hai yên lặng nghe chi. Vô Ưu tiếng nói tiếp tục, chậm rãi đọc. Ngày xưa từ biệt, qua lại mây khói đã là ngàn năm, giật mình như mộng, ta đi một chuyến Bắc Hải, đợi ngàn năm, thủ đến bắt Vân Kiến nhận lúc. Vân Khai vụ tán nhật, gặp được trong truyền thuyết Không Tăng Đạo, ta tiến vào, cũng nhìn thấy Đế Lạc Hoa, Đế Lạc Hoa. Không Tăng Đạo, vốn là thần thoại bình thường cố sự, lại trung quy là bị tiên sinh tìm được bút tích thực, mọi người không khỏi hãi nhiên. Nghĩ thầm không hổ là tiên sinh. Ở trong đó, ta gặp được một mảnh hỗn độn hải, trời xui đất khiến ở giữa, ta đang lâm vĩnh hằng thượng giới, tiên vực, một cái thần tiên khắp nơi trên đất địa phương, một cái thần kỳ quốc gia. Nhoáng một cái lại trăm năm, ta hết thảy đều lại an, con đường tu luyện, càng lại như giống trên đất bằng, thành tựu tiên đế chi cảnh, tiên vực vĩnh hằng giới sách, rủ xuống nhân gian. Hứa ta vong ưu thiên đế chi hảo. Giải rác mấy lời. Ngàn năm qua lại sơ lược, hôm nay hiện trạng một lời khái quát. Tiên sinh đi trước Bắc Hải, lại ngoài ý muốn đến thượng giới, trong truyền thuyết tiên nhân phi thăng địa phương, ở nơi đó, tiên sinh thành tiểu thiên đế chi cảnh. Nghe nói đến tận đây, chư quân đều mặt mày hớn hở. Vĩnh hằng cảnh giới. Phàm 13 cảnh. Tiên ngũ cảnh. Đế nhị cảnh. Cái gọi là đỉnh phong, chính là thiên đế. Thời gian qua đi ngàn năm không thấy, tiên sinh thành tiểu thiên đế chi cảnh, biết được tin tức như vậy, bọn hắn đều kích động dị thường, đánh ấy lòng thay Hứa Khinh Chu cảm thấy cao hứng. Không cầm được lên tiếng sợ hãi than nói, ngư bức, không hổ là tiên sinh. Vong Ưu thiên đế, ba khí a. Châu, thật châu, ha ha ha. Như vậy xem ra, tiên sinh tại thượng giới, lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi a. Mặt dài a. Liên Liên Giang Độ cũng quét qua lúc trước lo lắng, khi một đôi một nhà, cười nhẹ nhàng, sư phụ rất lợi hại, so với chính mình còn muốn lợi hại hơn nữa nha. Vô Ưu tiếp tục nhớ tới thư tín. Một trang giấy này, tựa như là một quyển sách lời mở đầu, hỏi chư Conan, tự thuật ngàn năm qua lại, báo mình bình an. Đều xem như tin vui. Kế tiếp nội dung lại là chuyển tiếp một để mọi người ở đây dáng tươi cười từ từ giảm đi quay về nghiêm túc ngưng trọng dị thường. Tiên sinh nói tới tiếp khởi sự tình nâng lên tiên vực trong mắt hạo nhiên là một mảnh thượng cổ nơi phong ấn nâng lên vĩnh hằng điện còn có trăm năm sau hôm nay sắp đến vạn tiên xuống phàm trần. Vô Ưu niệm chư quân nghe tiên sinh nói ta tại thượng giới dòm nó hạo nhiên chân dùng ngày xưa mê vụ từ từ tan hết tại vĩnh hằng giới còn lại thế giới mà nói hạo nhiên tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường người biết cực ít. Ít có nghe đồn, nói Hạo Nhiên là viễn cổ nơi phong ấn, một mảnh cấm khu, ta cũng tại Bắc Minh chi hải, gặp Hạo Nhiên tiên môn bị phong, âm sát chi khí trùng tiên. Ngàn năm trước kiếp khởi không rơi, giờ này ngày này, vẫn như cũ không biết là phúc là hạng, một trận mới tai nạn, có lẽ tại không lâu thời gian bên trong sẽ tại độ dáng Lâm Hạo Nhiên. Ta dò xét đến sự tình chân tướng, biết cái kia thượng cổ mật ân, nguyên bản có một số việc ta một mực giấu giếm mọi người, nhưng là bây giờ, ta nghĩ ta hẳn là nói cho các ngươi biết, chí ít cũng làm cho các ngươi có được cảm kích quyền lợi. Hạo Nhiên Lý cất giấu một cái không thể gặp người bí mật, cụ thể ra sao, ta hiện tại vẫn như cũ không dám xác định, bất quá duy nhất có thể xác định chính là có người không muốn để cho chúng ta sống. Vĩnh Hằng Thần Điện, một cái tự xưng là chính mình là Vĩnh Hằng Thiên Đạo đại biểu tổ chức, bọn hắn nổi lên một trận âm mưu, ý đồ hủy đi Hạo Nhiên Thiên Hạ, đem hết thể thiết lập lại, để ngàn năm trước Hạo Kiếp đúng hẹn rơi xuống. Hạo Nhiên bản thân liền là một trận cục, mà người ta sinh ra liền lấy vào trong cục, muốn sống chỉ có thể phá cục. Khi các ngươi nhìn thấy những thư tín này thời điểm, ta nghĩ ta đã cùng Vĩnh Hằng Điện khai chiến. Nghe đồn Vĩnh Hằng có chân thần, không chỉ một vị, thế nhưng là ta lấy nhập thiên đế, từ không sợ thần minh, các ngươi cũng không cần thay ta lo lắng, ta tự có cách đối phó, ta là Hứa Khinh Chu, các ngươi có thể tự yên tâm. Bất quá, cái kia dù sao cũng là thần, bọn hắn cũng đang chờ ta, ta muốn thắng, khả năng cần phí chút thủ đoạn, trận chiến này, ta không xác định muốn đánh bao lâu, ta cũng không dám cam đoan, có thể đem toàn bộ Vĩnh Hằng ngăn ở Hạo Nhiên bên ngoài. Chính như lúc trước Tây Hải một trận chiến bình thường, ta ham sâu quy khứ đất, không dành quan tâm chuyện khác, tạo nên mấy chục vạn người chiến tử xa trường, lần này, hết thể rất có thể sẽ lần nữa tái diễn. Vĩnh Hằng Thần Điện, ý đồ mê hoặc chúng tiên, áp dụng kế hoạch, vạn tiên xuống phàm trần, đoạn ta Hạo Nhiên vạn năm sinh cơ, mặc dù nói 10000, chưa hẳn chỉ là 10000, 100000, mấy triệu, không thể nào khảo cứu. Vì ngăn ngừa bi kịch tái diễn, ta thư nơi này, nắm Tô Lương Lương hạ giới giao cho chư quân. Nhìn chư quân thu đến thư tín đằng sau, lập tức chuẩn bị chiến đấu, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thứ nhất, trong vòng mấy tháng, vận dụng hết thể tài nguyên, đem Hạo Nhiên hai tòa thiên hạ, người có linh căn, thân phụ khí vận giả, đều tiếp về Hạo Nhiên trong tiến cảnh. Thứ hai, chuẩn bị chiến đấu, dựa vào Hạo Nhiên tiên cảnh đại trận, lấy thủ đối công, chờ thời. Thứ ba, nếu là không địch lại, có thể lưu hỏa chủng, trốn xa Tây Hải quy khứ đất. Hứa Khinh Chu tự tay viết. Một tờ niệm xong, lật ra cái mặt, tại niệm nửa giấy, vô ưu dứt lời, trên trang giấy, nằm giấy chỗ, lấy có nhăn nheo. Nghị sự đường bên trong, giờ phút này tĩnh như ve mùa đông. Đám người không nói, trầm mặc mà nghĩ. Tiên sinh trong thư, nói rõ ràng, ngàn năm hòa bình, sắp mất đi, thượng thương phía trên, có người đối với Hạo Nhiên động sắc cơ, muốn dẫn bạn tiên xuống phạm trần, thiết lập lại Hạo Nhiên. Một trận hạo kiếp, sắp diễn ra. Mà lần này, sự mạnh mẽ của kẻ địch, vượt xa khỏi năm đó Tây Hải một trận chiến. Vạn tiên, cũng không phải là chỉ 10000 cái tiên nhân, mà là toàn bộ Vĩnh Hằng tiên giới, thần tiên phía dưới tiên cảnh cường giả, chỉ cần ngấp nghé Hạo Nhiên trận cơ duyên này đều sẽ hạ phàm. Một trận âm mưu, sát lục chi cục. Bọn hắn không sợ. Chỉ ít người ở chỗ này, đều không sợ, bởi vì sớm tại trước đó, bọn hắn liền có dạng này chuẩn bị tâm lý, Hạo Nhiên tiếp khởi kết lạc, vốn cũng không hợp lẽ thường. Cái kia phía sau người điều khiển, cũng một mực không hề lộ diện, bây giờ răng nanh rõ rỉ ra, từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, bọn hắn cũng biết địch nhân là ai. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Một trận chinh thiên phạt đạo khoáng thế sau đại chiến, nên đón hòa bình, thế mà mới chỉ là ngàn năm mà thôi. Nhưng bọn hắn lại đều lo lắng. Bọn hắn hiểu rõ tiên sinh, nếu là hắn có thể giải quyết, quyết sẽ không biết một lá thư, để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu. Cho dù trong thư, tiên sinh nhiều lần đề cập, chính mình nhất định có thể thắng, chỉ là sợ bị kéo ở có thể đó là thần á tiên sinh địch nhân, thế nhưng là thần. Không chỉ một. Bọn hắn không sợ sinh tử trùng sát, tại vì Hạo Nhiên chiến một lần, tại tùy tiên sinh xông pha khói lửa, thậm chí giết tới cái gọi là thượng giới. Lên trời một trận chiến. Thế nhưng là bọn hắn lo lắng tiên sinh giờ này khắc này tình cảnh, có mạnh khỏe hay không. Dù sao, tiên sinh chỉ có một người. Độc thân vào cuộc, độc thân mà chiến, không chỉ đối mặt thần minh, còn có vô số địch nhân. Có thể, bọn hắn giúp không được gì. Vì vậy trầm mặc, đều là Hạo Nhiên tiên cảnh một phương lão tổ, giờ phút này lại từng cái không biết làm sao. Vô Ưu đem giấy viết thư cẩn thận xếp xong, cưỡng chế nội tâm rung động, bình tĩnh hỏi, tiên sinh lời nói, tất cả mọi người nghe rõ chứ? Chư quân gật đầu, lấy đó ngầm thừa nhận. Chương 1199 cầu viện binh. Chương 1199 cầu viện binh. Vô Ưu thu hồi một tờ thư, lại đem cái kia một chồng thật giấy phong thư cầm vào tay, vị này Hạo Nhiên thiên hạ, trên thực tế cậu chủ, tiên sinh đại đồ đệ nghe nói Hạo Kiếp sắp nổi, giờ phút này lại biểu hiện đặc biệt trấn định, không hề bận tâm. Trầm giai nói, tiên sinh cho mọi người viết thư, ta ra tay trước cho mọi người. Chư quân vẫn như cũ không nói. Vô Ưu một phong đem nó tản ra, một tờ phong thư giống như có được sinh mệnh bình thường, một phong tiếp lấy một phong bay ra, hóa bướm mà múa, nhao nhao rơi vào mọi người ở đây trong tay. Hứa Khinh Chu rất cẩn thận. Ở đây hơn 10 người, người người đều có, còn thừa lại một chút, người không đến, Vô Ưu liền đều cho thuyền bình an, để nó đằng sau thay chuyển giao. Cuối cùng còn lại hai lá, một phong cầm trong tay, một phong đưa cho Tiểu Bạch. Gượng ép cười nói, tỷ tỷ, đây là ngươi. Tiểu Bạch tiếp nhận, tiến lặng thu hồi, ngồi vào chỗ cũ. Vô Ưu phái xong thư tín, nói về chính đề, nói ngay vào điểm chính, thời gian không đợi ta, nếu tất cả mọi người không thành vấn đề, vậy liền rời bước vòng ưu quảng trường đi. Ngưng nói, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía vừa dứt tòa Tiểu Bạch, ôn nhu nói, tỷ tỷ, làm phiền ngươi đi một chuyến, gõ vang chiến trung, triệu tập ngàn thánh tụ lại, thương thảo chuẩn bị chiến đấu chi tiết đi. Tiểu Bạch đứng dậy, chắp tay có chút túi đầu. Tốt. Xài bước rời đi, những người còn lại, riêng phần mình nắm chặt một tờ thư, tuần tự rời đi trong điện, cũng không trực tiếp chạy tới quảng trường, mà là riêng phần mình tìm hoàn toàn không có người chỗ, mở ra tiên sinh thư viết cho mình. Đọc một lần lại một lần. Tiểu chữ đập vào mắt, giống như tiên sinh tiếng nói quấn thai vang lên, quên quên dạy bảo, khắc trong tâm khảm. Không thấy một thân, nhưng gặp nó chữ, liền rõ ý nghĩa. Trống rỗng trong đại điện, chỉ còn lại có giải rác mấy người, Giang Độ, Tiên, Vô Ưu, Tô Lương Lương, còn có Giang Thanh Diễn. Bọn hắn cũng không có sốt ruột mở ra cái kia một tờ thư, cưỡng chế nội tâm rung động, tận lực để cho mình bảo trì trấn định. Một trận hạo kiếp giáng lâm, tiên sinh chính tại chỗ không có người huyết chiến, bọn hắn thụ tiên sinh nhắc nhở, chiếu khán tốt hạo nhiên tiên hạ, giờ phút này từ không có khả năng trước loạn trận cướp. Địch nhân đến từ không biết, chỉ biết là thượng giới tiên, không chỉ một người. Tiên sinh giải rác mấy lời bên trong, đề cập 100,000 tiên nhân trở lên, mà hạo nhiên tiên cảnh, thánh giả không đủ bạn, tiên nhân còn hơn 100. Trong đó chính lệnh, liếc qua thấy ngay. Vô Ưu nhìn về phía Tô Lương Lương, xưng hô làm tỷ tỷ, hỏi: "Lương Lương tạ, tiên sinh còn có đã nói gì với ngươi sao?" Dừng một chút, cường điệu nói: "Trừ cái kia một tờ trong thư, đề cập bên ngoài." Tô Lương Lương theo bản năng lắc đầu. Lời nhắn nhủ đã rất rõ ràng, chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi. Hắn nếu ngăn không được địch nhân, bọn hắn chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bất quá lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói: "Hứa Khinh Chu để cho ta tới trước tìm ngươi, lại đi một chuyến Tây Hải quy khứ đất, xin mời hai vị vệ binh." Tiên, Vô Ưu, Thành Diễn, Giang Độ, đều là sứ sở Tây Hải vệ binh. Từ đâu mà đến? Thấy mọi người hồ nghi, Tô Lương Lương mỉm cười nói: "Hai tôn thượng cổ thần, một vị các ngươi gặp qua, một vị các ngươi chưa thấy qua, chính là hắc cẩu kia, thực lực rất mạnh, trên thiên thần tiên, đến bao nhiêu, liền có thể giết bao nhiêu, cho nên yên tâm đi, chúng ta có thể đánh thắng." Tô Lương Lương lời nói, tựa như là một viên thuốc can thần, để nguyên bản ngưng trọng không gì sánh được mấy người, dường như gặp được hy vọng, nỗi lòng lo lắng thoáng rơi xuống đất. Nếu là chỉ bằng vào hạo nhiên tiên cảnh thực lực trước mắt, chỉ có Giang Độ một vị tiểu thần tiên, mặt thật đối trên trời hạ phàm mấy chục vạn tiên nhân, thực lực cách xa to lớn, dù là dựa vào tiên sinh lưu lại trận pháp, muốn giữ vững cũng là rất khó. Mà bây giờ, hai tôn cổ thần xuất hiện, đối với hạo nhiên tiên cảnh tới nói, không chỉ có chỉ là dệt hoa trên ấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giang Độ nhỏ giọng hỏi: "Hắc cẩu là đại hắc sao?" Tô Lương Lương thản nhiên thừa nhận: "Ân, chính là nó." Giang Độ thì thào: "Là như thế này à, ta liền biết đại hắc không phải bình thường cẩu cẩu, nguyên lai nó lợi hại như vậy à." Tô Lương Lương nhíu mày nói: "Một vị khác so với hắn còn muốn lợi hại hơn đâu." Vô Ưu nói: "Dạng này à, quá tốt rồi." Tô Lương Lương không đúng lúc rót một chậu nước lạnh nói: "Bọn hắn là rất lợi hại, thế nhưng là cũng nhận vùng thiên địa này gông cùng xiềng xích áp chế, cảnh giới dừng bước tại thần tiên cảnh bên dưới, song quyền tóm lại khó địch nổi bốn tay, hạo nhiên thiên hạ lớn như vậy, chỉ dựa vào mấy người muốn thủ xuống tới, vẫn còn có chút quá mức lý tưởng hóa, cho nên vẫn là phải theo Hứa Khinh Chu nói, làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Đám người hiểu rõ. Vô Ưu đáp: "Ta biết, vậy liền phiền phức ngài đi một chuyến." Tô Lương Lương vắt miệng, nghe lấy một ngụm tiểu bạch nha: "Khách khí, đây là ta phải làm, mệnh của ta là Hứa Khinh Chu cho, yên tâm đi, ta cũng rất lợi hại, nếu thật đến lúc kia, chúng ta cùng nhau đối mặt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau một trận." Thành Diễn liền vội vàng đứng lên làm chứng nói đối với: "Ta chứng minh, nàng là rất lợi hại, lúc trước còn đánh qua ta đây, yên tâm, đánh thắng, ta mời các ngươi ăn cơm, ha ha ha." Tô Lương Lương lớn im lặng, thấy vậy chỗ cũng không có ngoại nhân, mắt trợn bạch khởi: "Hay là tạm biệt đi, ngươi nói như vậy, ta đều không muốn thắng." Thành Diễn mắt mang lắp một cái, băng gấm dưới hai mắt trừng thật to. Những người còn lại cũng bị một màn này đùa cười ra tiếng. Tô Lương Lương không lại trì hoãn, cáo từ nói đi: "Ta muốn nói, Hứa Khinh Chu đều ở trong thư cùng các ngươi để, còn có cái gì không hiểu, liền chờ ta trở lại hăng nói đi, đêm dài lắm mộng, ta sớm đi xuất phát, tranh thủ sớm đi trở về." Vô Ưu gật đầu: "Tốt, đi sớm về sớm." Tô Lương Lương cho Vô Ưu đầu đi một cái yên tâm đi ánh mắt, vội vàng rời đi, một bước đặc hùng, ngự phong đi xa, thẳng đến Tây Hải. Từ trên trời phía đông nhất tiến về trời phía tây nhất. Đáng tiếc, thanh đăng không tại. Không phải vậy thi triển hư không xuyên toa, lui tới một không tiêu nửa ngày. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào bay. Hành vi trên đường, Tô Lương Lương nhịn không được cảm thán một câu: "Hứa Khinh Chu thật sự là thu tốt đồ đệ à, gặp không sợ hãi, ung dung không nổi, thật đúng là cùng hắn có mấy phần giống đâu, trước kia ta làm sao lại không nhìn ra đâu." Cũng có trách. Luận ký vận, Vô Ưu không kịp tiên hòa Giang Độ. Luận huyết mạch, Vô Ưu không kịp tiểu bạch hòa Thanh Diễn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Hứa Khinh Chu vẫn luôn là đem chuyện thiên hạ giao cho Vô Ưu quản lý, càng là chỉ tên chính mình, muốn cái gì giao cho Vô Ưu mới được. Nho nhỏ cô đương, quả thật có những người còn lại chưa từng có phẩm chất. Loại kia bày mưu nghĩ kế thống soái uy nghiêm. Dù sao vừa mới biết được trận tướng, ngay tại người khác cũng còn đắm chìm tại kinh hãi cùng trong mê mang chưa từng hồi thần thời điểm. Chỉ có Vô Ưu một người, mặt không đổi sắc, ngựa khí bình tĩnh, cấp tốc làm ra quyết sách. Rất là khó được. Nàng có chút hâm mộ, nghĩ đến chính mình nếu là cũng có thể cùng người ta một dạng ưu tú liền tốt, thế nhưng là nghĩ lại, Vô Ưu dù sao cũng là Hứa Khinh Chu đại đồ đệ, khẳng định đến có chỗ hơn người không phải. Không phải vậy. Tiểu Bạch, Khê Vân những ngày đau đầu, ai có thể trấn trụ đâu? Nghị sự đường bên trong, Giang Độ hỏi: "Sư tỷ, chúng ta bây giờ đi sao?" Vô Ưu vi tiếu nói: "Ta xem trước một chút sư phụ trong thư viết cái gì." Giang Độ ồ một tiếng, cũng lấy ra phong thư: "Vậy ta cũng nhìn." Tiên không nói lời nào, chỉ là yên lặng xé mở phong thư. Thành Diễn thấy thế, gãi đầu một cái, nói lẩm bẩm: "Các ngươi đều nhìn, vậy ta cũng nhìn chương 1200 chuẩn bị chiến đấu." Chương 1200 chuẩn bị chiến đấu. Ngày đó, Hạo Nhiên Tiên cảnh chủ đạo thượng, Tồn Phóng Hạo Nhiên Tiên cảnh thánh nhân đèn trưởng minh thánh các cùng Tồn Phóng tiên nhân đèn trưởng minh tiên các phía trên. Hai đạo cổ lão trung bị người gõ vang. Đông, đông. trầm thấp hùng hậu trung minh, dần dần to rõ, một tiếng chưa rơi một tiếng lại lên, quanh quẩn màn trời, tung bay tứ phương. Tại Hạo Nhiên tiên cảnh thập vạn lý quần đảo trên không quần quần tiếng vọng. Người nghe dừng bước, người nghe động dung. Bất luận lao hấu phụ nữ trẻ em, đều là đem ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cùng một nơi, đầu tiên là sức sở, tiếp lấy kinh ngạc không hiểu, tiếp tục mê mang hoảng hốt, giữa lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, thấp giọng thầm nói. Tiếp lấy, toàn bộ Hạo Nhiên tiên cảnh trên không, mấy ngàn đạo trưởng hồng kích xạ, giống như màn mưa giống như từ bốn phương tám hướng, lớn nhỏ không đều trong hòn đảo, chạy chủ đạo phương hướng tiến đến. Thanh thế Hạo Nhiên, tháng qua những năm qua, thiên duyên các mở các thịnh thế. Mười vạn dặm Hạo Nhiên tiên cảnh, nhất thời xôn xao một mảnh, cùng với trầm muộn tiếng chuông, ồn ào không chịu nổi. Tình huống như thế nào, xảy ra chuyện gì? Tiếng chuông này chuyện gì xảy ra? Tựa như là thánh các cùng tiên các cái kia hai cái cổ chung thanh âm. Đây là thế nào rồi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được tiếng chuông này đâu, có ý tứ gì sao? Không biết, ta trong trí nhớ, đây là lần thứ nhất tiếng chuông vang lên đi. Lao tổ tông cửa đi phương hướng, tựa như là vong ưu quảng trường. Muốn hay không đi xem một chút đi? Đi. Tiên các chuông, cùng thánh các chuông, từ Hạo Nhiên thành lập đến nay, hay là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất vang lên, cho nên tự nhiên không người biết được, trong đó ngụ ý càng không người nào biết, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả được triệu hoán tiên nhân cùng thánh nhân, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất bị lấy phương thức như vậy triệu hoán. Hạo Nhiên tiên cảnh thành lập mới bắt đầu, ngày xưa từng cái tông môn gia tộc liền có ước định, phàm nhập thánh nhân cần đưa đèn một chiếc đặt ở thánh các, phàm nhập tiên giả đưa đèn tại tiên các. Phàm các chuông vang lên, bất luận thân ở chỗ nào, khi nào, nhất định phải trước tiên tập kết tại vòng ưu quảng trường. Quy củ này là đã sớm định ra, chỉ là từ ngàn năm nay, Hạo Nhiên tiên cảnh một mảnh vui vẻ phồn vinh, sinh cơ bừng bừng, bên ngoài cái kia hai tòa thiên hạ càng là một mảnh êm đềm chi cảnh. Đã không thay hoa, các chuông tất nhiên là chưa bao giờ vang lên qua. Ngày hôm nay đột nhiên gõ vang, bọn hắn mặc dù không biết vì sao vang lên, nhưng cũng rõ ràng, vong ưu các vô ưu thay mặt các chủ, nếu gõ vang cái chuông này, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Ngàn năm hòa bình, để bọn hắn sớm thành thói quen thiên hạ êm đềm, vô thai vô nạn, kiếp này dị biến, khó tránh khỏi tâm thần bất an. Rất nhanh, vong ưu quảng trường trên đất trống, từng đạo trưởng hồng rơi xuống, từng tôn cường giả từ trong đó hiển hóa, liền ngay cả tị thế không ra một chút các lão quái vật cũng đều chạy đến. Ngày xưa tam giáo tổ sư, lúc đó hai phe yêu đế, còn có Bắc Hải chư vị yêu vương. Đương nhiên, nơi này càng nhiều hơn chính là một chút đời mới khuôn mặt mới, vài ngàn năm trước, Nam Hải một nhóm người được lợi, bây giờ tuần tự nhập thánh, thành Hạo Nhiên tiên cảnh trụ cột bước vàng. Bọn hắn lúc đến, vô ưu bọn người còn chưa tới, đều là tại không muốn người biết địa phương, tinh tế phẩm đọc lấy một tờ thư, nhìn một lần lại một lần. Tiên sinh mặc dù đã đi xa, vừa đi ngàn năm, thế nhưng là hắn vẫn như cũ lo lắng lấy Hạo Nhiên, lo lắng lấy bọn hắn. Sao mà may mắn? Trước tiên cần phải sinh một phong thư, dù là chỉ là một câu vân an, vài câu việc nhà, giải rác mấy lời nhắc nhở, nhưng cũng để bọn hắn có chút cảm động. Bất quá, nghe tiên sinh trong câu chữ, bọn hắn nhưng cũng ý thức được sau đó, Hạo Nhiên đối mặt khốn cảnh, sẽ là trước nay chưa có gian nan. Không phải vậy, tiên sinh làm sao đến mức viết một lá thư, lấy tự qua lại? Tiên sinh nói, Hạo Nhiên muốn độ kiếp rồi, hắn không biết mình một người đỡ hay không được, nếu như chịu không được lời nói, hy vọng bọn họ có thể giúp một chút hắn, giống như năm đó kiếm thành bên ngoài, còn có bờ biển Tây lúc một dạng. Một trận huyết chiến, còn không có yên lòng, nhưng là mánh khỏe sơ hiện. Vì thương sinh kế, vì tiên sinh kế, vì trường sinh đường kéo dài, bọn hắn không thể không chiến, bọn hắn nhớ tới lúc trước, ngăn lại sóng lớn sau, tiên sinh nói qua một câu. Hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà bây giờ, hết thể tựa hồ đã ứng nghiệm. Không có gì đáng nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, trừ rút kiếm mà chiến, không còn nó tuyển, người sống lên trời tại chiến, chết liền quy đạo sườn núi gặp. Mất đi ngàn năm bên trong, Hạo Nhiên có tiên hơn trăm, có thánh mấy ngàn dư. Nho nhỏ một quảng trường. Mấy ngàn cường giả tụ tập, toàn bộ Hạo Nhiên nhân gian, tất cả cường giả đều trong đó. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lúc, do người nhiều, giữa lẫn nhau, nghiên cứu thảo luận từng tiếng. Có thể là hỏi thăm không hiểu, có thể là lẫn nhau đậu đen rau muống, cũng có lẫn nhau tranh cãi người, chỗ nào cũng có. Yêu, biết xảy ra chuyện gì sao? Không biết được, ta cũng mới vừa đến. Ta xem chừng phải có đại sự phát sinh. Ta phảng phất nghe được một câu nói nhảm. Lão đại bọn họ làm sao đều không có đến đâu? Không biết, một cái không có nhìn đến. Chợt thấy một đạo kinh hồng rơi vào người trước, đám người gặp chi, hơn phân nửa chắp tay thở dài. Tướng quân, tướng quân. Một người nói ra, mau nhìn, đại tướng quân tới. Ta thấy được. Đám người rối loạn, cũng theo tiểu bạch đến, càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp lấy, một cái tiếp một cái thân ảnh quen thuộc, tuần tự từ trong núi chạy đến, rơi vào nhân gian. Trực tiếp đứng sừng sững, cũng không nói lời nào, khuôn mặt nghiêm trọng. Trong bất chi bất giác, khuyết đại đến toàn bộ quảng trường bầu không khí đều bị đè nén rất nhiều. Chỉ bằng vào trên người bọn họ khí tức cùng sắc mặt, đám người cũng có thể nhìn ra, việc này không đơn giản, tóm lại hẳn không phải là một chuyện tốt. Bọn hắn tức thời im miệng, liền xem như nhịn không được, giữa lẫn nhau cũng chỉ dùng thần niệm câu thông. Một phương quảng trường lặng ngắt như tờ. Ngược lại là chung quanh quảng trường rừng cây bên khe suối, lâu các tiểu đạo ở giữa, chật ních hậu sinh, bọn hắn đều là nghe tiếng chuông, lại thấy trường hồng tinh không chạy tới. Chỉ vì nhìn một cái náo nhiệt, do xét một đến tận cùng. Bọn hắn đều là hậu bối, không đã từng trải qua máu tẩy lễ, tự nhiên không biết trung minh ý gì, từng cái tâm tư cực lớn. Lần thứ nhất gặp nhiều như vậy lão tổ tông tề tụ một đường, kích động không được. Nếu không có sợ lớn tiếng một chút chọc các lao tổ tông không vui, chỉ sợ không ít đã thét lên lên tiếng. Cuối cùng, Vô Ưu, Tiên cùng Giang Độ Khoan Thai tới chậm, cùng đi theo còn có một cái che mắt đại hán. Bốn người vừa tới, Sơn Gia im mắng. Vô Ưu lên này, chậm chậm liếc nhìn, khuôn mặt nghiêm túc, sáng sủa lên tiếng. Hôm nay nghị sự, Hạo Nhiên chuẩn bị chiến đấu. Ngắn ngủi bắt tự, chỉ ra chủ đề, đám người hãi nhiên, thận trọng tại mắt, nhao nhao thu hồi bất cần đời, vui cười thái độ. Chuẩn bị chiến đấu. Chiến ai? Ai đến chiến? Hạo Nhiên tiên cảnh, một nhà độc đại, nhân gian chi địa, sao là địch nhân? Đông Hải Dĩ Bình, Tây Hải Lấy Quan, Nam Hải Không Già, Bắc Hải Không Người. Nếu là đương kim Hạo Nhiên, còn có chiến sự, chỉ có một loại khả năng. Không ít người theo bản năng liếc qua thương khung, ý đồ thấm nhuần cửu thiên đúng vậy. Nếu có chiến, thì hẳn là cùng trời chiến. Mặc dù ý nghĩ này để cho người ta chấn kinh ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải không có khả năng lý giải. Năm đó Trinh Thiên Phật Đạo vốn là chôn xuống một viên hạt giống. Thiên đạo vô tình, thương sinh tội gì? Mà sự thật cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ. Theo Vô Ưu tiếng nói tiếp tục, trùng hợp ấn chứng bọn hắn suy đoán. Tiền căn, hậu quả, muốn phát sinh sự tình, không chỉ một lần, đề cập tiên sinh, cũng là Vong Ưu lão tổ. Vô Ưu đem Hứa Tuyền nhỏ trong thư lời nói, lấy tiếng nói của chính mình thuật lại, cáo chi chư thánh chúng tiên. Chư quân hiểu rõ, lặng im im mắng, trong mắt chiến ý cũng đã bị nhen lửa, thời gian qua đi ngàn năm, hạo kiếp lại nổi lên, có khả năng làm, tất nhiên là giống nhau ngàn năm trước đó, tiên sinh dẫn bọn hắn làm sự tình mở dạng, không có gì đáng nói. Làm liền xong rồi. Vô Ưu nói xong, đốn ngộ mấy tức, lấy thở đám người hấp thu tiêu hóa. Sau đó trầm giọng hỏi ra, trời sinh hạo kiếp, muốn hàng hạo nhiên, tịch diệt chúng sinh, đoạn ngươi trường sinh. Chúng ta phải làm như thế nào? Thánh tiên cùng thủ, trăm miệng một lời, núi thở. Chiến, chiến, chiến. Chương 1201 nhập quy khứ đất. Chương 1201 nhập quy khứ đất. Chiến thanh chi cự, đinh hai nhức óc, truyền khắp khắp nơi, tháng qua lúc đó trung minh, cả tòa hạo nhiên tiên cảnh, tuyệt đối sinh linh, đều nghe nói, một nột thất thần. Suy nghĩ trong lòng, cũng là chiến. Cùng ai mà chiến? Lại vì ai mà chiến? Sơn hải trăm triệu dặm, dư âm miểu miểu ở giữa, thanh thế dần dần chấm lúc, Hứa Vô Ưu lấy tiên sinh chi mệnh, liên phát mấy đạo ý chỉ. Đạo thứ nhất, gây dựng lại Hạo Nhiên Vong Ưu quân, ngày xưa Tây Hải người sống sót triệu hồi, trương binh phàm thập nhất cảnh đại thừa người, tự nguyện báo danh. Đạo thứ hai, Hạo Nhiên tiên cảnh bên ngoài hải đảo, tất cả hậu sinh tu sĩ, toàn bộ lui về chủ đạo bên trong. Đạo thứ ba, các đại tông môn, gia tộc tất cả vân chu xuất động, viễn phó Hạo Nhiên hai tòa thiên hạ, đi khắp 10 châu bát hoang chi địa, đem tất cả có linh căn cùng thân phụ khí vận có thể người tu hành, toàn bộ mang về Hạo Nhiên tiên cảnh. Ba đạo ý chỉ đều là tiên sinh thủ ý, hết thảy chỉ vì chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù chẳng biết tại sao như vậy, là giữ lại hỏa chủng hay là lấy thân làm mồi, Vô Ưu không có suy nghĩ tỉ mỉ, sư phụ lời nói, chính mình chấp hành liền là được. Sau nửa canh giờ, mấy ngàn thánh nhân cùng trên trăm tiên nhân lĩnh mệnh rời đi, lại tăng trưởng cầu vồng như yên hỏa, tự chủ đạo nở rộ, bay về phía đông nam tây bắc các phương. Tiếp lấy, 10 vạn dặm trên hải đảo, vô số cổ trung bị gõ vàng, tiếng trung lít nha lít nhít, một tiếng đâu qua một tiếng, toàn bộ hạo nhiên tiên cảnh, bầu không khí trở nên đặc biệt nghiêm túc lại kiềm chế. Tại sau đó, tiếng kèn cùng với tiếng chuông cũng bắt đầu rung rung vang lên, đến hàng vạn mà tính vân chu dương buồn khải bượm, vượt qua trời cao, phóng qua màu xanh thẳm biển cả, viễn phó nhân gian dương buồn khải bượm. Xuất phát, động tác nhanh lên, đều cho ta động. Khoảng khắc, hạo nhiên tiên cảnh trên không, thiên phàm che lấp mặt trời, vân chu như chiều, tuần hướng phương tây. Trong đảo các nơi, lão tổ tông cửa xuất hiện người trước, tự mình hạ lệnh, cũng dẫn đầu nhà mình hậu sinh tiểu bối, toàn bộ lui hướng hạo nhiên tiên cảnh chủ đạo tự bên trong. Vân chu nghịch hành hướng tây, tuyệt đối tu sĩ tụ tập hướng bên trong. Thế giới thụ dưới sườn tây quy đạo dưới sườn núi, Vong Ưu quân chiêu mộ bắt đầu, ngày xưa Vong Ưu quân bộ hạ cũ cấp tốc gây dựng lại, tham dự trưng bình công việc. Đại thừa cảnh phía trên các tu sĩ, từ bốn phương tám hướng vào tới, từng cái hăng hái, đại bài trưởng lòng, triệu tập nhập ngũ. Toàn bộ hạo nhiên tiên cảnh, bận rộn. Khê Vân không cá cược, Thanh Diễn cũng không làm cơm, Lý Thanh Sơn cũng không trang trưởng. Kiếm Lâm trời thu hồi nhi nữ tình trường. Giang Độ rời đi tiên thụ phía dưới, thường bạn Vô Ưu bên người, cùng nó ra tiến, thời khắc chờ lệnh. Nàng nói ít đi rất nhiều, đột nhiên liền trở nên văn tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu. Sư tỷ, sư phụ, không có sao chứ? Vô Ưu cuối cùng sẽ an ủi, không có việc gì, đừng quên hắn nhưng là Vong Ưu tiên sinh Hứa Khinh Chu à, hắn cùng người khác không giống với. Mỗi lần lúc này, Giang Độ đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Sư phụ đi, vừa đi ngàn năm. Ngàn năm trước chạy sư phụ nói qua, để nàng nghe lời của sư tỷ. Ngàn năm sau gửi thư bên trong, sư phụ hay là để nàng nghe lời của sư tỷ. Cho nên sư tỷ nói nàng tin, nàng cũng đều sẽ tin tưởng. Không còn bình tĩnh nữa, không chỉ là trên 9 tầng trời kia tiên vực, ngay tại toàn bộ tiên vực lục giới thiên thần tiên các tu sĩ, lái vân trù, xâm nhập mênh mông cực bắc chi địa, một cái tiếp một cái đi vào cái kia sát khí trùng thiên chỗ tụ tập chờ đợi lúc. Hạo nhiên tiên cảnh chuẩn bị chiến đấu cũng tương tự tại hừng hực khí thế tiến hành. Toàn bộ hạo nhiên tiên cảnh các tu sĩ, phần lớn đều là u mê, tựa như rơi tại mây mù, không biết vì sao trong lúc bất chợt, mảnh này tiên gia tinh thổ liền biến thành dạng này, đều là như vậy khẩn trương. Bất quá, trong những ngày kế tiếp, theo thời gian từ từ chuyển rời, theo chuẩn bị chiến đấu kế hoạch nhanh chóng áp dụng lại tiến triển thần tốc, Vô Ưu cũng không có lựa chọn đem sự tình triệt để giấu giếm, mà là một tờ hình văn, đem sự tình chân tướng báo cáo chủ đạo các nơi, thờ thế nhân quan chi. Biết được nội tình, cả thế gian hãi nhiên, các tu sĩ cuối cùng sẽ thỉnh thoảng ngửa đầu khuy thiên, ngày xưa hàng lôi mưa rơi trên trời, thật còn có nhìn bằng mắt thường không đến thế giới sao? đáp án tựa hồ đã sớm là khẳng định. Chuẩn bị chiến đấu không khí khẩn trương tiếp tục lan tràn, sơn dã trong rừng, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, liên quan tới hạo kiếp sắp nổi, đại kiếp tại rơi hạo nhiên nghiên cứu thảo luận, khắp nơi có thể nghe. Có người lòng đầy căm phẫn, lột lấy tay áo. Trời không để cho ta sống, ngày đó cũng đừng hỏng tốt hơn, sau đó. Có người phong mang tất lộ, hăng hái. Dù có cùng phong chui từ đất lên, ta cũng thuận gió phá và giảm. Đương nhiên cũng sẽ có người sợ sệt, cũng sẽ có người lo lắng, cả ngày hoảng loạn, lan lộn khó ngủ. Nhưng là, trên tổng thể là tốt, từ ngàn năm nay, hạo nhiên tiên cảnh các tu sĩ, vốn là nghe Vong Ưu lão tổ cố sự lớn lên, đối với năm đó chinh thiên phạt đạo, càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hàng năm càng là đều sẽ tổ chức hậu bối tu sĩ, tại thanh minh mưa buổi lúc, bên trên quy đạo sườn núi tế bái năm đó chiến tử tiên liệt. Bọn hắn cũng vẫn luôn có vì tương sinh, vì nhân gian mà chiến giấc mộ, thậm chí có một ít thiếu niên tiểu nữ, không gì sánh được khát vọng trở thành anh hùng. Là hạo nhiên chinh chiến xa trường, thắng được trước người sau người tên, chết liền ra ngựa bọc thấy còn. Sùng bái anh hùng, khát vọng trở thành anh hùng, để bọn hắn có được đối mặt không biết, rút kiếm mà chiến dũng khí. Năm đó gieo xuống hạt giống mọc dễ nảy mầm, cũng như sao tinh chi hỏa, trong lúc thoáng qua liệu nguyên ngàn dặm, vạn dặm, trăm triệu dặm. Một bên khác, từ biệt rời đi Tô Lương Lương, cuối cùng mấy ngày cũng tới đến Tây Hải chi bờ. Thời gian qua đi ngàn năm, nơi này thiên địa sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngày xưa đất cằn sỏi đá, dãy núi lửa đã sớm tại ngàn năm trước dập tắt. Nham tương ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ. Phương xa biển thổi tới bốn mùa gió, mang theo hơi nước rơi xuống, từ dưỡng mảnh sơn hà này, những cái kia phì nhiêu bụi núi lửa tầng bên trên, mọc ra rậm rạp thảm thực vật, hóa thành một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Nhiều mưa, rậm rạp, sinh mệnh bộc phát, nhiều mặt. Cổ lão ngàn năm đại thụ, mọc khả quan, nhiều loại hoa tươi, mở tiên diễm. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, không chỉ có thể cải biến người, cũng tương tự có thể đổi tận nhân gian. Năm đó tòa kia cao vạn trượng tường vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, có nhiều tổn hại sụp đổ. Chiến hỏa khói lửa thối lui, thời khắc này trên tường cao bò đầy lít nha lít nhít dây leo. Tuế nguyệt nơi này, dưới sách một bút tăng thương, để cho người ta rất khó tưởng tượng, nơi này đã từng phát sinh như thế một trận khoáng thế đại chiến, cao dưới thành khe danh kia, lúc đó chất đầy lít nha lít nhít thi thể, hiện nay lại là hội tụ thành một mảnh đầm sâu, dòng nước chậm rãi chảy xuôi, nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy, trên bờ sông một chút cây rong bên dưới, thỉnh thoảng trần trụi ra bạch cốt âm u Tô Lương Lương vượt qua tường cao, đi tới Bắc Hải trên bờ cao ngất với đá. Trước, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên thanh hải lam, nhìn không thấy bờ, cái gọi là Tây Hải sương mù, từ ngày đó giải tán lúc sau liền chưa từng tại lên. Thế thì treo linh hà, giống như hồ cứ thế biến mất tại trong lịch sử trường hạ. Tô Lương Lương hít sâu một hơi, mặn mặn gió biển nước hầu, nàng lấy ra trước khi đi, Hứa Khinh Chu cho mình một tấm lộ dẫn nâng tại trong tay. Trong lòng mặc niệm Hứa Khinh Chu cáo chi một đoạn chú ngữ. Tiếp lấy lộ dẫn nổi lên màu xanh biết hào quang, rời khỏi tay sau, tán làm lưu mình, vẩy hướng trời cao một góc. Tiếp lấy, liền chỉ thấy một đạo hư vô chi môn, chậm rãi từ trước mắt mở ra, Tô Lương Lương không có một lát chần chờ, một bước bước vào quy khư đất bên trong. Chương 1202 quy khư đất gặp cố nhân. Chương 1202 quy khư đất gặp cố nhân. Quy khư đất vẫn như cũng là hoàn toàn lạnh lẽo cặn sắt vùng quê. Tô Lương Lương lại lần nữa mở mắt thời điểm, âm hàn gió mặc tay áo mà qua, lạnh tấu xương. Đúng là để thân là thiên tiên cảnh đỉnh phong nàng cũng không khỏi dùng mình một cái. Tê, lạnh quá. Phóng nhãn nhìn lại, thấy một mảnh tịch liêu, danh xưng chấp trưởng lực lượng sinh mệnh tiên thảo, vẩn dưỡng nội bộ tiểu thế giới, lại là như thế hoang vu chi cảnh, để Tô Lương Lương không khỏi vì đó khẽ giật mình, thoáng kinh ngạc. Nghĩ thầm, cũng có trách, lúc trước Tây Hải trên không, sáu đạo chi môn sau khi xuất hiện sẽ chạy ra ngoài nhiều như vậy quái vật. Khả năng cũng là bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt đi. Nàng hai tay ôm cánh tay, không ngừng xoa nắn, ý đồ dùng cái này chống cự cố này làm cho người hít thở không thông hàn lưu. Tô Lương Lương vốn là rất sợ lạnh, kinh lịch ngàn năm đóng băng ngủ say đằng sau, chẳng những không có sinh ra nửa điểm kháng tính, ngược lại càng e ngại hàn lưu. Đoạn kia khắc cốt minh tâm ký ức, phàm là động một cái suy nghĩ, cũng có thể làm cho nàng tâm thần hoảng hốt. Vì vậy, sinh ra bóng ma, nàng chỉ muốn nhanh lên tìm tới dược tả cùng đại hắc cẩu, sau đó sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Tô Lương Lương ngự không, hướng về quy khư đất chỗ sâu cấp tốc lao đi. Thần niệm trước nó một bước, kéo dài hướng về phía trước, thấy rõ tứ phương. Một bên khác, quy khư đất chỗ sâu, ngày xưa cái kia bể nát huyết nguyệt đã ở lặng yên không một tiếng động ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, liền treo thật cao ở trên màn trời. Lúc nguyệt hoa như luyện, thanh huy như nước. Hàn sơn gầy trong nước, đột ngột 1000 dặm vùng quê, xanh lục bát ngát, hạt sương treo ở trên cây cỏ, chết xạ ánh trăng, tản ra ánh chi quang, tựa như là đầy khắp núi đồi đồng đóm, lóe lên, đem trọn phiến thảo nguyên thắp sáng. Nơi này, cùng toàn bộ quy khư đất khác biệt, nó không hợp nhau, nhưng cũng sinh cơ bừng bừng. Năm đó trận đại chiến kia dấu vết lưu lại đã bị tuế nguyệt chữa trị, ngàn dặm cánh đồng bát ngát hoàn toàn như trước đây bơ bước, ngàn vạn khe ránh như cái kia khởi tử hoàn sinh cỏ bình thường khôi phục như lúc ban đầu. Nó tựa như là sống đồng dạng, năm đó cảnh hoàng tàn khắp nơi bị trọng thương hấp hối ngàn năm tu dưỡng hoàn hảo như lúc ban đầu, hậu sinh rồng hỏa hổ. Chiếc kia đầm sâu còn tại, bất quá chỉ còn lại có một cái đen ngòm đường miệng sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng có hạt xương hội tụ thành trường đầu ngón tay dòng suối chậm rãi chảy đến rớt xuống bước sâu, có thể cuối cùng là nước đổ khó hốt, ngàn năm bất mãn. Năm đó một ao này sinh mệnh chi nguyên bị Hứa Khinh Chu một người thôn vệ hầu như không còn, lấy tận tiên thảo năm thành khí vận đúc đến một bộ thần khu. Ngàn năm trôi qua, quy khư đất nhìn như không việc gì, thế nhưng là tiên thảo thành kia nguyên khí vẫn là không có triệt để khôi phục lại, cùng tiên thảo một dạng còn có dược cùng ác ngộng. một yêu một ma, một người một chó. Giờ phút này liền khoanh chân ngồi tại đầm sâu bờ, ngồi xuống ăn dưỡng. Năm đó một trận chiến, hai người tại chân linh địa bàn, lực chiến vĩnh hằng thần hiệu, sinh mệnh gần như khô kiệt, suýt nữa chết, cũng may Hứa Khinh Chu thời khắc mấu chốt dễ ra, có thể bảo mệnh. Hữu kinh vô hiểm, nhưng là cũng đã mất đi sức đánh một trận, không thể không lưu lại, dựa vào cây này trở về quy khư đất không chết tiên thảo lực lượng, khôi phục tự thân tu vi. Chữa thương, lần ngồi xuống này chính là dòng dã ngàn năm. So với ác ngộng, dựa tại bất tử thảo bên trong, tìm được cùng tự thân tương tự bản nguyên, cũng vào trong đó, đạt được cảm ngộ mới. Chu Tước Niết Bàn, dùng hỏa chúng sinh, là tại trong hủy diệt tân sinh, hướng chết tìm sinh cơ một sợi. Không chết tiên thảo, khởi tử hoàn sinh, là tại trong cô quặn lại cháy lên, tại trong tĩnh mịch bộc phát. Cỏ cây lại một xuân, hoa tàn hoa lại mở, đều là phục sinh. Cả hai ở giữa, khác biệt lại là cực lớn. Một cái, chỉ có thể để cho mình phục sinh, mà lại nhất định phải chết trước mới có thể sinh. Một cái, không chỉ có thể để cho mình phục sinh, còn có thể để cho người khác phục sinh, chỉ cần còn có một sợi sinh khí, liền có thể khởi tử hồi sinh. Đây là một loại nghịch chuyển luân hồi đại thần thông chi thuật, mà Dược đã nhìn trộm đến trong đó mảy may, đồng thời vì thế si mê, chỉ là tóm lại kém một chút, còn kém một chút, dừng bước không tiến, sớm đã không chỉ trăm năm. Kỳ thật, sớm tại mấy trăm năm trước, Dược thương thế liền đã khôi phục, tu vi cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Sở dĩ không nguyện ý rời đi, chính là vì lĩnh ngộ cái này không chết trong tiên thảo, ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa, muốn dùng cái này lĩnh ngộ ra, độc thuộc về mình lịch chuyển luân hồi âm dương chi thuật, dùng cho tương lai, đem người khởi tử hoàn sinh. Mấy trăm năm qua, cảm ngộ rất sâu, lại luôn cách mình mục tiêu kém như vậy một chút. Ác mộng sau khi tỉnh lại, gặp Chu Tức thế mà tại lấy thân dòm luân hồi, có chút chấn kinh, liền lưu lại, vì đó hộ pháp đến nay, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù hai người ngày xưa đến từ không đối phó, thế nhưng là quy khư đất một trận chiến, cũng coi là sinh tử gắn bó đồng đội, cùng một chỗ liều quá mệnh. Mà lại, hai người bọn họ đều rất rõ ràng, tương lai thiếu niên trên đường, đùi gai gắn đầy, bọn hắn đã vào trong cục, đã sớm không có đường lui. Hướng phía trước đường, mỗi một bước đều sẽ là như giẫm trên băng mỏng, hướng chết mà sinh. Không chừng ngày nào liền bị người giát. Mộng ma muốn, nếu như Chu Tức thật có thể lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, như vậy tương lai, chính mình nếu là không coi chừng bị người trấn áp, lạnh, nói không chừng Chu Tước liền có thể cho hắn lôi trở lại. Mặc dù ý nghĩ có chút mơ mộng hão huyền, nhưng là Hứa Khinh Chu nói qua, thế sự không có tuyệt đối, mọi thứ đều có khả năng. Vạn nhất thật sự thành đâu, loại chuyện này ai cũng khó mà nói không phải. Lúc này, một mực nằm dạp trên mặt đất buồn bực ngắn ngẩm ác ngộng, do xét đến một cỗ khí tức quen thuộc tới gần, hứng hờ mở ra một con chó mắt, liếc qua lúc đến đường, miệng nói tiếng người nói ân, nha đầu này sao lại tới đây? Sau đó một con mắt khác cũng mở ra, thuận thế giơ lên đầu chó, có chút khó hiểu nói, mệnh rất lớn à, đều như vậy, đèn còn không có bị thổi tắt, chẳng lẽ lại cô nương này là tên kia con gái tư sinh? Tại ác mộng nguyên bản nhận biết bên trong, chỉ cần trận chiến tranh này đánh thắng, như vậy Tô Lương Lương 100% là muốn mát. Đến một lần, nàng không có chi tiết báo cáo, tận lực giấu giếm. Thứ hai, nàng không có xuất thủ ngăn cản, bình định lập lại trật tự. Cho nên, nàng phải chết, đối với đèn kia a một hơi, nói chết thì chết loại kia. Ác mộng biết mình không chết, vậy đã nói rõ Hứa Khinh Chu không chết, hai người ký kết thế nhưng là chủ phó khế ước, nó có chết hay không cùng Hứa Khinh Chu không quan hệ nhiều lắm. Thế nhưng là Hứa Khinh Chu nếu là chết, hắn chỉ định là sống không thành. Ngàn năm trôi qua, Hứa Khinh Chu không chết, tự nhiên là thắng, mà thắng, cái này gọi lạnh lạnh nha đầu không có mát, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh Dược cũng tương tự đã nhận ra Tô Lương Lương khí tức, nhíu mày lại, mang theo đồng dạng mê mang cùng hoang mang, kết thúc đối với luân hồi chi đạo lĩnh ngộ, chậm chậm mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, liếc nhìn Tô Lương Lương tới phương hướng. Nhíu mày lại, chậm rãi nói, hẳn là xảy ra chuyện. Ác Mộng đứng dậy, thư triển một bộ cầu thân, yêu cung như trăng tròn, há hốc mồm, thật to ngáp một cái, miệng cứng nói, có thể xảy ra chuyện gì? Ở trước mặt ta, đều không phải là sự tình. Dược không rảnh để ý thoáng chốc, Tô Lương Lương kinh không mà đến, đầu tiên là kinh ngạc ở trước mắt phong cảnh, sau là mừng rỡ tại gặp cố nhân thân ảnh, cuối cùng rơi xuống đất, nhưng lại trở nên lo lắng nghiêm túc, mở miệng chính là: "Dược tạ, không xong, xảy ra chuyện." Dược dư quang nhìn về phía Ác Mộng, giống như là đang nói, "Nhìn, ta cứ nói đi." Ác Mộng hậm hực coi như thôi, đầu đen rau muốn trêu chọc nói, "Ta nói giả tiểu tử, ngàn năm không thấy, làm sao còn như thế ẩu ta đâu." Lại một lần bị Mộng điểm đuổi. Tô Lương Lương lại cũng không giống như trước một dạng, lúc này đuổi trở về, chí ít tất cả mọi người còn sống, liền rất tốt. Dược trừng Ác Mộng một chút, ngược lại đối với Lương Lương hỏi, "Lương Lương, đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng thế nào?" Chương 1203 nhị thần gia quy khư đất, chương 1203 nhị thần gia quy khư đất, Tô Lương Lương sẽ phát sinh sự tình đơn giản tự thuật. Liên quan tới trên trời sự tình, không giữ lại chút nào, trước đó tại Hạo Nhiên tiên cảnh, luôn luôn tùy tiện không có phổi Tô Lương Lương, chỉ nhắc tới Hạo Nhiên sắp đối mặt hạo kiếp, mà đối với Hứa Khinh Chu tình cảnh, lại là không nhắc tới một lời. Không đề cập tới Hứa Khinh Chu chủ động vào người ta sát cục, không đề cập tới Hứa Khinh Chu đối mặt chính là bảy tôn vĩnh hằng điện chân thần, còn có hơn vạn thần hành giả. Là bởi vì Hứa Khinh Chu nhắc nhở, không để cho nàng nói. Đồng dạng nàng cũng rõ ràng, đem chuyện này nói cho không lo bọn hắn vốn là vô dụng, đơn giản là để các nàng cũng giống như mình, là Hứa Khinh Chu lo lắng, nhiều lần thêm ưu phiền thôi. Sau đó, Hạo Nhiên nhân gian rất có thể muốn đứng trước một trận trước nay chưa có trận đánh ác liệt, gặp hẳn là gió tanh mưa máu, nàng không muốn ở thời điểm này để mọi người làm vô dụng lo lắng, quá độ lo nghĩ, bản thân tiêu hao. Nhưng là, Dược cung ác ngộng không giống với, tại Tô Lương Lương trong tiềm thức, vô luận là lấy lịch duyệt nhiều ít, hay là sinh mệnh chiều dài để cân nhắc, toàn bộ Hạo Nhiên tiên cảnh có thể nói đều là chính mình tiểu bối, cũng chỉ có Dược cùng Ác Ngộng là chính mình trưởng giả. Đồng dạng cũng là trong nội tâm nàng nhận định trừ Hứa Khinh Chu bên ngoài, có thể ỷ lại tồn tại, cho nên nàng nhịn không được, liền đem một lời lo lắng thổ lộ hết. Nàng nói, hai con ngươi phiếm hồng, cảm tính cô đơn, mắt thấy đều muốn khóc. Nàng nói nàng không nghĩ tới Hứa Khinh Chu lập tức liền cho nàng ném tới, ngay cả câu gặp lại cũng không kịp giảng, còn nói Hứa Khinh Chu không nghe nàng, nhất định phải đầu sắt đi chịu chết. Tô Lương Lương lo lắng, Hứa Khinh Chu có thể hay không đã chết, đây chính là bảy tôn thần minh a, cách nàng trở lại Hạo Nhiên, đã qua đã mấy ngày, trận chiến kia có phải hay không đã kết thúc, đáp án nàng không rõ ràng, cho nên nàng rất gấp. Dược thân sắc nghiêm túc, nàng không nghĩ tới, Hứa Khinh Chu sẽ như thế xúc động, càng không có nghĩ tới, hắn thế mà đi tiên vực. Cái này cùng nàng trước đó tất cả tưởng tượng đều là trái ngược. Trong kế hoạch ban đầu, vốn là có đầu rút cổ tại Hạo Nhiên một góc, từ từ phát dục, kéo dài hơi tàn, chờ thời. Dựa vào Hạo Nhiên cái này đặc hữu thiên địa gông cùng xiềng xích, kiểm chế vĩnh hằng điện. Đây vốn là thượng sách. Có thể hiện nay, Hứa Khinh Chu lại là tùy tiện xuất kích, chủ động vào cuộc, càng là tại ngắn ngủi ngàn năm bên trong, trực diện thần minh, sẽ mở tầng cuối cùng mạng che mặt. Cùng trong bóng tối đại thủ chính diện giao phong. Cái này hiển nhiên ngoài ý liệu. Nàng đã từng là thần, cho nên nàng biết, thần đến tột cùng cường đại cỡ nào, đặc biệt là tại hiện nay tiên cổ kỷ nguyên vĩnh hằng, thần minh chi lực, nói là có thể tay không xé tinh thần, không có chút nào nửa điểm khuyết đại ý tứ. Đối mặt đối thủ như vậy, hơn nữa còn là bảy tôn. Tình huống có thể nghĩ. Ác Ngộng cũng thu hồi ngày xưa bất cần đời, vặn lấy một đôi chó lông mày, lên tiếng nói, đừng nóng đội, hắn sẽ không có chuyện gì, chí ít hiện tại, hắn nhất định còn sống. Ác Ngộng giọng khẳng định, để Tô Lương Lương cùng Dược vì đó nhoáng một cái, theo bản năng đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ác Ngộng tự nhiên biết hai người trong ánh mắt ý vị, cũng không sợ mất mặt, chủ động giải thích nói, thứ không dám giấu giếm, ta lúc đầu bị Hứa Khinh Chu đánh một trận, sau đó liền ký một cái khế ước. Tô Lương Lương hít mũi một cái, một vòng hốc mắt. Dược thì là đo đo đầu, nhỏ giọng lặp lại, khế ước. Khế ước gì? Ác Ngộng ngượng ngùng nói, chủ phó khế ước. Dược thật bất ngờ. Tô Lương Lương cũng thật bất ngờ. Hứa Khinh Chu cùng Ác Ngộng ký kết chủ phó khế ước vấn đề này, Hắc Cẩu chưa từng đề cập, Hứa Khinh Chu càng là không nói tới một chữ. Trừ hai người bọn họ, tòa này thiên hạ biết đến, cũng chỉ có hệ thống. Hai người dùng nhịn người nghĩ, lại ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đại Hắc Cẩu. Ác Ngộng im lặng, liếc mắt, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Dương nói, trách không được, ta vẫn luôn rất buồn bực, một cái có thể đem toàn bộ ma giới đều cắn nuốt người, làm sao có thể cam tâm tình nguyện hiệu trung Hứa Khinh Chu, còn không, có nửa điểm tư tâm, trước kia ta không nghĩ ra, hiện tại ta đã hiểu. Dương thổ lộ tiếng lòng. Ác Ngộng khỏe miệng co quắp rút, không có phản bác, dù sao, thanh danh của nó vốn là không tốt, đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Tô Lương Lương thì là nói ra, cho nên, chỉ cần ngươi còn sống, Hứa Khinh Chu liền sẽ còn sống đúng không? Đối mặt hỏi thăm, Ác Ngộng đã cảm thấy may mắn, lại rất là phiền muộn. May mắn Vu Thiếu Năm không chết, mà lại theo Tô Lương Lương lời nói, đã qua mấy ngày, cùng thần chiến mấy ngày không chết, cái này đủ để chứng minh Hứa Khinh Chu có được cùng thần minh một trận chiến năng lực, chí ít có được cùng địa vị ngang nhau thẻ đánh bạc. Đây là một tin tức tốt. Chỉ là hắn trưởng thành vượt xa mình dự đoán. Hứa Khinh Chu càng mạnh, tương lai trên con đường này sinh cơ cũng càng nhiều. Phiền muộn với mình cùng Hứa Khinh Chu ký kết khế ước, đã chú định Hứa Khinh Chu chỉ cần vừa chết, chính là một thi hai mệnh, loại này mệnh do người khác không do mình cảm giác, để một vị đã từng thần, cảm giác rất vô lực. Mà lại, từ giờ trở đi, thẳng đến hết thể trần ai lạc địa, hắn tùy thời đều có thể trong nháy mắt ra rơi. Hắn rất không muốn chết, hết lần này tới lần khác sự tình như vậy, hắn cũng bất lực. U Hoàng nói, trên lý luận là như vậy. Tô Lương Lương nỗi lòng lo lắng thoáng thư giãn một chút, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngược lại vừa nhìn về phía Ác Ngộng, dặn dò, lão Hắc à, ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn không thể chết à, biết không? Ác Ngộng chỉ cảm thấy không hợp thói thường, trừng mắt mắt chó, đối nói ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta có chết hay không chính là ta nói tính sao? Chủ phó khế ước, ta là bột, hắn mới là chủ. Tô Lương Lương kịp phản ứng, ồ một tiếng. Ngu như bò, một chút không thay đổi Ác Ngộng tức giận cười đạo. Dược thì là nói ra, xem ra chúng ta cần phải đi, có lời gì, trên đường vừa đi vừa nói đi. Tô Lương Lương trọng trọng gật đầu. Ừ, Ác Ngộng không nói, bày ra hành động, bước đầu tiên, vận dụng Hứa Khinh Chu lưu lại cấm chế, xé mở quy khư đất một góc, biến mất không thấy gì nữa. Dược cùng Tô Lương Lương theo sát phía sau. Thời gian qua đi ngàn năm. Dược cùng Ác Ngộng một lần nữa đặt chân Hạo Nhiên thiên hạ, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên, liền chính là gặp đội bộ dáng Hạo Nhiên Bắc Hải, không khỏi lên tiếng cảm khái. Tô Lương Lương thì là nói cho bọn hắn, Đông Hải biến hóa càng lớn. Ba người hướng trở về, thẳng đến Đông Hải đi. Trên đường, Tô Lương Lương miệng liền một khắc không có dừng lại qua, đem tự mình biết hết thảy, nói cho sớm đã cùng thiên hạ tách rời Dược cùng Ác Ngộng. Nàng đầu tiên là giảng năm đó tiên cảnh một trận chiến, Hứa Khinh Chu như thế nào một người, diệt toàn bộ tiên tộc, lại nói tiên cảnh rơi xuống nhân gian. Nệ chìm tiên hồ. Tiên cảnh, tiên hồ, Đông Hải, tại tiên thụ phù hộ bên dưới, tạo nên một phương thế giới mới, Hạo Nhiên tiên cảnh. Còn nói chính mình đèn tắt người vong. Nói Hứa Khinh Chu nhập Bắc Hải, tìm đế Lạc Hoa, đem chính mình cứu sống. Cũng cáo chi hai người, Hứa Khinh Chu chính là từ đế Lạc Hoa trong thế giới, tìm tới một đạo hư vô chi môn, đặt chân thượng giới. Tại đằng sau, Tô Lương Lương liền liền đã giảng giải tiên vực trăm năm sự tình. Hỏi tội đế tộc, vạn tiên thành mở tiệm, sau đó trăm năm thành đế, mười màu đạo kiếp, thiên lý lôi chỉ, một khi đăng lâm tiên đế cảnh, dẫn tiên cổ kỷ nguyên, giới sách thủy thiên, phong hảo, vong ưu thiên đế. Ác Ngộng cùng dừng nghe, từ đầu đến cuối trầm mặc, thế nhưng là trong mắt rung động, cùng trong lòng bành trướng, lại là một khắc chưa từng bình tĩnh. Nghe gọi là một cái hái hùng kết bĩa, chấm đồng chập trùng. Phảng phất nghe một cái truyền thuyết, như thiên thư bình thường. Mười màu đạo kiếp, thiên lý lôi chỉ, trăm năm thiên đế. Đây là người có thể làm được tới sự tình. Chính là tại thượng cổ kỷ nguyên sơ kỳ, cũng không ai có thể làm được đi. Nói nó là yêu nghiệt, do còn có mấy phần kém. Tới gần hạo nhiên tiên cảnh, Dược Nhịn không được đánh gãy Tô Lương Lương lời nói, nghi ngờ nói, lạnh lạnh, ngươi không có gia nhập một cái nhân tình tự đi. Nói bóng gió, phải trang quyết đại. Tô Lương Lương cũng chỉ nâng quá đỉnh đầu, chém đinh chặt sắt thể nói câu câu là thật, tuyệt vô hương luôn. Ác Ngộng nuốt một miếng nước bọt, suy thanh nói quá mạnh, so với lúc trước trong Ngộng thành thần, nhanh hơn à. Hai nữ khẽ giật mình, đồng loạt xem ra. Trong Ngộng thành thần, cái quỷ gì? Ác Ngộng lại cũng không muốn đề cập năm đó sự tình, liền qua loa nói, đều nói rồi, làm Ngộng. Còn hỏi cái giám chương 1204 chuẩn bị chiến đấu hạo nhiên chương 1204 chuẩn bị chiến đấu hạo nhiên tiên cảnh chuẩn bị chiến đấu, vong ưu quân trùng kiến, quy mô tăng gọn, chờ thời, phong mang nội liễm. Lấy tiên nhân là lưới đao, thánh nhân làm phong, độ kiếp đại thừa đúc lên thân kiếm. Kiếm danh vong ưu. Trở vào bao gìn giữ đất này, ra khỏi vỏ chẳng tiên. Hơn 10 ngày hạo nhiên bên ngoài tất cả tông môn đệ tử toàn bộ chuyển rời đến chủ đảo an trí. Tiên nhân xuất thủ, cải thiên hoán địa, lấy tiên thụ làm trận nhãn, mượn nhờ linh rồng, che lấp một phương tiên địa sơn hà. Xâm nhập đáy biển, tạo ra một phương thế giới dưới đất, lấy thở thời gian chiến tranh, làm chỗ tị nạn. Từ phía sơn hạ, tại từng cái bên ngoài hải vực cứ điểm, thành lập phòng ngự, dựa vào trận pháp thủ vệ. Các đảo tự bên trong, thành lập tháp tín hiệu. Nếu là luân hãm, có thể trước tiên lấy khói lửa tín hiệu, cáo chi chủ đảo, để tăng binh trợ rút. Một tháng dư phòng tuyến triệt để thành lập, hạo nhiên tiên cảnh chuẩn bị chiến đấu đã thành trạng thái bình thường, không giống với ngay từ đầu rối loạn cùng khủng hoảng. Giờ này khắc này, hạo nhiên tiên cảnh tu sĩ cùng các cư dân đã dần dần tập mãi thành thói quen. Tháng 2 dư, Viễn độ hạo nhiên nhân gian chiếc thứ nhất vân chu thổi lên cái lệnh, vượt qua sơn hà, đăng nhập chủ phòng chi địa. 3 tháng tương đến, tất cả vân chu đều trở về, toàn bộ nhân gian, trừ ra không biết ở nơi nào tội châu, còn có cái kia thần bí phàm châu, bờ nam 10 châu, cùng bờ bắc bát hoang, tất cả có được linh căn cùng số mệnh sinh linh, vô luận nhân yêu, đều bị đi xa người mang về. Đến tận đây, hạo nhiên chuẩn bị chiến đấu công việc đều đạt thành, tiên sinh trong thư lời nhắn nhủ sự tình cũng đều hoàn thành. Sau đó, duy nhất phải làm chính là sẵn sàng ra trận, chờ đợi, hoặc là kiếp nạn đúng hẹn mà tới, hoặc là chính là sợ bóng sợ gió một trận. Cũng mặc kệ là loại nào tình huống, hạo nhiên đã làm tốt nên đón hết thể không biết chuẩn bị, vong ưu quân các tu sĩ cũng tương tự làm xong dự tính xấu nhất. Ngọc thạch câu phần, cá chết lưới rách, thắng bại còn chưa thể biết được. Bất quá đáng được ăn mừng sự tình, chiến tranh phát sinh ở chính mình cố thổ, cho dù chết cũng không tính là chết tha hương hắn quê hương. Thời gian trôi qua cực nhanh, nhưng cũng cực chậm. Chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, các tiên nhân phụ mệnh canh giữ ở từng cái trong hòn đảo, lúc nào cũng soát kiếm, ngóng nhìn thượng thương. Đã có cảm khái chịu chết thảm nhiên, nhưng cũng tràn ngập đối với hạo nhiên tương lai mê mang. Bọn hắn không sợ chết, đặc biệt là ngày xưa tham gia qua Tây Hải một trận chiến may mắn còn sống sót tu sĩ, mạng của bọn hắn sớm tại 1000 năm trước liền đã cam tâm là hạo nhiên bỏ qua. Bọn hắn chỉ là lo lắng hạo nhiên tương lai phải làm như thế nào, vùng thiên hạ này lại là như thế nào kết cục. Năm đó một trận chiến cực kỳ bi thảm, bọn hắn thắng thảm, nhưng chưa từng nghĩ hòa bình vẹn vẹn ngàn năm, trận chiến này không biết có thể thắng không, cũng không biết có thể thêm mệnh bao nhiêu. Tóm lại bị kia lãnh tụ đến nay chưa từng hiện thân, trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối ít đi một phần lực lượng cùng tâm an. Chờ đợi không phải đợi một người về, mà là các loại một trận báo tố tàn phá. Giang Độ như ngàn năm trước tiên bình thường, cả ngày quanh chân ngồi tại tiên thụ một đầu trên cành cây, sư phụ tặng cho chi kiếm nằm ngang ở hai đầu gối ở giữa, không núp đích, khác nhau không giống mới. Năm đó tiên nhìn qua biển bên kia, hôm nay Giang Độ lại là nhìn trên trời. Ngày xem thay đổi khôn lường, đêm dòm vô ngần tinh hải, giống nhau là mặc kệ là ngàn năm trước tiên hay là giờ này ngày này Giang Độ trong lòng lo lắng đều là một người. Đương nhiên chứa hứa kinh chu cũng không dừng Giang Độ một người. Thành Diễn, Khê Vân, Tiểu Bạch, không lo, còn có tiên. Chờ chút. Dược, Ác Mộng cùng Tô Lương Lương thân ở trong mây, lấy tường vân một đóa, hộ sơn sông 100. Không không không, bọn hắn đồng dạng thời khắc chuẩn bị, nếu thật gặp tiên vực có tiên, Lâm Phàm hạo nhiên, bọn hắn tự sẽ rút kiếm chém chi, nửa điểm cũng sẽ không chần chờ. Ba người bọn họ tăng thêm Giang Độ, đây chính là trận chiến này chiến lược chủ yếu. Về phần những người khác, thật muốn đánh đứng lên, cũng chỉ có thể là phá hôi thôi, không giúp đỡ được cái gì. Có lẽ Hứa Kinh Chu nuôi lớn 4 cái hài tử, còn có thể tham dự một chút. Gánh nặng đường xa, Tô Lương Lương cả ngày có lo lắng, cùng ngàn năm trước cũng giống như nhau, một hồi lo lắng cái kia, một hồi lo nghĩ cái này, bản thân tự hao tổn. Ác Mộng cũng là không lệch mấy, nó đương nhiên không sợ, chính là tiên vực bên trong dưới thần phàm, đồng dạng sẽ giống như hắn, chỉ là tiên tiên cảnh đỉnh phong. Hắn đã từng cũng là thần, mà lại hay là cổ thần, thật đánh nhau, coi như giết không được, cũng có thể lăn lộn cái chia 5 năm, muốn tại hạo nhiên giết hắn, người si nói mộng. Bên trong chiến trường này, hắn nhất định là không chết được. Duy nhất lo lắng chính là trên trời Hứa Khinh Chu, tuyệt đối đừng chết, không phải vậy, mình cũng phải đi theo lệnh lệnh. Về phần Dược, thản nhiên đứng đối, không hề bận tâm. Như đến, nàng liên đánh. Nếu không đến, nàng liên nhìn. Hứa Khinh Chu nếu là trở về, nàng đem đi theo nó bộ pháp hướng về phía trước. Hứa Khinh Chu nếu là về không được, nàng liền kế thừa ý chí của hắn, thay hắn tiếp tục che chở hạo nhiên. Không dám nói nhất định có thể phá cục, kéo dài tính mạng. nhưng nàng sẽ dốc hết toàn lực, thẳng đến sơn cùng thủy tận, lực tận mới thôi. Câu một cái hỏi không thẹn, báo nó năm đó ân cứu mạng. Tiểu Bạch cả ngày tuần sát, so dĩ vãng càng thêm bận rộn, Thành Diễn cũng không còn nấu cơm, mà là cả ngày mài đao, mài xong đao mài xong kiếm lại mài đao. Cả người tựa như ma chướng bình thường. Ai cùng hắn nói chuyện cũng không tốt làm, đều không dành để ý, cho dù là vợ của mình Thư Tiểu Nho, hắn cũng chỉ là hướng nó cười cười mà thôi. Dường như đối với hết thảy đã mất đi hứng thú, an tĩnh đáng sợ. Giang Tiểu Phàm đối với mình bị phụ thân này ấn tượng không nhiều, trước mắt loại trạng thái này lại là nhất xa lạ một loại, chưa từng thấy qua. Không biết là xuất phát từ hiếu kỳ, hay là huyết mạch ở giữa vô hình ràng buộc, Giang Tiểu Phàm đi tới vị này tiện nghi phụ thân bên người, nghiêng dựa vào trong sân trên cây, hai tay vây quanh, lặng lặng nhìn hắn mài kiếm. Một lần lại một lần, mỗi một lần ma sát đều sẽ phát ra chói tai thanh âm. Đứng hồi lâu, thấy mình phụ thân tựa như đối với mình làm như không thấy, Giang Tiểu Phàm nhịn không được hô một tiếng. Cho ăn. Thành Diễn đơn chỉ thử một chút kiếm phong, lấy ra phát vàng miếng vải, cẩn thận lau, dư quang thoáng nhìn, khóe miệng phát họa. Hắn đang cười, bất quá vẫn là không nói chuyện. Giang Tiểu Phàm lạnh lùng nói, ngươi như thế cái ma pháp đều không cần đánh, kiếm này trực tiếp liền về đi. Thành Diễn nghe nói, xưa nay chưa thấy đáp lại nói, sẽ không, đây là tiền sinh tặng cho ta kiếm, hảo kiếm, ta chính là mài một và năm, cũng sẽ không rơi một chút vụ sát. Giang Tiểu Phàm nghe nói, trầm trọng nói, á vậy ngươi mài nó làm gì? Thành Diễn thuận miệng nói, nhàn. Giang Tiểu Phàm đúng là không phản bắt được. Thành Diễn thấy mình con trai cả tốt, thay đổi trạng thái bình thường, thế mà chủ động tìm chính mình đáp lời, khó nén mới lạ, miễn cưỡng hỏi, ngươi có việc? Không có chuyện thì không thể cùng ngươi tâm sự. Giang Tiểu Phàm ngược lại đem một quân. Thành Diễn lông mày cau lại, nhìn thật sâu Giang Tiểu Phàm một chút, biểu lộ ý vị sâu xa, thẳng thắn nói, ngươi trước kia không dạng này, hôm nay làm sao là lạ? Giang Tiểu Phàm vui cười nói, có lẽ ta cũng là nhàn a. Một đôi phụ tử, giống nhau đáp án, đều là nhàn. Liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha, ha ha. Chương 1205 Giang gia phụ tử, chương 1205 Giang gia phụ tử. Hôm đó, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ chậm chậm, hạo nhiên tiên cảnh, giống nhau thường ngày. Một trong tiểu viện, Giang Thanh Diễn cùng Giang Tiểu Phàm hai cha con này hai lại là xưa nay chưa thấy ngồi xổm ở cùng một chỗ, một trò chuyện liền hàn huyên hơn nửa ngày. Hai người phụ tử quan hệ, mặc dù đã tổn tục gần 50 năm, có thể giữa lẫn nhau ấn tượng lại là cực ít. Tại Giang Tiểu Phàm mà nói, từ lúc ký sự lên, là hắn biết phụ thân rất lợi hại, là Bắc Hải chư bị yêu tiên lão đại ca. Có chút chất phác, si mê nấu cơm, thật khó ăn, có thể muốn mạng loại kia. Hắn xuất sinh về sau, nghe nói hắn bị Bạch Di phán quyết 5 năm, nhốt ở tư quá nhai hối lôi đi, chờ hắn đi ra lúc, Giang Tiểu Phàm 5 tuổi. Đó là hắn trong trí nhớ, lần thứ nhất cùng phụ thân gặp mặt. Khi phụ thân rộng lớn bàn tay đặt ở đầu hắn bên trên thời điểm, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của cha, đối với cái này che mắt hắn tử, không hiểu hướng tới. Lúc đó phụ thân hỏi hắn, con a, đói bụng sao? Giang Tiểu Phàm gật đầu, đói bụng. Muốn ăn cái gì, cha làm cho ngươi. Lúc đó, Giang Tiểu Phàm chỉ cảm thấy phụ thân hắn rất lợi hại, biết làm cơm, mà lại ra hỏa sự tình rất nhiều, một trận thao tác, nhìn năm tuổi nửa Giang Tiểu Phàm hoa mắt. Hắn thật cao hứng, cũng rất chờ mong. Bởi vì lúc đó phụ thân của mình tự nhủ, về sau muốn ăn cái gì đều cho mình làm, còn nói hắn là thiên hạ đệ nhất chủ. Hắn tin. Sau đó, Giang Tiểu Phàm vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó sườn xào chua ngọt. Nói ra ngươi khả năng không tin, lớn đến từng này, hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai sườn xào chua ngọt là mặn. Hầu mặn. Chính mình kém chút không có bị tại chỗ khiến đi. Lúc đó hắn đều bị mặt khóc, mà chính mình một mặt này duyên phận phụ thân lại nói đem mối xem như đường. Nói sai lầm. Nếu lại tới một lần. Giang Tiểu Phàm chạy, quyền đương chính mình không có người cha này. Bởi vì quá mặn, ngày đó hắn một mực uống nước, bởi vì uống quá nhiều nước, một đêm kia hắn đái dầm. Đó là hắn lần thứ nhất đái dầm. Mà lại, còn bị đám tiểu đồng bọn phát hiện, thành hắn tuổi thơ số lượng không nhiều không chịu nổi sự tình một trong. Giang Tiểu Phàm càng nghĩ càng giận, trở tay đem hắn phụ thân báo cáo, lại phán quyết 5 năm. 10 tuổi năm đó, hắn hết hạn tù phóng thích về nhà, lại làm một bàn đồ ăn, muốn để hắn rửa tay ăn cơm. Thời điểm đó Giang Tiểu Phàm đã 10 tuổi. Đối với mình tiện nghi này phụ thân, đã có khắc sâu nhận biết. Nhớ đến lúc ấy, hạo nhiên trong tiên cảnh có một câu, lưu truyền rộng rãi. Nói chính là, Bạch tướng quân nắm đấm lại cứng rắn, có thể so sánh nhị gia đồ ăn cứng rắn. Ý tứ chính là, Bạch Di đánh người là rất đau, nhưng là cũng chỉ là đau, lão nhị đồ ăn là thật có thể đem người đưa tiên a, ngay cả tiên nhân ăn đều được kéo nửa đêm, ném nửa cái mạng. Khi đó, phụ thân hắn tại hạo nhiên tiên cảnh thanh danh, có thể nói là có tiếng xấu, làm cho thế nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Những cái kia thúc thúc bá bá giáo dục hải từ lúc, là nói như vậy, người đi ra ngoài đốc cất ta đều mặc kệ người, thế nhưng là che mắt lão tổ cơm, đánh chết cũng không cho phép ăn. Không phải bàn cãi. Khi biết được phụ thân muốn mời mình ăn cơm, Giang Tiểu Phàm lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng không quay đầu lại liền chạy. Kết quả có thể nghĩ, hắn giơ cao đại nghĩa diệt thân đại kỳ, đại nghĩa lâm nhiên đem hắn phụ thân lại đưa trở về. Mãi cho đến đoạn thời gian trước mới ra ngoài, hắn cũng bởi vậy bị người gọi đùa là Thành Diễn con trai cả tốt, hạo nhiên thứ nhất kẻ phản bội. Thanh danh tựa hồ cũng không tốt, xem như mất cả trí lẫn trải, lưỡng bại câu thương, ai cũng không có lấy tốt. Nói dễ nghe một chút, dùng Bạch Di lời nói giảng, chính mình cái này gọi lấy thân vào cuộc, đại nghĩa diệt thân, nói khó nghe chút, đó chính là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mù mấy cái làm. 50 năm, Giang Tiểu Phàm cùng vị phụ thân này thấy qua mặt không nhiều, giải rác mấy lần mà thôi. Hiện nay, hắn trưởng thành, kế thừa phụ mẫu tốt đẹp ghen chính mình, huyết mạch chi lực đặc biệt cường đại. lại bởi vì độ di cho mình một tiết tiên trúc tạo nên linh căn, tại thêm nữa khắc một chút thiên tài địa bảo gia trì, ngắn ngủi 50 tuổi, lấy nhập độ kiếp sơ kỳ. Mặc dù đỉnh lấy hố cha tên tuổi không thế nào tốt, thế nhưng là hắn lại là thực sự toàn bộ đời mới bên trong, hạo nhiên tiên cảnh thiên tiêu số 1. Vô Ưu tông chủ nói, hắn rất lợi hại, so với hắn mãi mãi năm đó còn lợi hại hơn, mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua mãi mãi của mình. Trưởng thành theo tuổi tác, hắn đối với mình phụ thân khúc mắt cũng chậm chậm tiêu trừ, vốn là chưa nói tới hận, chỉ là tuổi nhỏ không biết, phạm vào ngu xuẩn thôi. Dù sao, vị phụ thân này chỉ là muốn cho mình làm một bữa cơm mà thôi, nấu cơm khó ăn, cái kia cũng không phải lỗi của hắn không phải. Mà lại, nói cho cùng, chính mình giờ này ngày này có hết thảy đều là bắt nguồn từ phụ thân của mình. Đồng thời, mặc dù mọi người đều sẽ đậu đen rau muốn phụ thân của mình nấu cơm khó ăn, thế nhưng là toàn bộ hạo nhiên trong tiến cảnh, mỗi người đều rất tôn trọng phụ thân. Hắn cũng nghe thấy rất nhiều liên quan tới phụ thân cố sự. Nam Hải bí cảnh chi hành mắt đỏ thiếu niên, kiếm thành bên ngoài một kiếm, còn có Tây Hải chi chiến. Tại mỗi một cái vong ưu lão tổ trong cố sự, đều có cha mình bóng dáng. Không có chút nào hàng bên ngoài, phụ thân của mình là một người anh hùng, không sợ dũng giả, toàn bộ hạo nhiên mạnh nhất hắn tử. Thời gian dần trôi qua, hắn trong bất chi bất giác vậy mà sùng bái lên phụ thân của mình, không hiểu muốn trở thành hắn người như vậy. Về sau, hắn sẽ thỉnh thoảng đi tư quá đảo nhìn xem phụ thân tình hình gần đây. Mà phụ thân của hắn cũng giống nhau thường ngày, cũng đều cùng tu luyện, nấu cơm, nghiên cứu món ăn mới. Hắn thường thường sẽ nghĩ, khả năng chính mình thật sai đi. Có thể ngạo kiều hắn nhưng cũng từ đầu đến cuối thấp không xuống đầu của mình. Dường như âm thầm còn tại cùng phụ thân của mình so sánh lấy kình, bất quá, hắn bí mật vẫn là đi tìm Bạch Di, thay mình phụ thân cầu tình. Lúc đó Bạch Di là nói như vậy, đem hắn phụ thân cùng hắn khê tải nhốt tại tư quá nhai, là vì bọn hắn tốt, không phải vậy, hắn hai cái biết giày vò, không biết tu luyện. Biết được chân tướng Giang Tiểu Phàm trong nháy mắt sáng tỏ, nghĩ thầm thì ra là thế, trong lòng đối với phụ thân ấy náy ít đi rất nhiều. Từ đó về sau, Giang Tiểu Phàm liền không còn đi xoắn suýt chuyện này, mà là một lòng tu luyện, không phụ trưởng đối bọn họ mong đợi. Hắn xác thực làm được. Bây giờ chuẩn bị chiến đấu, hắn cũng phải thường mong muốn gia nhập Vong Ưu quân, cùng các bậc cha chú cùng một chỗ, đối mặt không biết, huy kiếm chẳng thiên. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, phụ thân của hắn giống như rất không cao hứng, cả ngày mài đao, cũng không làm cơm, cái này khiến Giang Tiểu Phàm rất bất an. Hắn cuối cùng sẽ muốn, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đem hắn đưa vào đi đóng mấy chục năm, phụ thân đứt. Cho nên, hắn tới, muốn biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là hai cha con hồi lâu không thấy, khó tránh khỏi có chút lạ lẫm, vì vậy đang khi nói chuyện, có nhiều tranh phong tương đối ý vị. Bất quá, huyết thống, đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Giải rác mấy lời, tiểu tự vài câu, phụ tử ở giữa ngăn cách, vô hình tiêu tán, loại máu mủ tình thâm kia quan hệ bị một lần nữa kích phát. Giang Tiểu Phàm phát hiện, nguyên lai mình phụ thân như vậy thân thiết, đối xử mọi người lấy thành, vô hình hài hước. Giang Tiểu Phàm lấy ra một vò rượu, đưa cho mình phụ thân, uống rượu không? Thành Diễn dừng một chút, cười nói, ngươi uống đi, ta không uống rượu. Giang Tiểu Phàm giật mình, lập tức tán dương, không uống rượu, nam nhân tốt ta. Thành Diễn cười cười. Giang Tiểu Phàm uống một hớp, mượn tiểu tình đối với che mắt thanh niên nói ra, có lỗi với. Ân. Thành Diễn sững sờ. Giang Tiểu Phàm ấy này nói, năm đó ta không nên báo cáo ngươi. Thành Diễn quát tay, thản nhiên nói, không có việc gì. Ngươi không trách ta sao? Thành Diễn trọng kiếm hoành đầu gối, nhếch miệng cười nói, trách ngươi làm gì, với ngươi không quan hệ, cùng ngươi Bạch Di cũng không quan hệ, đây là ý của tiên sinh, ta đều hiểu được. Giang Tiểu Phàm giật mình, ngươi biết. Thành Diễn cũng chỉ hướng Giang Tiểu Phàm chán vừa lên một chút, xin nhờ, cha ngươi nhìn xem rất ngu ngốc sao? Giang Tiểu Phàm, không ngốc sao? Thành Diễn, ánh mắt gì? Chương 1206 giấc mộng kia. Chương 1206 giấc mộng kia. Giang Tiểu Phàm nghe nói, không còn vòng vo, thẳng thắn hỏi trong lòng hoang mang, đã là như vậy, ngươi vì sao gần nhất là lạ? Tiếng nói thoáng một trận, Giang Tiểu Phàm thử dò xét nói, là bởi vì sợ sao? Thanh Diễn vui cười cười một tiếng, đại đại liệt liệt nói, sợ. Cha ngươi trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Cái kia Thanh Diễn biết tiểu gia hỏa ý tứ, đơn giản chính là cảm thấy mình gần nhất thái độ khác thường, mặt buồn rười rượi thôi. Che mắt hắn tử, khó được hít một tiếng khí, tại nhân gian tiểu viện, nhìn lên thiên cung, lạ thường kiên nhẫn nói, ngươi biết ta là thế nào cùng tiên sinh gặp phải sao? Giang Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Hắn nghe qua một chút, lập lờ nước đôi, nhưng là chưa chắc là thật, người trong cuộc đang ở trước mắt, hắn càng hy vọng có thể nghe phụ thân của mình chính miệng nói. Hắn ánh mắt chờ mong, không che giấu chút nào chính mình tò mò. Giang Thanh Diễn tiếng nói chậm chậm, ôm lấy khóe miệng, đem đoạn kia mất đi qua lại, em hai nói, "Phàm là Châu, là Hàn Phong Lĩnh, là Kiếm Tiên ủy thác." Còn có mẫu thân nhắc nhở. Thanh Diễn nói, "Đó là ta một lần cuối cùng nhìn thấy ngươi bà, nàng sợ lấy đầu của ta, để cho ta đi theo tiên sinh, vô luận tương lai như thế nào, đều muốn che chở tiên sinh, từ đó về sau, tiên sinh kiếm phong chỉ, liền có ta xông vào trận địa công kích, đều không ngoại lệ, nhưng lúc này đây, ta không có đi theo tiên sinh đi, chỉ có thể ngồi ở chỗ này, nhìn xem, cho nên." Thanh Diễn khẽ môi nhếch lên chua xót, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Giang Tiểu Phàm minh ngộ tới. Nguyên lai mình phụ thân thái độ khác thường, cũng không phải là bởi vì bị bao lâu, chỉ là bởi vì lo lắng tiên sinh thôi. Hán tử Ôn Nhu luôn luôn trầm mặc ý mắng, trước mắt vị này càng hơn. Kỳ thật, Giang Tiểu Phàm minh bạch, đoạn thời gian gần nhất, các trưởng bối đều bề bộn nhiều việc, thế nhưng là bọn hắn cùng phụ thân mở dạng, đều không vui, từng cái lo lắng. Một tòa Vong Ưu Các, lại đều là ưu sầu người. Hết thệ chỉ là bởi vì vị kia chỉ nghe tên, lại không thấy kỳ nhân Vong Ưu lão tổ tông. Giang Tiểu Phàm muốn, tiên sinh nhất định là một cái rất tốt người rất tốt đi, hơn nữa còn là một cái rất lợi hại người rất lợi hại, không phải vậy làm sao đến mức những người này đều sẽ bởi vì hắn như vậy đâu. Hắn cũng là nam tử, tuổi tác còn thấp, lịch duyệt đơn bạc, tất nhiên là không hiểu nhiều như thế nào khuyên bảo người, chỉ là an ủi, tiên sinh sẽ không có chuyện gì. Thanh Diễn nhìn Giang Tiểu Phàm một chút, cười cười không nói. Giang Tiểu Phàm uống một ngụm rượu, câu được câu không trò chuyện, đột nhiên nhàm chán hỏi một câu. "Cha, ân, hỏi ngươi cái vấn đề." "Cái gì?" Giang Tiểu Phàm làm xấu nói, "Tiên sinh, Bạch Di, cùng mẹ ta, ba người bọn hắn ngươi sợ như ai?" "À." Thanh Diễn nghẹn ngào cười một tiếng, kiếm mi gảy nhẹ, giống như là nghe được một cái cực kỳ buồn cười trò cười. Giang Tiểu Phàm nghiêng đầu. "Ân." Thanh Diễn bĩu môi nói, "Cái này còn phải hỏi. Không có một cái ta không sợ." Giang Tiểu Phàm khỏe miệng co quắp rút, Thư Tiểu Nho tại ngoài viện, gặp hai cha con ngồi xuống nửa ngày, trò chuyện với nhau thật vui, trong mắt tràn đầy vui mừng, không đành lòng quấy rầy, vương lấy một quyển sách, đi nơi khác. Hạo Nhiên tiên cảnh vong ưu trong các, Hứa Vô Ưu lại một lần từ trong lúc ngủ mơ chợt tỉnh lại, nắm nuốt khóe mắt, thần sát thống khổ. Nàng lại làm giấc mộng kia. Đồng thời tại quá khứ trong khoảng thời gian này, một mực chưa từng gián đoạn qua. Đoạn thời gian gần nhất, càng là càng tấp nập, trước kia chỉ có không trăng ngày, sẽ nhập mộng, về sau chỉ cần là ban đêm, liền sẽ không bị khống chế nhập mộng. Mà gần nhất, biết được sư phụ tin tức sau, đúng là ban ngày cũng sẽ nhập mộng. Nàng thử qua rất nhiều loại biện pháp, nhưng thủy chung không có đạt được làm dịu, càng không cách nào ngăn cản mộng cảnh đúng hẹn trình diễn. Trong mộng thế giới, hoàn toàn như trước đây, nhưng lại trong lúc vô tình dần dần rõ ràng. Dây sắt, tượng đá, vực sâu, huyết môn, cây khô, trước kia thấy không rõ, bây giờ nhìn rõ ràng. Gần nhất trong giấc mộng kia, càng là xuất hiện một thanh âm. Cho dù là đã tỉnh lại, âm thanh kia vẫn tại não hải bên trong vang vọng thật lâu. Tựa như dư âm còn vang vẳng bên tai, không dứt không thôi. Đó là một loại ngôn ngữ cổ xưa, Vô Ưu chưa từng nghe qua ngôn ngữ, nàng sẽ không nói, thế nhưng là không biết vì sao, nàng lại có thể nghe hiểu. Thâm trầm tiếng nói một mực tại thúc giục nàng mở ra cánh cửa đá kia. Đặt mình vào mảnh kia thế giới tĩnh mịch lúc, nàng tựa như là một cái bị cầm tù ở trong đó phạm nhân, trong vực sâu một chính mình khác, không ngừng dẫn dụ lấy chính mình, mở cửa, chỉ cần mở cửa, hết thảy đều có thể kết thúc, nàng liền có thể tự do. Chỉ là trước kia là tâm lý ám chỉ, mà bây giờ lại là mở miệng nhắc nhở. Thanh âm kia nàng bên thai nhẹ giọng nỉ non, muốn cho nhà ngươi tiên sinh sống sao? Muốn liền đẩy cửa ra, chúng ta cùng đi ra, giúp ngươi nhà tiên sinh. Vô Ưu từ đầu đến cuối không có đẩy ra cánh cửa kia, lại vì này khổ não không thôi. Vô Ưu cảm thấy, vậy hẳn là lòng của mình ma, không biết từ chỗ nào sinh sôi, từ nàng thành tiên một khắc này bắt đầu xuất hiện, theo thời gian trôi qua, dần dần khỏe mạnh. Đồng thời, khi tinh thần của mình hỗn loạn, cảm xúc trầm thấp lúc, tâm ma liền sẽ càng thêm cường đại. Đạo tâm kia ma giống như tại lấy nàng sợ hãi cùng sợ sệt làm thức ăn. Nàng càng phát ra lo lắng, nó càng tấp nập, Vô Ưu liền càng lo nghĩ. Hết thảy tựa như lâm vào một loại nào đó vòng lặp vô hạn. Thế nhưng là, Vô Ưu lại rõ ràng, hiện tại lúc này, chính mình nhất định không thể ngã xuống, càng không thể xuất hiện nửa điểm vấn đề. Trên bầu trời, tiên sinh tình huống không rõ. Hạo Nhiên tiên cảnh, thứ không thể rắn mất đầu. Cho nên, mặc kệ tâm ma như thế nào mê hoặc, vô luận giấc mộng kia tại làm sao tấp nập, mỗi lần đặt mình vào mộng cảnh, Vô Ưu đều sẽ nhắm mắt tụng lên sư phụ dạy cho chính mình thanh tâm chú, cố thủ bản tâm, bất loạn tâm trí. Nhưng khi mộng tỉnh thời điểm, suy nghĩ của nàng cuối cùng sẽ không nhịn được luân hãm tại vừa rồi trong mộng. Sau đó, lâm vào bản thân chất vấn, bản thân phủ nhận. Thanh kia vực sâu đằng sau thật là chính mình sao? Nó thật chỉ là tâm ma sao? Nếu như đáp án không phải, vậy nó đến tuột cùng sẽ là ai? Vì sao muốn đem chính mình một lần tốn nhập mộng cảnh? Ngươi đến cùng là ai? Thậm chí, Vô Ưu sẽ ở trong lúc lơ đãng động lên một cái ý niệm trong đầu, nàng sẽ nghĩ, nếu như mình thật đẩy ra cánh cửa kia, thật có thể kết thúc đây hết thảy sao? Trước kia, nàng cũng không để ý phía sau cửa có cái gì, lại có hậu quả gì, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới đẩy ra cánh cửa kia. Hiện tại, nàng đồng dạng không quan tâm phía sau cửa có cái gì, lại sẽ có hậu quả gì, bởi vì nếu như đẩy ra cánh cửa kia, chính mình thật có thể cứu sư phụ, vậy nàng cái gì còn không sợ, hậu quả gì cũng đồng dạng không quan hệ. Thế nhưng là, nàng sợ, đây chẳng qua là một trận bẫy rập, hết thảy đều là ngang nhau. Nàng còn nhớ sư phụ dạy bảo, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, không vào hiểm địa, không tới nước sâu. Đối mặt không biết, tránh được thì tránh, tránh cũng không thể tránh, thì lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn, khoảnh khắc hủy diệt. Nàng cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, sư phụ cho mình lên bài học thứ nhất, coi ngươi thực lực còn thấp thời điểm, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, phải có phán đoán của mình. Âm thanh kia đến từ không biết, một giấc mộng, nhưng lại thoát ly mộng cảnh bản chất, cho nên nàng lòng sinh cảnh giới. Có thể, liền ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện, trong lúc vô tình, phòng tuyến của nàng đã đang dần dần tan rã. Người kiêng kỵ nhất chính là mình chỗ yếu hại. Tại người cường đại, chỉ cần bị bắt lại chỗ yếu hại, vậy hắn liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vô Ưu cũng giống vậy. Nàng chỗ yếu hại là sư phụ, cho nên giấc mộng kia không ngừng đang hỏi nàng, muốn hay không cứu sư phụ. Chỉ thế thôi. Gió đêm dài, biển cả thương, sườn núi lạc nhật, ngông nếp dương, Vô Ưu đứng dậy, đẩy cửa sổ gặp ngày chìm, lại nhìn tinh hà chuyển, ánh mắt thật sâu. Nàng hỏi thương phía trên, thật chỉ cần đẩy cửa ra, liền có thể sao? Chương 1207 toái tinh biển chương 1207 toái tinh biển tiên vực. Nhân giới trời cực bắc chi địa. Tại mất đi trong vòng 3 tháng, che khuất bầu trời vân chu quần theo một đường kia treo trên bầu trời giới bích biến mất, trùng trùng điệp điệp lái vào cực bắc nội địa. Đến Bắc Minh chi hải, Hạo Nhiên tiên môn chỗ, gặp một đạo sát khí từ thượng thương phía dưới phóng lên tận trời, đem nơi đây sơn hà một phân thành hai. Vân chu quần như vậy dừng bước, lục giới trời, vạn tiên thành đế tộc ra hết, các đại gia tộc, tông môn tuần tự chạy đến, tề tụ nơi này, thanh thế cuồn cuộn, vượt quá tưởng tượng. Một mảnh băng tuyết chi địa, giờ này khắc này, tụ tập toàn bộ tiên vực tám thành trở lên tiên nhân cảnh tu sĩ. Thần tiên khắp nơi trên đất, đế giả càng là khắp nơi có thể thấy được, liền ngay cả từng tôn sớm đã tị thế không ra, ngày xưa thần lòng gặp đôi không thấy đầu tiên đế bọn họ, cũng lặng yên giáng lâm nơi đây. Xem sắc khí, thôi diễn thiên mệnh, giống nhau ngàn năm trước đó, không thu được gì, chỉ biết là, nghe đồn này bên trong đề cập hạo nhiên bí cảnh, sợ không phải nhân gian, xác nhận nhất tuyệt sát chi địa, cũng tất nhiên là không thẹn trong truyền thuyết nơi phong ấn nói như vậy. Tuy bị sát khí cách trở, lại tại mấy tháng trước nghe nói nơi đây chuyển ra kinh thiên nộ hống. Các tu sĩ trong lòng rất rõ ràng, nơi đây tuyệt không phải đất lành, cũng không phúc địa, thế nhưng là cho đến ngày nay, cũng chỉ có người đến, chưa từng có người rời đi. Sớm đã cấp trên, chính là không đi, cũng không phải nhìn một chút, cái này trùng tiên sát khí chi địa thiên môn ngày mở ra, mảnh kia cái gọi là hạo nhiên bí cảnh đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Đương nhiên, xem náo nhiệt từ đầu đến cuối chỉ là số ít, không xa vạn dặm buôn ba mà đến, chờ đợi đến nay trong những người này, tuyệt đại đa số đều là chạy mỹ hảo tương lai tới. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể ai không biết, cái này phú quý thường thường cũng tại trong nguy hiểm ném. Trường sinh con đường này quá dài, tới những người này đều là huyền tiên cảnh phía trên, tại tiên vực vô số tuyệt đối sinh linh bên trong, bọn hắn đều là đứng tại đỉnh kim tự tháp tồn tại. Tại một phương sơn hà tiểu thiên địa mà nói, trong bọn họ mỗi người đều là tuyệt thế thiên tiêu, cũng đều là trong miệng người khác vạn năm khó gặp chi tài. Bọn hắn tìm đạo trường sinh, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, cũng sớm đã nhìn khắp cả hồng trần muôn màu, có thể tới đây, đối với còn sống, đã sớm không có chấp niệm. Bọn hắn chỗ truy tìm con đường trường sinh bên trong, duy nhất có thể làm cho bọn hắn cảm thấy mình còn sống, để bọn hắn còn có kích tình cùng động lực, chính là lần lượt khiêu chiến cực hạn của mình, đột phá, mạnh lên, thậm chí cuối cùng sẽ có một ngày, đứng tại biển người chi đỉnh, cầm kiếm vấn thiên. Hứa thần của ta không. Mỗi một cái người tu hành, đi vào lúc tu hành dự tính ban đầu không ở ngoài, mạnh lên cùng trường sinh. Xem như là tiên nhân, trường sinh đã là cố định sự thật, cũng liền chỉ còn lại có mạnh lên đạo này chấp niệm. Tu vi tựa như là tiền một dạng, càng nhiều càng tốt, ai sẽ ngại nhiều đâu. Dù là khả năng vô dụng. Cho nên, bọn hắn tới, đồng thời cũng nguyện ý vì mạnh lên, đúng một cái, dù là đánh cược tính mạng của mình, sinh tại thượng vực cảm giác ưu việt, để bọn hắn đánh trong lòng xem thường hạ giới sinh linh. Đơn giản sâu kiến ngươi, mặc kệ giết chi. Bọn hắn lo lắng cùng cảnh giác, từ trước tới giờ không là hạo nhiên trong bí cảnh sinh linh, mà là bốn phía này người, mỗi một cái đều là chính mình đối thủ cạnh tranh. Đến lúc đó, đối mặt cơ duyên to lớn, nhất định là ngươi tranh ta đoạn, một trận gió tanh mưa máu. Còn có, ngày xưa ân oán cũng có thể tại trong bí cảnh cùng nhau. Một mảnh bí cảnh mới sinh thế, tựa như là một mảnh hoàn toàn mới thổ địa xuất hiện tại đế tộc bọn họ trước mặt, những ngày hậu sinh, tức là đi tìm cơ duyên, cũng là đi mở cương thác thổ. Giai đoạn này, tiên vực lục giới trời sẽ ăn ý nhận định mảnh này sơn hà là nơi vô chủ, tức là nơi vô chủ, cũng là vô tự chi địa. Quyền sinh sát trong tay, tùy ý vì đó, đế giả không nghe thấy, không hỏi. Đơn giản tổng kết chính là tám chữ: chết sống có số, giàu có nhờ trời. Các loại, bọn hắn đều đang đợi. Các loại cái kia sát khí tản, hoặc là các loại thiên môn mở ra. Các tu sĩ đang đợi, thời gian từ từ, làm hao mòn không được bọn hắn nhiệt tình nửa phần. Đế giả bọn họ đang đợi, cực chú sát trời, buồn bực ngán ngẩm. Thiên đế các cường giả đồng dạng đang đợi, các loại cái kia hạo nhiên thần bí nhất vĩnh hằng điện sứ giả giáng lâm, mở ra trước mắt phủ bụi thiên môn. Vĩnh hằng điện, đối với toàn bộ vĩnh hằng có lẽ đều là bí mật, duy chỉ có đế giả ngoại lệ. Thiên đế bọn họ đều rất rõ ràng, cái kia một thì nghe đồn là từ đâu mà đến, trong lòng cũng minh bạch, một phương này sát khí, nếu là vô thần xuất thủ, chỉ dựa vào bọn hắn những ngày này đế tu vi, chính mình xuống dưới còn có thể làm được, tặng người xuống dưới, người si nói ngọng. Huống chi, nơi đây tụ tập, phù hợp ước định tu vi tu sĩ trọn vẹn mấy chục và dư. Đây chính là một cái con số không nhỏ, cũng là tiên cổ kỷ nguyên từ trước tới nay, tham dự tiên nhân số lượng nhiều nhất bí cảnh một trong. Ra người nghiêm mặc, trà trộn tại trong biển người, chờ đợi, trong lòng từ đầu đến cuối sầu lo, thiếu niên đi nơi nào, chẳng lẽ lại thật đã chết rồi. Nơi này, mặc dù phong tuyết một lần nữa bao trùm sông núi khe rãnh, nhìn xem cũng đều cùng, thế nhưng là nếu là cẩn thận quan sát, nhưng cũng có thể phát hiện một chút mánh khỏe. Trước đây không lâu, nhất định phát sinh qua một trận đại chiến, khoáng thế thần chiến. Chỉ là về sau không biết đi nơi nào, nghiêm mặc ý đồ khuy thiên, cũng từng vượt qua thương cung, tại giữa các vì sao nhìn xuống tiên vực lục giới sân hạ. Từ đầu đến cuối không tìm thấy chút dấu vết. Hắn muốn, Hứa Kinh Chu nếu như không chết, vẫn còn đang đánh lời nói, cũng chỉ có thể tại cái nào đó không muốn người biết chân linh trong bí cảnh giao phong đi. Bất quá, hắn rất khó tưởng tượng, nếu quả thật cùng hắn đoán một dạng, Hứa Kinh Chu một cái đối phó vĩnh hằng thất thần, kịch chiến đến nay, sợ là không có cái nào chu chân linh huyền hóa tiểu thế giới có thể gánh vác đến bây giờ cũng còn không sụp đổ đi. Bởi vậy, đáp án là mơ hồ, lão mặc là lo nghĩ, quen không biết. Tại phía xa vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, tới gần hỗn độn hải hoàng vũ chi địa, tử tinh trong biển, một trận thần minh ở giữa chiến tranh đã kéo dài suốt 3 tháng. Đến tận đây thắng bại chưa phân. Bất quá, tử tinh biển giờ phút này xác thực hẳn là đổi cái tên, không nên gọi tử tinh biển, mà hẳn là gọi toái tinh biển. Bởi vì, mảnh này rộng lớn vô ngần tinh hà một góc, đã bị thất thần một thiếu niên ngạnh sinh sinh cho đập nát, nát không có khả năng tại nát, sớm đã tìm không thấy nửa viên hoàn chỉnh tinh cầu, liền ngay cả hơi lớn một điểm thiên thạch cũng mai danh nhận tích. Thần vẫn còn đang đánh. Hứa Kinh Chu cùng Thanh Nhi vẫn tại liều mạng, Lôi Linh đã sớm bị trọng thương, thương tới bản nguyên, không thể không lui về thiếu niên trưởng tâm lôi trong ao kéo dài tính mạng. Hứa Kinh Chu vẫn như cũng là một đôi bảy, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, mặc dù ba người diễn kịch, ba người đổ nước, nhưng lại cũng lúc nào cũng quấy nhiễu, để nó úp còn không mang nổi mình úp. Mà lại nhãn tiền Thanh Nhi đã giết đỏ cả mắt, trong tay thanh đăng cứ như vậy nắm, hướng trên người mình nện. Hứa Kinh Chu đã sớm không nhớ rõ chính mình tiên đế chân thân nát bao nhiêu lần, càng không nhớ rõ bộ thân thể này bị đánh nát bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết là mình không thể ngã xuống, đến đánh, đồng thời điên cuồng tiến công. Bất diệt chi lực lần lượt đem nhục thân chữa trị, hỗn độn linh căn điên cuồng thôn vệ lấy tĩnh mịch chi khí, chuyển hóa làm tịch diệt lôi đỉnh, lại tại trong tịch diệt tân sinh sinh cơ. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Hứa Kinh Chu liền đối phương thần thông năng lượng cũng cùng nhau nuốt cho mình dùng. Thân ở hoàn toàn hoang lương chi địa, không có chút nào thiên địa linh khí, thế nhưng là Hứa Kinh Chu năng lượng lại tựa như lấy không hết, dùng mãi không cạn bình thường. Tốt, vào chỗ chết tốt. Trước mắt Thanh Nhi cũng không có chỉ lo thân mình, cả người mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi, đối mặt cái này đánh như thế nào đều đánh không chết tiểu cường, nàng vài lần lâm vào tuyệt vọng, thỉnh thoảng vô năng cùng nộ. Cũng may, nàng đem thanh đăng bản tôn mang theo tới, ở trong đó có năng lượng khổng lồ, giống như mình cũng lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nếu không, nàng sớm muộn sẽ bị thiếu niên ở trước mắt mà chết. Mắt nhìn thấy cách lúc trước ước định Hạo Nhiên bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, mặc kệ là Thanh Nhi hay là Hứa Khinh Chu đều biết, sau đó, thật nên liều mạng, liều lĩnh loại kia. Gặp chậm chạp không cách nào đem trước mắt đăng linh đánh giết. Hứa Khinh Chu một kích lôi đỉnh tịch diệt, xé rách tinh không, thừa dịp chúng thần tránh lui thời điểm, hắn thình lình thẳng hướng đỉnh đầu kia treo lấy hư thiên cảnh diễn hóa hư không, ý đồ đem nó hủy đi. Khả Thanh Nhi lại đã sớm lưu lại một tay, một đạo lệnh bài tế ra, lít nha lít nhít phù văn nằm ngang ở toái tinh biển trên trời cao. Ngàn chữ ngàn pháp, như màn mưa giống như ầm ầm. Thanh Nhi quát một tiếng, muốn chạy trốn, tinh hà làm cho, một chữ một lệnh, trấn áp. Hứa Kinh Chu khỏe môi nhếch câu, ánh mắt lộ ra một vòng giảo hoạt, quay lại mũi kiếm phóng tới Thanh Nhi, chạy, ta muốn chạy, liền sẽ không tới, chết cho ta. Chương 1208 Thanh Nhi bất đắc dĩ. Chương 1208 Thanh Nhi bất đắc dĩ. Thời gian nhoáng một cái, lại là nguyệt dư, toái tinh trong biển thần chiến vẫn như cũ tiếp tục, thanh đăng một chiếc, sáng chói tứ phương, thần uy trên trời rơi xuống, vạn trượng pháp tướng. Một tôn lôi linh lại lần nữa thức tỉnh, lôi cuốn lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Hư thiên chi cảnh, treo cao thương cung, một tấm lệnh bài, hiệu lệnh tinh hà, thiếu niên tái chiến, chấp trưởng bất diệt, khu động lôi đỉnh, kiếm ý tung hành, quần quần quấy động. Thanh Nhi trung quy là giật gấu và bay, đã mất ngày xưa phong thái, vạn cổ không đổi mặt chết bên trên, chỉ còn nộ khí, biệt khuất. Chưa bao giờ có biệt khuất. Một cái giết không chết tồn tại, liền như là ở trên lưng con cái nước suối, nhục thể vô hạn khép lại. Mà trái lại chính mình, thần minh thanh máu đã bông lúc đích, tiếp lấy từ từ rơi xuống, mặc dù quá trình cực kỳ chậm chạp, thế nhưng là mà xuống. Ai sống ai chết liếc qua thấy ngay. Gặp lục thần đổ nước, lấp đầy tinh hà, khí từ trong lòng sinh, giận mắng, các ngươi tại dạng này qua loa, ta chết về sau, chính là các ngươi. Lục thần không nói, yên lặng phóng thích sát chiêu, đánh nát một viên hành tinh, lệ mấy phần, lên tay một đạo lĩnh vực bao phủ mấy ngàn dặm tinh hải, có thể áp chế lại không chỉ là Hứa Khinh Chu một người, ngay cả Đăng Linh cũng cùng nhau áp chế. Tức hồn hẹn Thanh Nhi, thay đổi thần minh bình tĩnh, chửi bới nói, các ngươi trở lấy, điện chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Đối mặt uy hiếp, đám người từ đầu đến cuối thờ ơ, đặc biệt là Sơn Hà Định, Cửu Châu Thác, Tiếp Phủ Du Vọng, đều muốn chửi mẹ. Ngay từ đầu, ba người đúng là gặp dịp thì chơi, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ba người chơi hưng đã sớm cũng có, hào hứng làm hao mòn hầu như không còn bọn hắn, cũng muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu, về sớm một chút, nên làm gì làm cái đó. Thế nhưng là, khi bọn hắn bắt đầu chăm chú thời điểm mới phát hiện, tựa hồ bọn hắn diễn hay là không diễn, dù là toàn lực ứng phó, chiến cuộc vẫn như cũng là trước mắt chiến cuộc. Bọn hắn bản căn không thay đổi được cái gì. Tịch diệt lôi đỉnh hộ thân, hỗn độn lĩnh vực áp chế, vốn là rất khó phá phòng, dốc hết toàn lực một kích, xé mở phòng ngự, một tay trấn áp. Oanh minh vang vọng tinh không, vốn cho là như vậy, thiếu niên chắc chắn vẫn lạc, thế nhưng là một cái chớp mắt, hắn lại tại hoang vu bên trong tân sinh, tùy ý nở rộ, thời gian trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Một lần thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là dạng này, ai chịu nổi. Tiểu tử này thật giống như bóp lấy thời gian, phóng thích trùng sinh kỹ năng giống như, mà lại, thiếu niên này thần niệm, đúng là ngự trị ở bên trên bọn họ. Tinh thần lực thời khắc cảm thụ đến từ thượng vị giả áp chế. Giết không chết, căn bản giết không chết. Loại cảm giác bất lực kia, thời gian qua đi cả một cái kỷ nguyên, lại lần nữa tràn ngập thân tâm của bọn họ, bất lực cũng không chỉ là Thanh Nhi. Bọn hắn sao lại không phải như vậy? Nếu là chỉ là như vậy cũng được, nơi đây là Tử Tinh Biển, không giống với Vĩnh Hằng địa phương khác, nơi này căn bản không tồn tại ở bọn hắn lúc tu luyện thu hoạch linh khí bất luận vật chất gì. Nơi này ở giữa chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể dựa vào khổng lồ thần minh linh hải, thờ chính mình bổ sung. Cùng Hứa Khinh Chu tự mang hỗn độn thôn vệ thuộc tính cùng Thanh Nhi tự mang một kiện hậu thiên chân linh thần binh hai người nhưng không cách nào so. Liều mạng một trận chiến đến tận đây, Thanh Nhi rơi chính là thanh máu, bọn hắn rơi chính là thanh mạng. À, không phải bọn hắn không muốn liều mạng, mà là thật tiếp tục đấu, vĩnh viễn tiêu hao, chờ đợi bọn hắn khả năng thật là tử vong, bị vĩnh viễn lưu tại đây phiến loạn tinh hải bên trong, trở thành cô hồn dã quỷ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Dứt khoát, từ vừa mở diễn kịch, càng về sau chăm chú, bất lực bọn hắn lựa chọn bị ép buộc về nước, có thể tu luyện tới thần minh chi cảnh. Không người là đồ đần. Nếu giết không chết, vậy thì phải qua lại qua, trên mặt mũi không có trở ngại là được rồi, đến một lần bảo toàn thực lực của mình. Thứ hai, liền để hai người đã sinh đã tử, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thứ ba, quyền đương ban Hứa Khinh Chu cái mặt mũi, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, chúng ta không cùng ngươi liều mạng, Hứa Khinh Chu tổng sẽ không rơi quay đầu lại, trước giết chết bọn hắn không phải. Có thể nói là một công nhiều việc. Đối mặt Thanh Nhi lại nhại, hoàn toàn coi như nghe không được, nên như thế nào, còn thế nào dạng, làm công mà thôi, không đáng dựng vào mạng nhỏ. Về phần ba người khác, Thiên Thu Thịnh sinh mà vì linh, thượng cổ linh tộc duy nhất lưu giữ lại tồn tại, hắn nguyên bản liền không thích tranh đấu, trở thành giới linh chọn chúng thần minh thiên khải, cũng coi là một cái ngoại ý muốn đi. Cùng còn lại năm người cũng không giống nhau. Hắn không thích sát sinh, nhất là đối với hắn nhận định người tốt, càng là không cách nào ra tay. Ngày xưa, Ngộng Giản chi địa, Thiên Thu Thịnh tận mắt chứng kiến, Hứa Khinh Chu đem một mảnh bị vệ linh hoàng thôn vệ thổ địa, tái hiện sinh cơ, từ một khắc kia trở đi, hắn liền nhận định Hứa Khinh Chu người không hỏng. Cho nên, cho dù hắn biết, làm như vậy không ổn, nhưng là vẫn như cũng không cách vượt đa nghi bên trong đạo phòng tuyến kia, đối trước mắt thiếu niên hạ tử thủ. Về phần Tuế Thời Doanh, đương nhiên không cần phải nói, nàng cùng Thiên Thu Thịnh không giống mới, Thiên Thu Thịnh là người tốt, thiện tâm, mềm yếu. Nàng sinh ra chính là một cái nữ nhân xấu, phản bội qua chủng tộc của mình, vì sống, càng là nguyện ý quỳ xuống cho Vĩnh Hằng Điện làm chó. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng sinh ra vì tư lợi, chỉ vì chính mình cân nhắc. Tại chính mình không cách nào tả hữu sự tình trước mặt, nàng sẽ không chút nào do dự lựa chọn đứng tại có gió phía bên kia, khi một gốc cỏ đầu tường, chỉ vì tự vệ. Mà ngay mặt đối với mình có thể khống chế sự tình lúc, thì là toàn bằng yêu thích. Vui lòng như thế nào, giống như gì, ai nói cũng không tốt làm. Cũng tỉ như dưới mắt. Cho dù là chúng sinh cùng tới, nàng vẫn như cũ sẽ âm thầm thu lực, ta đánh, ngươi cũng không thể nói ta không đánh cũng phải, hết thệ chỉ là bởi vì nàng cùng Hứa Khinh Chu hợp ý, Hứa Khinh Chu có phải hay không người tốt, nàng không xem bảo, chí ít tại nàng nơi này, rất không giống với, nàng đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Có người nói qua, khi một nữ nhân đối với một người nam nhân cảm thấy hứng thú thời điểm, đó chính là luân hãm bắt đầu. Tuế Thời Doanh không phủ nhận, nàng ưa thích Hứa Khinh Chu nam nhân như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là giới hạn tại ưa thích. Nếu như không có những này loạn thất bát tao sự tình, thiếu niên nếu là hướng nàng thổ lộ, làm bạn con đường trường sinh, Tuế Thời Doanh nhất định sẽ không cự tuyệt. Dù sao, một cái ôn tồn lễ độ, khiêm tốt phiên cùng thiếu niên cô nương kia sẽ không thích chứ. Thần cũng là cô nương, chỉ là không phải bình thường cô nương. Có thể Hứa Khinh Chu cũng không chỉ như vậy à, trăm năm thành đế, xem thường chư thiên, làm việc thiện tích đức, không hỏi tương lai. Thiếu niên phi thường đẹp trai, thiếu niên phi thường có tài, thiếu niên phi thường thiện lương, thiếu niên thiên tư chắc tuyệt, thiếu niên hăng hái các loại. Đã có để lọt thuyền chở rượu vật khí, cũng có nồi đồng rách thành thuyền dũng khí. Thấy một thân, tất cả đều là ưu điểm, có thể xưng hoàn mỹ. Ai có thể không thích đâu. Tuế Thời Doanh cảm thấy mình ưa thích, cũng là hợp tình lý. A, khuyết điểm duy nhất khả năng chính là thiếu niên như vậy thế mà không phải là của mình Đỗ Nhi, hoặc là cái gì khác, đây là nhất làm cho người tiếc nuối. Rút đao khiêu chiến, không phải nàng mong muốn, để nàng hết sức. Người si nói mộng. Về phần tinh chén rơi, đối với Hứa Khinh Chu, đây chính là làm bằng hữu chỗ qua, tình cảm là có. Đối mặt Thanh Nhi lời nói, nàng không nhịn được về đối nói lại nhảy lẩm bẩm, không xong đúng không, có bản lĩnh, chính ngươi đem hắn giết chết, không đánh chết cũng đừng kêu to, ngươi con mắt nào nhìn ta không có ở đánh, ngươi tại nói nhảm, ta thật là không làm nữa. Tinh chén rơi, ngươi tốt gan to hùng hậu thanh âm, cùng với gầm thét lôi mình tiếng vọng. Tinh chén rơi cũng không yếu thế, thở phì phò nói, ta cảnh cáo ngươi, ta không thích người khác gọi tên ta, ngươi tại nói nhảm, ta thật là làm ngươi. Hứa Khinh Chu nghe vào trong tai, khoe miệng co quắp động, đứa nhỏ ngốc này, không cần giống như thần đồng đội, chỉ cần cho đối diện sắp xếp hai cái như heo đối thủ, làm gì đều có thể đánh thắng. Hắn không sợ một cái đánh bảy cái, vào chỗ chết chiến. Nhưng là đối với dưới mắt loại tình huống này, hắn vui thấy kỳ thành, cản trở sáu người, lại giảm mà, cuối cùng bức chúng sinh cùng hiện thân, vận dụng át chủ bài, một kích giết chi, đây chính là hắn kế hoạch. Chỉ cần mình ngăn chặn những này thần, dù là trong thời gian ngắn ra không được, hạo nhiên thiên hạ cũng có thể không được gì. Chỉ ít, tuyệt đối sẽ không như trước mắt đèn này linh mong muốn là được. Hắn không tin vận mệnh, càng không tin vật khí, nhưng là hắn tin tưởng ác ngộng cùng dược thực lực, mà lại đừng quên, giang độ thế nhưng là chân linh, đã đột phá tới tiểu thần tiên cảnh. Tại hạo nhiên, đây chính là gần như vô địch tồn tại. Còn có Không Lo, Tiểu Bạch, Thành Diễn, Khê Vân, Tiên. Chờ chút, thế nhân chỉ biết là bọn hắn tín nhiệm chính mình, cũng không biết Hứa Khinh Chu cũng tương tự tín nhiệm bọn họ. Chương 1209 Thương Minh Chỉ bên trên Hóa Linh Thân. Chương 1209 Thương Minh Chỉ bên trên Hóa Linh Thân. Thần Minh chi tranh, giống như trò đùa, thắng bại sớm đã không khỏi thực lực cân nhắc. Tiếp tục bao lâu, quyết định bởi tại hai người thanh máu, khi nào thấy đấy. Hứa Khinh Chu tay cầm một lá bài tẩy, bày mưu nghĩ kế, tiến tối tự nhiên. Mà Thanh Nhi cũng đã thủ đoạn ra hết. Tiếp tục dây dưa tiếp, duy nhất mong đợi chính là chúng sinh cùng Tô Tỉnh, nếu không, cũng chỉ có thể là đánh nát hư thiên cảnh, đem chiến trường chuyển di đến Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong, mượn nhờ Vĩnh Hằng Điện tuyệt đối nhân số ưu thế, tiếp tục dây dưa. Có thể cái kia phi thiếu năm mong muốn, cũng không phải Thanh Nhi suy nghĩ. Tại phía xa tiên vực dưới 9 tầng trời hạo nhiên tiên cảnh, chuẩn bị chiến đấu khí tức, lại là từ đầu đến cuối chưa từng có nửa khắc thư giãn. Một ngày, trời treo đỉnh, Thương Minh Chỉ bên trong, nhược thủy tại dưới ánh sao, nổi lên điểm điểm gợn sóng, hướng về bốn phía dập dờn, sóng nước lấp loáng, tinh huy dập dờn. Nhưng gặp trong đầm nước, toát ra vô số bạc khí, do sơ mà mật, từ nhỏ thành lớn, thời gian dần trôi qua, tựa như là một con suối, điên cuồng phun ra nuốt vào. Ngâm nước đảo lưu, tại bình hồ chối nhô ra, cuối cùng, nhược thủy phải tận, biến hóa làm một bóng người, tứ chi, hình dáng, ngũ quan dần dần rõ ràng. Nó do nhược thủy biến hóa, thời gian trong nháy mắt bên trong xuất hiện, nhìn xem hình người dáng người, người khoác tinh thần, thanh huy bánh oánh, nhưng lại có chút trong suốt, thấy thế nào đều không giống như là một cái chân chính người sống. Một đôi trong mắt rất có thần luận, nhưng lại khuyết thiếu mấy phần sinh khí, hơi có vẻ trống rỗng. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn một chút tinh thần bên ngoài Hạo Nhiên, lại ngửa đầu nhìn thoáng qua tinh tượng trên trời, không nói một lời, từ trong nước dạo bước đi ra, hướng lên trời treo dưới đỉnh cái kia một mảnh nhân gian đi đến. Hắn sau khi đi, Thương Minh chỉ quay về bình tĩnh, chúng sinh cùng vẫn ngồi xếp bằng, tại ngâm nước bên trong, nghỉ ngơi lấy lại sức. Trăm năm trước đó, chính là ở chỗ này, hay là nơi này, chúng sinh cùng triệu tập Vĩnh Hằng Điện 6 vị thần minh, thương thảo Hạo Nhiên tiếp khởi không rơi sự tình. Ước định trăm năm về sau, cưỡng ép mở ra Hạo Nhiên tiên môn, đưa tiên vực tu sĩ nhập Hạo Nhiên, dùng cái này bố cục, đem sai lầm sửa đổi. Hôm nay thời gian đã đến, có thể trăm năm trước đó, hắn không quan tâm, lợi dụng Thương Minh chỉ cưỡng ép chư thiên chiếu rọi đế Lạc Hoa chân linh tiểu thế giới, đem thiếu niên đẩy vào trong hỗn độn hải. Vì thế, chọc giận chân linh, hạ xuống trách phạt, đem cảnh giới của mình sinh sinh từ chân thần cảnh đỉnh phong, áp chế đến đế cảnh. Thời gian qua đi trăm năm tu dưỡng, đến nay vừa rồi khó khăn lắm khôi phục được chân thần cảnh, cách lúc trước đỉnh phong thời khắc, còn cần một chút thời gian. Theo lý, Vĩnh Hằng Cựu Thiên Thập Địa, 3000 vị diện, chân linh số lượng, không thua gì đế giả, bình thường chân linh, cho dù là bản tôn tới, cũng chưa chắc có thể đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Có thể hết lần này tới lần khác hắn gây chính là Hạo Nhiên những cái kia chân linh. Vĩnh Hằng trong điện ghi chép, Hạo Nhiên 6 linh, đản sinh tại hỗn độn mở đằng sau, tồn tại ở hoàng cổ kỷ nguyên sơ kỳ, những này chân linh, thế nhưng là cùng giới linh cùng thời đại đản sinh cổ lao chân linh. Thực lực tuyệt không phải chính mình có khả năng địch. Hắn mạo hiểm, cho nên được trừng phạt, cái này gọi nhân quả, không phải do chính mình phàn nàn. Dưới mắt thời gian sắp tới, chính mình là nên tỉnh mới đối, có thể hết lần này tới lần khác hắn dò sẽ đến, hôm đó thiếu niên rơi vào hỗn độn hải sau, thế mà không chết, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, đang lâm thượng giới, càng là tại trong vòng trăm năm thành tiểu thiên đế cảnh. Thậm chí, có được cùng thần minh đối chiến thực lực. Trận kia thần chiến, thu hư thiên cảnh che đậy, hắn không nhìn thấy tình huống cụ thể, bất quá nhưng cũng có thể đại khái đoán ra được, hẳn là còn ở đánh. Thanh Nhi hẳn là gặp được phiền toái. Hắn mặc dù thân ngồi Thương Minh, nhưng cũng biết chuyện thiên hạ. Có thể làm cho chân thần cảnh trung kỳ Thanh Nhi mang theo ba kiện Vĩnh Hằng Điện thần binh nhập thế, lại có lục thần nhập trợ, một trận chiến trong ngày, không tin tức, đủ để chứng minh hắn trước đó suy đoán là đúng. Hạo Nhiên sinh linh này đến thượng giới, trung quy là thành qua sông tốt, giờ phút này mạnh mẽ đông tới, ai cũng không làm gì được hắn. Chúng sinh hòa thanh sở, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, chính mình còn cần đang chờ đợi, tốt nhất có thể khôi phục lại chân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Dạng này mới có thể nắm vững thắng lợi. Có thể kế hoạch không có khả năng bị trì hoãn, thiếu niên này sự tình, còn có thể hoãn một chút, để bọn hắn ngăn chặn, tại chậm chậm lưu toan. Khả Hạo Nhiên sự tình, lại không thể đang đợi. Khống chế bên ngoài tồn tại, chính mình không thấy được nơi hẻo lánh, hết thảy đều là không biết. Giống như hiện tại, hắn biết có cái thiếu niên gọi Hứa Khinh Chu, trăm năm thành thiên đế, một người chiến thất thần, trăm ngày bất bại, rất lợi hại, thậm chí có thể dùng biến thái để hình dung. Thế nhưng là hắn tại làm sao mạnh, hết thảy cũng là đã biết. Cho dù bảy người giết không chết hắn, nhưng cũng có thể vây khốn hắn, để hắn giật gấu ba bay, không cách nào làm khác, chờ mình khôi phục, liền có thể diện. Thế nhưng là Hạo Nhiên đâu? Hắn đến nay đối với cái này, vẫn như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Phong ấn nó tỉnh không có, có thể hay không chạy đến. Ngay cả mình mẫu thân giới linh cũng vì đó kiêng kỵ địa phương, không ai biết ngay tại phát sinh cái gì, tương lai lại sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, hắn chiếm đi nó, miễn cho đêm dài lắm mộng, vì vậy lấy nhược thủy tạo nên một chính mình khác, hướng phía cực bắc chi địa tiến đến. Đến một lần, kế hoạch áp dụng, vạn tiên xuống phàm trần, hủy diệt một giới. Thứ hai, đối với tiểu tử kia quan tâm nhất địa phương ra tay, từ đó nhiễu loạn nó tâm tính. Người gấp thì biến, thế lực ngang nhau tình huống dưới, ai ngồi trước không nổi, ai liền sẽ lộ ra sơ hở, nhất cử diệt chi. Xem như việc nhất cử lưỡng tiện. Bắc Minh chi hải, dài ba ngày còn tại, cái kia trùng thiên âm sát chi khí kéo dài ngàn dặm, nó trước vô số vân trù đứng vững tại trời cao, trên đó che tuyết trắng, vốn là đủ mọi màu sắc phấn khích, lúc này lại là một màu tuyết trắng. Trên mặt đất dựng lên rất nhiều lều vải, lúc gặp khói bếp, tại trong gió lạnh mịt mờ bốc lên. Nơi này rất lạnh, không chỉ tại nhiệt độ không khí điểm đóng băng, mà là đến từ chiếm cư ở đây vô số kỷ nguyên cựu u minh khí xâm nhập, đây là để tiên nhân đều sau đó ý thức đánh cái dùng mình hàn khí. Nếu không có thành đế, chính là thần tiên cũng cần không ngừng vận chuyển linh khí để chống đỡ. Phong tuyết cùng với Hàn Phong không chút kiêng kỵ ở vùng thiên địa này bay múa, diễn đấu lấy lạnh bài hát ca tụng, mấy ngàn vạn năm qua yên tĩnh Bắc Minh Hải, hiện nay lại là náo động khắp nơi. Có người hùng hùng hổ hổ, có người ngửa mặt lên trời hô to, còn có người tấu nhạc sinh tiêu. T. Cái thời tiết mắc toi này, chết có ra, đều một tháng, còn không có động tĩnh, cái này cần đợi đến lúc nào à? Đừng nóng đội, nóng đội có thể ăn không được đầu hũ nóng. Đầu hũ? A từ đâu tới đầu hũ, ngay băng uống tuyết còn tạm được. Đệ xuống nói ở trên thời gian mà tính, hẳn là ngay tại hai ngày này đi, đang chờ đợi, đến đều tới. Các tu sĩ riêng phần mình chiến thắng, giữa lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, sớm đã không có ngay từ đầu mới lạ, lời nói giữa các hàng, có nhiều phàn nàn cùng đậu đen rau muống thanh âm. Đột nhiên gặp một đạo cầu vồng màu vàng từ chân trời chi đỉnh rất xuống, nó ánh sáng nhất thời che giấu ban ngày, cũng đem ngàn dặm sát khí, phụ trợ ảm đạm phai mờ. Nó từ thương khung rơi xuống, vạch phá bụi không, hướng phía Bắc Minh Hải, cấp tốc bắt tới, tựa như một viên thiên thạch. Tinh thần chưa đến, kim quang loại sáng, khí tức khủng bố theo nhau mà đến. Trong đám người không biết ai kéo cuống họng hô một tiếng. Mau nhìn, đó là cái thứ gì? Mọi người theo bản năng ngừng trong tay động tác, ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt tùy theo di động, gặp nó càng lúc càng gần. Ra người nghiêm mực tại trong tuyết mở ra một chút, trầm giọng nói, tới. Chương 1210 sát lục thí luyện, chương 1210 sát lục thí luyện. Sao băng thẳng rơi, xét qua chân trời, trong nháy mắt đã đến cái kia đạo sát khí tường trước, treo cao tại một chút, dường như trong cánh đồng tuyết bắt treo liệt nhật. Một mình treo cô độc. Bầu trời cùng sát khí ở giữa, màu vàng kéo tia sáng, còn chưa từng triệt để tan đi, như ẩn như hiện, nằm ở nơi nào, đem trời cắt thành bất quy tắc hai nửa. Vô số các tu sĩ bị bừng tỉnh, huyên náo nơi này khắc lên diễn, thao thao bất tuyệt. Cái quỷ gì? Mau nhìn, đó là vật gì? Tựa như là một người, tốc độ thật nhanh. Nó tới quá nhanh, trong lúc đội vàng, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, nhìn chăm chú thời điểm, như rơi trong mây mù, mê mang thắng qua gió tuyết đầy trời. Trước hết nhất hồi thần là tiềm phục tại cực bắc băng nguyên bên ngoài chờ lệnh đỉnh hàng điện vạn tên thiên khải, cái kia treo cô độc kim nhật, phát ra khí tức, bọn hắn sẽ không nhận lầm. Địa chủ, đó là vĩnh hằng giới chủ đặc hữu khí tức. Dù là đây không phải bản tôn, chỉ là một đạo linh thân, có thể cho dù là linh thân, cũng cố thần uy. Là địa chủ. Xem ra muốn bắt đầu. Bọn hắn thoáng rủ xuống đôi mắt, dường như lấy dạng này đặc hữu phương thức, nên đón thuộc về bọn hắn vương đến. Đối với vị này vĩnh hằng bá chủ, dồn lấy nhất chân thành tính ý chúng sinh cùng. Chấp trưởng vĩnh hằng vạn vạn năm, là hoàn toàn xứng đáng. Mạnh tinh hải này người thứ nhất. Về phần vĩnh hằng điện bên ngoài còn lại các tu sĩ, giờ phút này vẫn như cũ đặt mình vào không hiểu bên trong, nhìn lên kim huyền này, trong mắt đã có mới lạ, cũng có hãi nhiên. Chỉ mỗi ngày tế tuyến thượng một màn kia quang vĩ từ trong vô hình biến mất không thấy gì nữa, kim nhật cũng tại trong gió tuyết che đậy tận phong mang. Sau đó, một bóng người từ trong đó hiển hóa, dần dần ngưng lúc. Nó đứng lơ lửng giữa không trung, thân mang trường bào màu vàng, quanh thân quanh quần thần huy, trên người ánh sáng che đậy kín nơi đây hết thảy, mặc kệ là trước mặt nó cái kia che khuất bầu trời vân chu bầy, hay là sau lưng phóng lên tận trời tuyệt sắc khí, trong nháy mắt ảm đạm phai màu, cam tâm vật làm nền. Đồng thời, khi nó tôn dung triệt để hiện hóa người trước thời điểm, một đạo vốn không nên thuộc về thế giới này khí tức cổ lão, tùy theo dáng lâm nhân gian, sau đó lấy làm trung tâm, hướng bốn phía dập dờn mà đến. Không gian nổi lên gợn sóng, lực lượng pháp tắc ba động. Đạo ẩn khét đều, để mọi người ở đây đều tâm thần vận một cái, tại ngửa đầu nhìn lại thời điểm, đúng là lòng sinh ý sợ hãi, loại cảm giác này là thượng vị giả đối với hạ vị giả áp chế, như quy thiên đạo. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền không dám ở nhìn thẳng đối phương, vội vàng tránh đi, hoặc nhìn về phía đường đi, hoặc túi đầu không nói, không ít người cái chán, trong lòng bàn tay, đúng là theo bản năng tràn ra mồ hôi. Khẩn trương nghiêm túc cảm xúc ở chỗ này lan tràn sinh sôi, cho dù bọn hắn cũng không rõ ràng, loại này khác cảm xúc, vì sao mà sinh. Nhưng là, bọn hắn có thể cảm giác được, vị kia treo ở trên trời sinh linh rất cường đại, loại kia cường đại, không chỉ giới hạn tại đế giả, cho dù là ở thiên đế trên thân, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua. Bao trùm thiên đế phía trên tồn tại, sẽ là cái gì? Đáp án, lòng dạ biết rõ. Nếu không phải một tôn chân linh bản tôn, đó chính là trong truyền thuyết thượng cổ chân thần. Cũng mặc kệ là người trước hay là người sau, bọn hắn cũng chỉ là nghe qua, lại là chưa bao giờ thấy qua, hết thể giới hạn tại bản thân suy đoán. Nhưng là đối với thiên đế bọn họ tới nói, lại không gì sánh được xác định, trước mắt vị này chính là một tôn thần, mà lại chỉ là một đạo linh thân. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, dù là chỉ là một đạo linh thân, cũng không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Tại trước mặt nó đều là run rế. Thiên đế không nói, chỉ là che giấu trong biển người, yên lặng theo dõi kỳ biến. Là vĩnh hằng địa thần, hay là thượng cổ sống sót quỷ dị, lại hoặc là vị này chính là hạo nhiên thiên hạ thiên môn người trong chừng, đáp án không trọng yếu. Trọng yếu là nó tới. Như vậy hạo nhiên cũng nên mở. Sự thật cũng đúng như bọn hắn suy đoán. Khi dòng người dần dần ồn ào náo động, đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, nó mở miệng, chưa từng thấy nó há miệng, nhưng thanh âm cũng đã truyền khắp toàn bộ Bắc Minh chi hải, thật giống như trong đầu vang lên bình thường. Uy nghiêm, nghiêm túc, bệ nghệ thiên địa. Thần ngữ, giống như chúng sinh tiếng lòng. Yên lặng. Ngắn ngủi hai chữ, chỉ một thoáng biển người im lặng, đóng chặt miệng, thậm chí có rất nhiều người ngừng thở, sợ động tĩnh lớn hơn một chút, liền kinh ngạc tôn này không biết chân thần. Tĩnh, tiến tĩnh giống như chết. Giờ khắc này, toàn bộ Bắc Minh chi hải tựa như là bọn hắn không đến trước đó bình thường, chỉ còn gió loạn thương tuyết âm thanh. Chúng sinh cùng một đạo linh thân, chậm chậm đào qua dòng người, không có nửa câu nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Nó nói, thượng cổ hạo nhiên bí cảnh sắp mở ra, ta lĩnh tiên đạo pháp chỉ, mở rộng tiên môn, mời thiên hạ thường sinh xuống phàm trần hạ giới, thiên địa cơ duyên, người có tài lấy giải rác mấy lời, điểm danh chủ đề. Hạo nhiên bí cảnh đến từ thượng cổ, nó phụng chính là thiên đạo pháp chỉ mở ra cửa, hạo nhiên bên trong cơ duyên, thương sinh chung lấy, thiên đình nói không tính, đế tộc định quy củ, chỉ có huyền tiên có thể xuống phàm trần, nó không thừa nhận. Chỉ thế thôi, không thể không nói, bước cách rất cao, để vốn đã bị làm hao mòn mấy tháng các tu sĩ, từng cái lần nữa trong mắt chứa cực nóng, chờ mong không gì sánh được. Tiếng nói của nó tiếp tục, tiếng vọng khắp nơi trận mỗi một cái sinh linh trong hai. Hạo nhiên bí cảnh là thượng cổ nơi phong ấn, trong đó sinh linh đều là đại hùng, nay nơi phong ấn sớm đã tàn lụi, muốn mở tiên môn, đem bên trong cơ duyên phân tại tiên vực lục giới, lấy từ bản linh. Ý nghĩa chính thượng cổ hạo nhiên bí cảnh, mở ra sát lục thí luyện. Quy tắc, phàm tiên vực thương sinh, thần tiên phía dưới đều có thể xuống phàm trần, hạ giới thời điểm sẽ mỗi người cấp cho một khối ngọc bài, phàm tại trong thí luyện, chém giết một tên có được linh căn cùng tu vi hạo nhiên sinh linh, có thể lấy được lấy đối ứng điểm tích lũy không thể bị tranh đoạt, sau khi chết về không điểm tích lũy nhiều ít, lấy chém giết hạo nhiên trong bí cảnh sinh linh cảnh giới thực lực mạnh yếu đối ứng khác biệt điểm tích lũy, thực lực đối phương càng mạnh, điểm tích lũy càng nhiều. Thí luyện cuối cùng một tháng, trong một tháng, hạo nhiên vô tự, sát lục không ngừng, một tháng sau, thống kê điểm tích lũy, ban thưởng như sau: hạng nhất, thiên đạo hứa nó một bước đăng lâm đế đỉnh. 10 hạng đầu, đế đan một viên trong truyền thuyết thiên địa linh đan, người dùng có thể minh đế ý, phá cảnh thành đế 50 người đứng đầu, ban thưởng thần huyết một dọn. Đến tận đây kết thúc. Trong sơn hải, mấy triệu tu sĩ lại sớm đã không có khả năng bình tĩnh. Mới đầu, bọn hắn vui vẻ tại Hạo Nhiên sắp mở. Sau đó, bọn hắn kinh ngạc tại chỗ này vì cái gì Hạo Nhiên bí cảnh lại là một trận sát lục thí luyện, giết một cái có tu vi sinh linh, liền có thể thu hoạch được điểm tích phân. Đây chính là tại tiên vực trong lịch sử, chưa bao giờ có tiên liệt. Thiên đạo thủ ý, san giết sinh linh. Câu chuyện đáng sợ, không thể nói lý. Bọn hắn bảo trì chất vấn, đồng thời không thể nào hiểu được, cái này hợp lý sao? Thiên đạo sẽ như thế sao? Thế nhưng là nghe tới ban thưởng thời điểm, bọn hắn lại là triệt để không bình tĩnh, cái gì chất vấn cũng tốt, không hợp lý cũng được, toàn diện ném chi lên 9 tầng mây, đầy đầu chỉ có một chữ. Đế. Thiên đế cũng tốt. Tiên đế cũng được. Trận này Hạo Nhiên bí cảnh chi hành, là sát lục cũng tốt, tranh đoạt cơ duyên cũng được, mặc kệ tại loại nào hình sự tình, dù là phá vỡ lẽ thường, không có chút nào lo dịp chờ chút hết thể đều không trọng yếu. Trọng yếu là ban thưởng, thiên đạo chúc phúc, một bước đăng đế. Cái này, ta không phải là nghe lầm đi. Một bước thành đế. Hạo Nhiên bí cảnh, sát lục thí luyện nghiêm mặc trong đám người, âm thầm nói xấu trong lòng, tốt một cái chân thần, tốt một cái vĩnh hằng điện, lại muốn ra dạng này độc kế, đây là muốn tuyệt cả tòa Hạo Nhiên con đường trường sinh a, chắc không được hứa sư phụ muốn cùng các ngươi liều mạng. Cái này ai có thể nhịn? Chương 1211 chúng sinh mê hoặc, chương 1211 chúng sinh mê hoặc, đế giả mở mịt, thần tiên hoảng hốt, mấy triệu tiên giả nhiệt liệt trong mắt, âm thanh kia tại trong óc vang lên lúc giống như tiếng lòng, vô luận thân ngươi chỗ rộng lớn cánh đồng tuyết bất kỳ địa phương nào đều nghe rõ ràng, càng không một người không hiểu. Thiên đạo ban ân, phúc phận chúng sinh, mở ra Hạo Nhiên bí tịch, vạn tiên xuống phàm trần, chiến đấu sát lục, bên thắng một bước lên trời, đứng hàng thiên đế. Tin tức như vậy tựa như một tia chớp tại thức hải chỗ sâu nổ tung, toàn bộ vân chu bảy trong nháy mắt sôi trào. Chúng tu sĩ càng là ma quyền sát trưởng, kích động. Tuy nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, nhưng khi lợi ích đến lúc đã đủ lớn, biết rõ con đường phía trước có hổ, cũng có người hướng. Bởi vì cái gọi là dưới trọng thường, tất có mang phu. Khi lợi ích đến lúc đã đủ lớn đợi, mọi người sẽ tự động xem nhẹ phong hiểm. Hứa Thuyền nhỏ thường dạy bảo mấy đứa bé, người sang tại có tự mình hiểu lấy, thế nhưng là, đối với đông đảo chúng sinh tới nói, đặc biệt là thân ở nơi đây từng cái tông môn thiên tiêu tới nói, bọn hắn từ trước đến nay tự xưng là chính mình là thiên chi tiêu tử, rồng vượng trong loài người, mệnh định người. Tự cho mình siêu phàm người chỗ nào cũng có. Mặc dù có một chút bình thường tu sĩ bình thường, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, đồng dạng ôm tâm lý may mắn. Dù sao, đây chính là thành tựu thiên đế thời cơ a, tại vĩnh hằng tiên vực, thiên đế chính là tuyệt đối bá chủ, một phương cự phách. Bọn hắn ma quyền sát trưởng, kích động, từng cái ngao ngao thét lên, sớm đã không kịp chờ đợi muốn xuống phàm trần, tại kia cái gọi là phong ấn cấm địa, đại sát tứ phương, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người. Không giống với tu sĩ bình thường, các tộc thiên đế lại đều bật lấy nặng nề lông mày, nhíu lại mặt, lâm vào trầm tư, bọn hắn là thiên đế, bọn hắn sống càng lâu, đồng dạng cũng càng lý tính. Xuyên thấu qua chuyện bề ngoài nhìn bản chất, chỉ là lần này, cho nên ngay cả chính bọn hắn cũng nhìn không thấu. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, trước mắt tôn này không biết là vị nào thần minh linh thân, mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích, Hạo Nhiên vùng bí cảnh kia đã hứa sát lục thí luyện, liền đủ để chứng minh, chuyến này tuyệt không phải bọn hắn vốn là muốn tượng bên trong đơn giản như vậy. Chỉ sợ, bọn hắn hậu bối dáng Lâm Hạo Nhiên, phải đối mặt không chỉ có chỉ là đến từ tiên vực các đế tộc thiên tiêu các yêu nghiệt giữa lẫn nhau ân ân oán oán cùng nội bộ cạnh tranh. Mảnh kia hạ giới, nhất định không có ai biết tồn tại, mà lại cực độ chí mạng. Nhưng là lại có một điểm là xác định, đó chính là nó nói Hạo Nhiên cùng Vĩnh Hằng một dạng tồn tại thiên địa gông cùng xiềng xích, Vĩnh Hằng không cho phép thần lâm, Hạo Nhiên sinh vô thần tiên. Nói cách khác, ở mảnh này trong sơn hà tồn tại cường đại nhất rất có thể vẹn vẹn chỉ là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Nếu là như vậy, bọn hắn cảm thấy chuyến này chưa hẳn không thể được, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu là chủng tộc tranh bá, vì tông tộc quật khởi bước lên điểm hiểm vốn là đáng giá. Mỗi một lần khai cương thác thổ, mỗi một cái đế tộc quật khởi, lần nào không trải qua gió tanh mưa máu đâu. Đây vốn là chẳng có gì lạ. Bọn hắn kiêng kỵ, đơn giản chỉ là bởi vì lần này, bọn hắn nhìn không thấu ý đồ của đối phương thôi. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn nhưng cũng chưa từng sinh ra nửa điểm lùi bước suy nghĩ. Với thiên đế mà nói, sớm đã xem thường thương sinh và bận, con đường sinh tử, tịch diệt luân hồi, tuần hoàn qua lại, sinh thì chết, chết thì sinh. Cho dù là bọn hắn nhìn chúng những này hậu đại cũng giống như vậy. Thiên đế cũng cảm thấy mình là kỳ thủ, chúng sinh là con, tùy ý phung phí, bọn hắn không để ý đời sau của mình vĩnh viễn chết đi, điều kiện tiên quyết là muốn chết có ý nghĩa, chết đáng giá. Bọn hắn muốn, không có cái gì là so dưới mắt trận thí luyện này, chết càng đáng giá đi. Top 10 liền có thể thành đế, canh một là có thể thành thiên đế. Dục vọng tại thời khắc này đã bị chúng sinh cùng nhóm lửa, giống nhau núi cao đá lăn, từ giờ khắc này bắt đầu lan xuống, cũng đừng mơ tưởng tại dừng lại. Tiên cũng tốt, đế cũng được, thậm chí là thiên đế cảnh lão tổ tông đều đã động tâm tư. Chúng sinh cùng gặp sơn giã sao động, có chút biết môi, nhân tính chính là như vậy, thượng cổ kỷ nguyên như vậy, tiên cổ kỷ nguyên cũng như vậy. Hắn không cần tất cả mọi người tâm động, chỉ cần đại đa số người đều động tâm là có thể. Hiển nhiên, hắn sát thực thành công. Sơ qua thời khắc, thanh âm của nó lần nữa hợp thời vang lên, hỏi biết, nếu có vấn đề, nhưng bây giờ sách, ta thay thiên đạo, thay giải đáp. Nói rõ sự tình, nói ra quy tắc, gây nên chúng sinh hứng thú, câu lên bọn hắn đấy lòng dục vọng, một bước cuối cùng, dĩ nhiên chính là bỏ đi trong lòng bọn họ lo lắng, tức thời hướng phía trước đẩy một cái. như vậy liền coi như xem như hoàn mỹ. Đối mặt vấn đề này, cuối cùng là có người một chút tuyệt thế thiên kiêu không giữ được bình tĩnh, cung kính làm tập, tôn âm thanh đặt câu hỏi. Yêu giới thiên phượng hoàng bộ tộc đương đại thần tiên cảnh giới đệ nhất thiên kiêu, Phượng Hoàng Lăng Hoa hỏi thăm, xin hỏi tôn giả, lần thí luyện này, chúng ta săn giết đối thủ bên trong, có tồn tại hay không đế giả, thậm chí thần minh? Nó đáp, ta nói, hạo nhiên thiên hạ, không cho phép thần tiên, sao là đế giả? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, chúng thiên kiêu cuối cùng treo lấy một trái tim cũng triệt để rơi xuống, chỉ cần không có đế giả, chính là gặp được thần tiên, bọn hắn tự hỏi bằng vào chính mình tuyệt thế thiên phú, cùng cương đại huyết mạch, cũng có thể vượt cấp mà chiến, không nói có thể đại hoạch toàn thắng, toàn thân trở ra, nửa điểm vấn đề đều không có. Nhân giới trời danh xưng đời mới bên trong đệ nhất mỹ nhân, cũng là Lôi Châu thiên kiêu số 1, Lôi Thời Vi dịu dàng tao nhã hỏi, văn bối vô ý mạo phạm tôn thượng, cả gan hỏi một câu, chúng ta dựa vào cái gì tin ngài nói, ngài chứng minh như thế nào, ngài không phải gạt người đâu. Nô. Tiếng vang lên một trận, đám người gọi thẳng tốt dũng, bất quá vấn đề này nhưng cũng hỏi tiếng lòng của bọn họ, để bọn hắn không khỏi bình tĩnh lại, từ vừa rồi nhiệt liệt bên trong thoáng hạ nhiệt độ. Đúng vậy a, đây hết thảy quá mức không hợp thói thường, chứng minh như thế nào là thật, vạn nhất là giả đâu. Cương Quang nghĩ đến thành đế, lại là quên vấn đề này. Bây giờ có người thay thế hỏi, bọn hắn tất nhiên là vui thấy kỳ thành, chậm đợi đáp lại. Chúng sinh cùng một đạo linh thân tất nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, cấp gia thuộc về đáp án của nó sắc mặt không hề bận tâm, trong giọng nói lại là mang theo vài phần khiêu khích, từ tốn nói, không tin ngươi có thể không đi, không ai buộc ngươi. Lôi Thời Vi nuốt một miếng nước bọt, tâm thần khẽ run lên, đúng là như thế cái đạo lý, chắp tay thở dài, lựa chọn ngậm miệng không nói. Mặc dù nó cũng không có chính diện trả lời vấn đề này, thế nhưng chính vì vậy, hoàn toàn tăng lên đám người đối với hắn nói lời có độ tin cậy. Đúng vậy à, nó lại không ép mình, nó chỉ là mở ra cửa, tiện thể hảo tâm cùng bọn hắn giảng quy tắc, đồng thời hiện tại còn kiên nhẫn thay bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Có cái gì thật hay giả đâu? Mà lại, một tôn áp đảo thiên đế phía trên tồn tại, còn đánh lấy thiên đạo danh nghĩa làm việc, vừa lại không cần lừa bọn họ đâu. Chẳng lẽ lại chỉ là vì chơi vui? Tóm lại có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, trong lòng lo lắng dây lát tiêu ba phần. Còn hỏi không, nó chủ động lại đạo. Chư quân không nói, chỉ cần việc này là thật, cái kia tựa hồ nó đã vừa mới nói đủ minh bạch. Hỏi, không cần thiết. Nhưng vẫn là có một vị linh tộc cô nương hỏi, xin hỏi tôn thượng, hạo nhiên Lý Sinh Linh, là người hay là yêu, là ma là tiên, thiện hay ác? Nó nhìn thật sâu người trước một chút, chậm rãi đáp, thiên địa sinh linh, đồng tông đồng nguyên, hạo nhiên tiên cảnh, cũng đều cùng. Chương 1212 nghịch hành vọng tiên môn, chương 1212 nghịch hành vọng tiên môn, linh tộc cô nương thoáng kinh ngạc, nghẹn ngào hỏi, không phải ma sao? Bên người ma tộc nghe nói, vô số ánh mắt trong nháy mắt chửi tới, sát tâm đã lên, linh tộc cô nương vô ý thức ngậm miệng lại, biết mình nói sai, cũng không hỏi, yên lặng rút về đám người. Tại sinh linh cố hữu trong nhận thức biết, chuôi kinh bị vốn là trời sinh. Tại thần tộc, nhân tộc, linh tộc mà nói, ma tộc, yêu tộc, hồn tộc đều là tên vô lại, là tội ác, không nên tồn tại, diện bọn hắn là chuyện đương nhiên. Mà tại ma tộc, yêu tộc cùng hồn tộc tới nói, cũng như là thần, người, linh tam tộc, bất quá chỉ là một đám gia vẻ đạo mạo ra hòa thôi, tự xưng là chính đạo, kỳ thực cũng không khá hơn chút nào, dơ bẩn đến cực điểm. Đối với vấn đề này, nó cũng không có đang trả lời, bởi vì nó đã cấp ra đáp án, thiên địa sinh linh, đồng tông đồng nguyên, hạo nhiên tương sinh, cũng đều cùng. Đã là như vậy, có thể có người, cũng có thể có yêu, thần, ma, linh, hồn các tộc đều có thể. Chính là một mảnh nhân gian mà thôi. Đối với một mảnh nhân gian vung đao, bắt đầu cái gọi là sát lục thí luyện, mục đích tựa hồ đã không cần nói cũng biết, ở đây các tiên nhân cũng lòng dạ biết rõ. Đây là muốn tuyệt hạo nhiên bí cảnh thương sinh con đường trường sinh á, chính như sát lục hai chữ một dạng, có chút tàn nhẫn. Bất quá, cái này không trọng yếu, hạ giới sinh linh, tại tuyệt đại đa số tiên nhân trong mắt, đơn giản sâu kiến thôi, nếu là có thể thành đế, đừng nói chỉ là giết có tu vi tồn tại, chính là giết hết một giới thương sinh, mặc kệ lao ấu, cần gì tiếc nuối. Đã còn muốn chạy con đường tắt này, sao sợ bật tay, thì sợ gì nhân quả đâu. Thương sinh lại xách số hỏi. Nó liền nhẫn mại tính tình từng cái giải đáp, mắt thấy ở đây tiên nhân lòng nghi ngờ đã tiêu trừ 7-8 phần, nó đình chỉ trả lời, trực tiếp tuyên bố, một lúc lâu sau, giờ tí đến, một ngày bắt đầu, ta mở bí cảnh, người muốn thì hướng, không muốn thì lùi. Nói xong, nó xoay người, toàn bộ liền như vậy ở trước mặt mọi người, đi vào cái kia sát khí ngất trời trong tường, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mấy triệu thương sinh, đặt trong gió tuyết. Một canh giờ, là hôm nay thời gian còn lại, cũng là nó chuẩn bị cho bọn họ thời gian, mỗi câu đã ném xuống, chậm đợi cá cắn câu liền có thể. Ngay tại nó sau khi đi, toàn bộ cánh đồng tuyết liền chỉ còn một mảnh xôn xao, huyên náo thanh âm vượt trên gió hô tuyết loạn. Tiên bộ tu sĩ bắt đầu làm lấy chuẩn bị cuối cùng, chờ xuất phát, xuống phàm trần nhân gian. Chỗ tối, từng tôn đế giả hiện thân, thậm chí tiên đế cũng vượt giới mà đến, nhao nhao tại không người biết được chỗ, che đậy thiên cơ, tìm tới chính mình thương yêu nhất, hoặc là nhà mình kiệt xuất nhất thiên kiêu, tặng ra chính mình áp đáy hòm mà bối, lấy trợ nhà mình hậu bối, có thể một hồi quán quân. Thiên đế đế binh, đế thú yêu đan, các loại pháp bảo, phù lục, thần binh, đan dược, không giữ lại chút nào đem ra. Dứt bỏ ngang nhau thực lực tu vi không nói, còn lại liệu chính là một cái nội tình, ai pháp bảo mạnh, ai càng hơn một bậc, việc quan hệ trời hứa đế tôn, chính là thiên đế cũng không thể không coi trọng, không giữ lại chút nào. Không giống với đế tộc, nội tình kém cỏi những cái kia môn phái nhỏ cùng gia chủ, không tiếc lấy ra chấn tộc chi bảo, cũng là dốc hết toàn lực, chỉ vì đánh cược một phen. Đây là một trận đánh cược. Thắng. Đến tận đây một bước lên trời, gia tộc, tông môn cũng như diều gặp gió. Mà hậu sinh bọn họ, Khi lấy được các lao tổ tông ban ân thời điểm, từng cái có thể nói là thụ sủng nhược kinh, lại mừng rỡ như điên, đều lời thề son sát, nói chắc như đinh đóng cột cam đoan đến, định không phụ tông môn mong đợi, đoạt giải quán quân mà về. Đặc biệt là những cái kia đỉnh cấp các thiên tiêu, từng cái càng là tình thế bắt buộc, mặc dù Hạo Nhiên bí cảnh chưa mở ra, thế nhưng là giữa bọn hắn cũng đã đang âm thầm so sánh lên kình. Giữa lẫn nhau, ánh mắt đối mặt, có nhiều khiêu khích ý vị. Cạnh tranh. Tựa hồ từ giờ khắc này lại bắt đầu, mỗi một cái đế tộc đều không muốn chính mình hậu bối thua ở trên hàng bắt đầu, không chỉ dốc túi tương thụ, vẫn không quên mở miệng thuyết giáo, vì đó ủng hộ độc biên, tăng lên sĩ khí. Đương nhiên, sinh linh mấy triệu, chủng tộc hơn ngàn, sinh linh tồn tại tính đa dạng, giữa người và người vốn là có lấy chỗ khác biệt. Tại đại đa số người vì sắp mở ra trận kia thí luyện không lưu dư lực chuẩn bị lúc, nhưng cũng có một phần rất nhỏ có thể lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn có yên lặng lui ra phía sau, có thì là trực tiếp quay đầu liền đi, bước lên lúc đến con đường kia. Có tốt tức có ác, cho dù thiện giả cực ít, nhưng là không cách nào phủ nhận, vẫn có một phần nhỏ sinh linh ở thời điểm này lựa chọn từ bỏ. Có khả năng có tự mình hiểu lấy, cảm thấy phong hiểm quá lớn, không dám mạo hiểm, sợ cuối cùng rơi vào cái người của không còn hạ trạng, vững vàng như thường. Mà có chính là đơn thuần bởi vì thương hại, đồ sát thương sinh, lấy được tiên ân. Bọn hắn tự hỏi, tự mình làm không đến, không thể vượt qua trong lòng đạo khảm kia, cho nên bọn hắn lựa chọn tránh lui cùng từ bỏ. Bộ phận này từ bỏ người bên trong, lại lấy linh tộc tu sĩ chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Linh tộc, tại trong tự nhiên thai nghén, đối với sinh mệnh, bọn hắn trong tộc đàn, đại đa số duy trì nguyên thủy nhất kính sợ, để bọn hắn đi tham gia trận này, đối với hạ giới thương sinh đồ sát, đây là đối bọn hắn tín ngưỡng kinh nhận. Nghiêm mặc đối với cái này, ghé mắt quan trì, đối với những này tránh lui người, nó chỉ muốn nói, người tốt có hảo báo, đi Hạo Nhiên, hẳn phải chết, không đi, còn có sinh cơ. Tại người khác xem ra, đây là nhu nhược cùng nát tình biểu hiện. Với hắn xem ra, đây mới là sinh linh có trí tuệ nên có lý tính cùng lựa chọn. Mà lại, hắn còn tại nghịch hành trong đám người, thấy được một đạo quen thuộc cờ sĩ, cùng một cái thân ảnh quen thuộc, vui mừng càng sâu. Vui cười cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu tán thưởng nói, không hưởng công hứa sư phụ năm đó đáp ứng cứu người, cũng không hưởng công lão tử thay các ngươi đánh một trận, còn không tệ, vọng tiên môn, không sai. Đó là tiệm vô thư. Hắn nghe nói nó sau, cùng tông môn khác khác biệt, yên lặng mang theo nhà mình tông môn các tu sĩ, nhường ra cao nhất vị trí, nghịch hành qua lại trong biển mây. Vọng tiên môn trăm năm vừa khởi, quy mô vốn cũng không lớn. Có giờ này ngày này địa vị, toàn dựa vào tòa này tiên vực thiếu hứa thuyền nhỏ nhân tình thôi. Bọn hắn tổng cộng tới mười mấy người, đều là tiên nhân phía trên, phù hợp huyền tiên cảnh bên trên tu sĩ, tính cả tiệm vô thư, cũng liền 13 người. Lần này, tiệm vô thư tự mình dẫn đội, chỉ vì từ trong bí cảnh, cầu một phần cơ duyên, không, cầu lớn nhất, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì là được, phương châm chính thử thời vận. Thuận tiện khắp thiên hạ trước lộ cái mặt. Thế nhưng là đang nghe quy tắc đằng sau, lại nghe nói Hạo Nhiên thương sinh cũng đều cùng, quả quyết từ bỏ tiếp tục suy nghĩ, quay đầu liền đi. Những người còn lại không hiểu, đến đều tới, cơ hội tốt như vậy, sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu? Có thể tiệm vô thư lại là mắt điếc tai ngơ, đối với phản đối thanh âm càng là không dành để ý, hắn chỉ nói một câu, đi có thể, nhưng là đến tận đây đằng sau, cùng nhìn về phía cửa liền tại không liên quan. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng cũng không thể không nghe, trừ mấy cái mới gia nhập nhìn về phía cửa trưởng lao không chút do dự chặt đứt cùng tông môn quan hệ bên ngoài. Những người còn lại đều đi theo tiệm vô thư lui trở về Vân Chu triều phía sau cùng, đứng xa xa nhìn, không có chút nào tiến lên ý tứ. Vong thuyền, dần dần từng tiếng vẫn là không nhịn được hỏi thăm phụ thân. A cha, thật cứ như vậy từ bỏ sao? Ân. Vì cái gì a? Tiệm vô thư không trả lời mà hỏi lại, ngươi quên lão tổ tông đã từng nói bảo sao? Chương 1213 thiên môn chương 1213 thiên môn dần dần từng tiếng không nói, nghĩ nghĩ, theo bản năng lắc đầu nói, ta không biết a cha chỉ là câu nào. Tiệm vô thư dư quang thoáng nhìn, từ từ nói, câu đầu tiên, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Dần dần từng tiếng gật đầu. Ta nhớ được. Câu nói này, phụ thân không chỉ cùng chính mình giảng một lần, cũng không chỉ là cùng mình giảng, toàn bộ nhìn tiên môn đều từng nghe qua, đồng thời, trong một đoạn thời gian rất dài, phụ thân vẫn luôn dùng cái này tới yêu cầu chính mình, cũng dùng cái này dạy bảo trong môn đệ tử. Bởi vì lúc trước phụ thân hỏi lão tổ tông vì sao nguyện ý giúp hắn, hỏi tội đế tộc, đáp án chính là tám chữ này. Bất quá câu nói này cùng ngay sau đó thế cục, tựa hồ cũng không dám bảo, thế là tiệm vô thư nói ra câu thứ hai. Tiên sinh còn nói, tích đức làm việc thiện, tích thiện có thừa khánh, tích ác có thừa ứng, Hạo Nhiên bí cảnh, bất luận cất giấu bí mật gì, lại có bao nhiêu lớn cơ duyên, tóm lại tránh không được một trận gió tanh mưa máu đổ sát, chúng ta không ngăn cản được, cũng không nên đi tham dự, đã là như vậy. Vậy liền rời xa thị phi chi địa đi, sát sinh, giết hạ giới thương sinh, cùng tranh tóm lại không phải một chuyện, ta muốn, nếu như lão tổ tông tại, hắn cũng nhất định giống như ta tuyển đi. Tiệm vô thư một phen thuyết giáo, dần dần từng tiếng nghe lọt vào trong tai, yên lặng mắt túi xuống, tóm lại, là chính mình quá tham, nàng đã có lao tổ cho mình thần cấp công pháp, tại trong vòng trăm năm, thành tựu tiên nhân cảnh, còn có cái gì được không thỏa mãn đâu. Mà lại, năm đó tiên sinh tặng thần quyết thời điểm, cùng mình phụ thân nói qua, lão tổ tông nói, chính mình là một cái tâm địa thiện lương cô nương, một cái tâm hoài thiện niệm cường giả, đối với thiên hạ thương sinh ra giảng, nhất định không phải là một chuyện xấu. Mà bây giờ, chính mình lại bởi vì thành đế dụ hoặc, nghĩ đến tham dự trận này đổ sát. Trung bi là sai tại một cái muốn chữa bên trên. Bất quá, đây quả thật là không thể trách nàng, đây chính là đại đạo ân trạch à, một bước đăng đế, thế gian có thể đứng vững dạng này dụ hoặc, lại có thể có mấy người. Suy nghĩ minh bạch về sau, dần dần từng tiếng đông nhiên cười một tiếng, gật đầu nói, ân, tốt, ta nghe trà, không đi. T Tiệm Vô Thư câu lên khóe môi, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Dần dần từng tiếng lại hỏi, vậy chúng ta đi thẳng về sao? Tiệm Vô Thư nói, nhìn xem, nhìn kỹ hắn nói dần dần từng tiếng nhu thuận nói tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, da người lão mặc hỗn tạp trong đó, tùy thời mà động, hắn muốn cùng hạ giới, lấy một gia chi lực, quét ngang sơn hà, đem những người này toàn bộ giết sạch, toàn bộ luôn mất. Đáng tiếc, chính hắn không có bản sự kia xuống dưới, cho nên chỉ có thể mượn nhờ chúng sinh cùng tay. Hứa Kinh Chu là nói qua thanh toán xong, có thể lão mặc cũng không phải cái kia không coi nghĩa khí ra gì người, dù là biết rõ xuất thủ, liền sẽ cuốn vào trận này thương sinh trong cục, kết cục sát suất lớn là cái chết. Hắn cũng không sợ. Tóm lại, hắn đã chết qua một lần, còn sợ cái rắm, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Thử tinh trong biển, hư thiên cảnh bên dưới, thần chiến vẫn tại tiếp tục. Hạo nhiên tiên cảnh, lúc này đêm đêm, hải đạm vân thanh, không kém chút nào, một trận hạo kiếp, sắp giáng lâm, không lỗi thời khắc chuẩn bị bọn hắn, tất nhiên là không sợ hãi. Một nén nhang, một khắc đồng hồ, một canh giờ. Theo thời gian tới gần, thiên đế tại tinh hải chi đỉnh chiếu rọi, quan sát sơn hà, dòng bác minh một góc, các đại đế tộc hậu sinh bọn họ chờ xuất phát, sớm đã thoát ly vân chu, bày trận sát khí trước đó. Chờ đợi trong ước định giờ tí giáng lâm. Trong mắt tràn đầy cực nóng, một bầu nhiệt huyết, tại trong gió tuyết mênh mông, không giảm mảy may, bọn hắn không kịp chờ đợi, bọn hắn lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, chuyện trò vui vẻ ở giữa, hiển thị rõ Xuân Phong đắc ý ngại, các ngươi nói cái này sát lục thí luyện ai nhất có cơ hội đoạt giải quán quân. Người khác ta không biết, nhưng là ta Chu Mỗ người tuyệt đối có sức liều mạng, ha ha. Không thổi ngươi có thể chết ta. À, liền ngươi cái này khu huyền tiên trung kỳ tu vi, ta sợ ngươi vừa hạ giới liền bị hạo nhiên thổ dân cho làm chết khô. Một bầy kiến hôi mà thôi, nói chuyện giật gân. Khu khu, không thể chủ quan, thiên đạo ân trạch, cổ thần linh thân tự mình hạ trợ, lại có như vậy phần thưởng phong phú, sự tình quyết không có thể nào cùng chúng ta nghĩ một dạng đơn giản, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Sợ cái rắm, sóng gió càng lớn, cá càng quý, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngay tại mọi người cãi nhau, ồn ào náo động không ngớt lúc, cực chú Bắc Minh nên đón giờ tí giáng lâm. Một khắc này, mấy bạn vân trù thỉnh thoảng có báo giờ tiếng chuông vang lên. Đông, thùng thùng, đông đông đông, tiếng chuông do sơ mà đột nhiên, do yếu mà mạnh, xa xa tung bay truyền ở giữa, vang vọng thật lâu. Vô số tu sĩ nghe chuông này minh, trong mắt càng thêm nhiệt liệt, thần sắc càng thêm sáng lạn, nhưng cũng giấu trong lòng tâm thần bất định bất an. Rốt cục chờ đến, đi qua một canh giờ này, là bọn hắn trong cuộc đời này cảm thấy cực kỳ dài dằng dặc một canh giờ. Giờ tí đã tới, muốn bắt đầu, đã đợi không kịp. Tại không người biết được chỗ, khuynh thiên sát khí phía dưới thế nhân không thấy được địa phương, một chiếc cổng trời bị vô số màu đen công xiềng trùng điệp quấn quanh. Trên đó, loan thoáng lực lượng phát tác, thời khắc xé rách chung quanh bất luận cái gì ý đồ tới gần thiên môn hết thảy, uy áp kinh khủng quét sạch bốn phía, Bác Minh hàn khí cũng nơi này chỗ dừng bước, nhượng bộ lui binh. Chúng sinh cùng một đạo linh thân, theo giờ tí giáng lâm, đúng hẹn xuất hiện ở nơi này. Nơi đây là hạo nhiên thiên môn chỗ, nó không chỉ tới một lần, tại mất đi từ tuế nguyệt bên trong, thường cách một đoạn thời gian, khi hạo nhiên hạ giới, kiếp khởi kiếp lạc trần ai lạc địa thời điểm, hắn đều sẽ tới ở đây, lợi dụng giới linh cho hắn đặc hữu đặc quyền, đem mới thiên hải mang đến hạo nhiên hạ giới. Lần trước lúc đến, trăm năm trước đó, lần trước nữa lúc đến, chính là đưa Tô Lương Lương hạ giới thời điểm. Tính cả lần này, 200005 bên trong, hắn tới 3 lần, thế nhưng là 3 lần ấy, lại cùng trước kia rất là không giống với. Từ khi chấp trưởng Vĩnh Hằng Điện đến nay, chúng sinh cùng chứng kiến Vĩnh Hằng Hoàng Cổ thời kỳ cuối, thượng cổ kỷ nguyên, cùng bây giờ tiên cổ kỷ nguyên. Mỗi một lần lúc đến, tòa thiên môn này hoàn toàn như trước đây, có thể nói là nhất trần bất biến, có thể cái này 3 lần lại là hoàn toàn khác biệt, đưa Tô Lương Lương đi xuống một lần kia, nơi này hay là bình thường. Trăm năm trước lúc đến, cánh cửa này liền xuất hiện từng đạo vết nước, đen kịt trên dây sắt, có nhiều chỗ đã có vết gì chốc ra. Sát khí liền chính là từ trong những cái khe này tuôn hướng tiên vực, lôi kiếp đồng dạng là nơi này ở giữa rơi xuống hạo nhiên. Thời gian qua đi trăm năm, khi hắn lần nữa đứng tại cánh cửa này lúc trước, đáy mắt thận trọng không giảm chút nào, vết nứt đã rất lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn biết rõ, nếu là lại không tiến hành can thiệp, như vậy tiếp tục nữa, mặc cho lôi kiếp giáng lâm hạo nhiên, chỉ sợ phong ấn dây chuyển sớm muộn sẽ đứt gãy. Khi đó, coi như thật phiền toái. Thiên môn tái hiện, hài sinh vĩnh hằng, thiên địa không yên, thương sinh bất hạnh, đây là nhất định sẽ phát sinh sự tình. Bất quá, hắn tồn tại chính là ngăn chặn cái này bị kịch trình diễn, vết nứt bởi vì lôi kiếp biển lớn, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu từ không cần giảng, chỗ tốt chính là nó có thể mở ra một đầu kết nối hạ giới thông suốt đại đạo, phái bạn tiên xuống phàm trần, giới cấp hạo nhiên. Nó đứng tại đó trước cổng trời, nhỏ bé như ở trước mắt, từ trong tay lấy ra một kiện hiện ra kim huy không biết pháp khí, nhờ vào trong tay, nhìn lên thiên môn, nói một mình. Vậy thì bắt đầu đi. Chương 1214 Hạo Nhiên Thiên Môn hiện, chương 1214 Hạo Nhiên Thiên Môn hiện, đó là một tôn tỷ, thông thấu xanh biếc, không có chút nào tạp sắc, tản ra ánh sáng, lại là thần huy màu vàng. Vĩnh Hằng Giới tỷ, Vĩnh Hằng ba kiện giới khí một trong, mặt khác hai kiện theo thứ tự là Vĩnh Hằng Giới môn, Vĩnh Hằng Giới hồ lô. Tương truyền, ba kiện giới khí bạn giới linh mà sinh, phẩm giai chẳng lạnh, cùng loại Hạo Nhiên linh minh, tại Vĩnh Hằng mảnh tinh hà này, giới khí áp đảo bất luận cái gì thần khí phía trên, có một ít đặc lưu đặc quyền. Hàng như chúng sinh cùng trong tay Vĩnh Hằng Giới tỷ, chấp trưởng giới tỷ người, chấp trưởng Vĩnh Hằng thần điện, cũng chấp trưởng Vĩnh Hằng 3000 vị diện, ngàn vạn sơn hà. Có thể mở thiên môn, vãng lai tam giới chi địa, khả trấn sơn hà, thống ngự một phương thế giới. Hoán phong, hoán vũ, gọi lôi đỉnh, tâm châu mớn, tỉ hiện nhân gian, một phương thiên đạo, hứa nó tâm nguyện. Bất quá, chúng sinh cùng chấp trưởng giới tỷ đến nay, lại cũng chỉ sử dụng nó trấn thủ vĩnh hằng, thay Thiên Khải lái lên bên giới chi giới thiên môn thôi, chưa bao giờ dùng nó đến đánh qua một trận. Hôm nay, nó liền dùng một tôn này giới tỷ, đi giới linh giao phó hắn đặc quyền, cưỡng ép mở ra một đầu thông hướng hạ giới Hạo Nhiên thông đạo. Tịch Diệt Hạo Nhiên quay về quỹ đạo, chỉ gặp chúng sinh cùng trong tay nhẹ nhàng đưa tới, giới tỷ hoành không, treo ở thiên môn ở giữa, trong miệng nói nhẹ tụng một đạo cổ lao chú ngữ, quanh quần lồng lộng thiên môn trước đó. Hàn thiết lắc lư, bay phất phới, hởi tận mặt ngoài pha tạp, dò dỉ ra màu đỏ như máu hình dáng, từng cây kia giống như cự long thô xiềng xích bị giới tỷ lực lượng tỉnh lại, thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, tàn mát ra cực nóng đạo ẩn. Đỏ cùng kim giao thế, nơi này ở giữa chỗ lẫn, phong vân rung động, không gian sao động bất an. Chúng sinh cùng linh thân một đạo, xá lệnh một tờ. Thiên môn tuân lệnh, phụng ta pháp chỉ. Mở. Ông ngong. Một tiếng cổ lão ngâm sướng, với thiên trong môn phái truyền đến, thấy gợn sóng đột nhiên nổi lên, tựa như đầm sinh sóng, có rồng múa huyên. Liệt khóa khuấy động, thần uy nổ lên, lọt vào trong tầm mắt thấy, một mảnh bối rối. Thiên môn phụ mệnh, cưỡng ép mở ra một đầu hạ phàm thông đạo. Sau thiên môn, một giới chi cách, cái kia nguyên bản liền chiếm cư ở thiên môn phía dưới, sớm đã không kịp chờ đợi muốn xông phá thiên môn tuyệt âm sát khí, trong nháy mắt phát điên bình thường phun ra ngoài, tựa như tiết đê dòng lũ, chảy ngược lên thương. Cực bát chi địa, tuyệt sát khí, giống như thực thể hóa bình thường, vụ băng mà ra, phóng hướng thiết cung, khí thế kia tăng vọt trọn vẹn mấy lần, sĩ khí tựa như thác nước thẳng treo. Treo trên bầu trời một đường, bắc minh màn trời, tinh ngày ảm đạm, sát khí che lấp, chớp mắt bao phủ trăm dặm sơn hà. Gặp sát khí nổi lên, chúng sinh kinh hãi không hiểu, gặp tinh nhật chợt tối. Các tu sĩ sợ từ lòng sinh, đã nói xong bí cảnh mở ra, chưa từng chờ đến lại là thái độ khác thường thiên địa dị tượng, mà lại mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, làm sao cảm giác, đều nhìn không ra dị tượng này nửa điểm điểm lành đến. Điểm đại hung, đại hiểm chi tượng, chưa xuất trinh, điểm giữ mắt người, để ở đây những cái kia hậu sinh bọn họ, đều tâm thần run lên, lâm vào ngắn ngủi bản thân trong hoài nghi. Không nên như vậy, cũng không biết sau đó nên như vậy. Dạng này dấu hiệu, để rất nhiều người đều đánh lên chống nuôi quân. Ban thưởng là hư vô mờ mịt, không nhìn thấy. Thế nhưng là sợ hãi lại là thực sự, ngay tại trước mắt mình. Mọi người ở đây kinh hãi không chỉ, như rơi mây mù thời điểm, cái kia vụ ảnh trùng được chỗ, lại có một đạo bạch mang hiển hóa, tại sát khí bên trong tăng gọn, thẳng đến đem một phương sơn hà triệt để thắp sáng. Tại dương mắt nhìn lại lúc, một đạo khoáng thế không gì sánh được thiên môn, liền như vậy đột ngột xuất hiện tại trong hắc vụ. Thiên môn độ cao, không chỉ bằng trượng, chi rộng rãi cũng có ngàn trượng, tản ra sáng tỏ bạch quang, tựa như tắm rửa thái dương mà sinh. Thiên môn, đối với vĩnh hằng tiên vực tới nói, cũng không phải là cái gì hiếm lạ vật, cũng chưa nói tới kinh thế hai tục. Tại lục giới thiên trung, rất nhiều nơi đều tồn tại thiên môn. Thiên môn kết nối với hạ giới, phàm có nhân gian sinh linh, đắc đạo thành tiên, liền có thiên môn hiển hóa thượng đường, rơi xuống thần huy, hạ xuống lên trời trừng giai, tiếp dẫn tiên nhân đăng lâm tiên vực. Toàn bộ vĩnh hằng tiên vực lục giới trời, thiên môn không nói hơn bạn, mấy ngàn khẳng định không chỉ, thiên môn chỗ cũng không phải bí mật gì, thế nhân đại cũng biết, đặc biệt là bọn hắn dạng này tiên nhân, ai cũng biết cái năm sáu chỗ. Chỉ là, ngày thường, thiên môn đứng ở tiên vực cùng hạ giới ở giữa mảnh kia giới bích trong không gian, mắt thường không cách nào dò xét, nó cũng từ trước tới giờ không sẽ vô cớ xuất hiện. Thường thường chỉ có, phàm nhân lên trời lúc, thiên môn mới có thể hiện thân tiên vực sơn hà bên trong, giống như trước mắt một dạng, thế nhưng cũng không phải thiên môn bản tôn, mà là một đạo cùng loại với thiên đế thần thông chư thiên chiếu rọi hư ảnh. Tại đơn giản một chút giải thích, chính là hình chiếu 3D. Nó rất chân thực, đứng ở đó, vãng lai xuyên thẳng qua, kết nối lưỡng giới. Nhưng cùng lúc nó lại không phải thực thể, mà là như biển thị thận lâu bình thường, sờ không được, không đụng tới, chỉ có thể nhìn thấy, chỉ thế thôi. Lúc này, Bắc Minh chi địa, kinh hiện thiên môn, sinh tại sát khí bên trong, mọi người ở đây, chính là dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ rõ ràng, thiên này cửa, nhất định chính là hạo nhiên thế gian lên trời cái kia phiến thiên môn. Đồng dạng, bọn hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay thiên môn hiện, cũng không phải là hạo nhiên có tiên lên trời mà đến, mà là vừa mới vị thần linh này mở thiên môn, đưa bọn hắn nhập hạo nhiên sơn hà, mở ra sát lục thí luyện. Chỉ là bọn hắn gặp qua rất nhiều ngày cửa, giống trước mắt đạo này một dạng, lại là lần đầu gặp. Thiên môn uy nghiêm, điêu long hòa đống, mỗi lần giáng lâm, tựa như thần huy hàn quyết, trải ra một mảnh kim quang đại đạo, khung cửa bốn phía điêu khắc đầy thường sinh đồ đằng. Trước cửa càng là đứng thẳng hai tôn thủ vệ thần tướng, một người chấp kích, một người khóa kiếm, uy phong lẫm liệt, cũng là sinh động như thật, tựa như vật sống bình thường. Nhưng hôm nay thiên môn không thấy kim huy đại đạo, ngược lại gặp vô số sát khí giống như hắc vụ điên cuồng từ trong đó tuôn ra, che lấp sơn hà nhật nguyệt. Đồng thời, trước cửa không có vật gì, thấy cũng vô thần minh. Không chỉ như vậy, khung cửa kia bốn phía càng là quấn quanh lấy vô số lít nha lít nhít dây sắt, mỗi một cây đều giống như cự long như vậy thô to. Chỉ là bởi vì là hư ảnh nguyên nhân, những cái kia xích sắt cùng khung cửa tản ra chỉ là nhất trí, cho nên như ẩn như hiện, nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Không có thủ vệ thần tướng, không có đại đạo màu vàng, ngược lại là bị xích sắt giam cầm, không khỏi để trước mắt mọi người sáng lên, đồng thời cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Khác thiên môn, độc thuộc về mảnh này từ thượng cổ kỷ nguyên liền chưa từng bị mọi người phát hiện hoặc là ghi chép xuống tới hạo nhiên thế gian. Là thiên môn, là kỳ quái thiên môn. Cảm giác là lạ ở chỗ nào căn bản không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, cái kia nó lại một lần nữa lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thiên môn trước đó, lại vừa hiện thân, liền trở thành mấy triệu trong đám người duy nhất tiêu điểm. Nó treo ở trước cửa, đâu để ý sát khí gào thét, nó từ mắt điếc hai ngơ, không thèm để ý chút nào, trên gương mặt kia cũng là nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ ai ô đến. Nó không có mở miệng, thế nhưng là thuộc về thanh âm của nó, lại thời gian qua đi một canh giờ vang lên lần nữa, quanh quẩn bên tai, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn thần du ở bên ngoài suy nghĩ, cưỡng ép kéo về. Thiên môn đã mở, thí luyện bắt đầu, nguyện đi người, mời vào trong môn. Nói xong cố ý nhấn mạnh bổ sung một câu, các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian. Chương 1215 nghiêm mặc gây sự, Vạn Tiên Lâm Phàm chương 1215 nghiêm mặc gây sự, Vạn Tiên Lâm Phàm âm thanh rơi một khắc, nó ẩn vào sát khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Duy Dư Thiên Môn đứng ở thiên địa, chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng nghe trong đám người, một vị đế tộc lão tổ cao giọng hô, "Thiên Môn đã mở, không cần chờ, bọn nhỏ đi thôi, là vũ tộc chinh chiến, thắng lợi trở về." Âm thanh rơi đằng sau, Vũ thị đế tộc, mấy trăm thiên kiêu số không tấm lên tay, hóa thành cực quang, buôn ba mà lên, công kích mà đi, lên xuống ở giữa, lấy nhập thiên môn. Những người còn lại thấy thế, vội vàng hoàn hồn, không cam lòng rút lại phía sau, tiên nguyên ba động, vượt qua trời cao. Một cái ngũ sắc thải phượng biến hóa ra bản tôn, chấn sĩ vung lên, khuấy động một núi phong tuyết, theo sát phía sau biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy một con rồng dao bằng sinh sóng, lôi cuốn mấy chục tộc nhân, nhảy lên, sát na chui vào thiên môn trong sương mù. Nhân tộc kiếm tiên, ngự kiếm hành không, cấp tốc lướt qua. Ma tộc tu sĩ, hóa thành hắc vụ, theo gió mà động. Một đám bạch ngọc long tượng cũng đầu chạy nổi, bước qua đại địa, ầm ầm rung động, mạnh mẽ đâm tới, thế nhân nhao nhao né tránh. Giờ khắc này, các loại sinh linh tề động, phóng tới cái kia phiến thiên môn, đều muốn lấy giành giật từng giây, chiếm trước một sợi tiên cơ, chỗ nào quản được sau thiên môn đến tột cùng ra sao bộ dáng. Các tộc thiên tài, nhao nhao tế ra pháp bảo, phấn khởi tiến lên. Từ che khuất bầu trời vân chu bầy, đến lồng lộng đứng vững thiên môn một đoạn này trong khoảng cách, lít nha lít nhít chỉ tăng trưởng cầu vồng kích sạn. Pháp bảo sinh huy, tiên luận hoành minh. Thấy như khuynh thiên sóng lớn, phiên sơn đảo hải mà đi. Một tòa lồng lộng thiên môn, đúng là nhất thời hiện ra hỗn loạn hình dạng. Tránh ra, đừng cản lão tử đạo. Đệ tử, quá nhiều người, làm có dễ. Làm có dễ. Vậy liền giết đi qua. Ha ha ha, thí luyện thứ nhất, lão tử tình thế bắt buộc, thiên đế là của ta. Người trước không bảo, kẻ đến sau lấy tranh nhau trẻ lớn, càng có một ít hậu sinh, phóng thích thuật pháp, thiên hỏa liêu nguyên, lôi đỉnh sóng lớn, tàn phá bừa bãi thiên môn trước đó. Là thừa dịp làm loạn sự tình cũng tốt, hay là có ý định trả thù cũng được, lại hoặc là chỉ là đơn thuần hỏng, tóm lại trong nháy mắt đã loạn tung tùng kẹo. Tranh. Còn chưa nhập hạo nhiên, đã hiện cao chót vót thế. Đế giả cũng tốt, thiên đế cũng được, yên lặng theo dõi kỳ biến, không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Tiểu bối đánh nhau. Làm ra nếu là xuất thủ, ngay trước người trong thiên hạ này mặt, bọn hắn có thể gánh không nổi người này, mà lại, tranh vốn là trạng thái bình thường, không tranh, ngươi liền không nên đụng náo nhiệt này. Đương nhiên, có người vội vã không nhịn nổi, không kịp chờ đợi, cũng có người đi bộ nhàn nhã, không chút hoang mang yên lặng nhìn kỳ thái. Lão đại, chúng ta còn bất động. Gấp cái gì, một canh giờ đâu, để bọn hắn trước tranh, tốt cơm không sợ mượn. Hắc hắc, không đổi không đổi, tiểu gia để bọn hắn ba ngày, bọn hắn cũng không tranh nổi ta, huống chi chỉ là một giờ đâu. Nghiêm Mặc thừa dịp loạn, cũng trà trộn trong đó, bất quá nhưng lại sinh ra lòng kiêng kỵ, cảnh giác dị thường, đế giả suy nghĩ tìm kiếm thiên môn chung quanh, ý đồ xác nhận chúng sinh cùng vị trí chỗ. Hắn muốn hạ giới, không để ý vì thế tự chém cảnh giới, hắn chính là sợ không có lựa gạt qua, bị cái kia chúng sinh cùng phát hiện, cho nên để bảo đảm vạn vô nhất hết, hắn còn cần cẩn thận một chút. Đương nhiên cũng cần tệ hơn một chút. Ra người nết miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhìn qua trước mắt hỗn loạn không chịu nổi thiên môn. Hắn yên lặng từ trong ngực móc ra một cái xe tải lớn như vậy đại gia hỏa. Tiên hề hề cười nói, hắc hắc, lão tử cho các ngươi thêm điểm liệu. Nói đi thuận tay liền đem nó đập ra ngoài. Thứ này là Hứa Khinh Chu cho hắn, nói là uy lực rất lớn, có thể dùng đến cá chiên, nổ cá lớn. Hắn thử qua, uy lực sát thực lớn, một cái hồ đều cho nổ. Chính là đáng tiếc, dùng nó nổ cá, cơ bản đều chỉ còn lại cát bã, một loại nhiệt năng pháp khí, động tĩnh lớn vô cùng. Chính là lực sát thương một lời khó nói hết. Chỉ cần ngươi tại Nguyên Anh phía trên có chỗ chuẩn bị, liền sẽ không bị nổ chết, nhưng là thứ này động tĩnh sát thực lớn. Có khói vô hại nói chính là cái đồ chơi này. Theo đồ chơi kia bị ném ra, vượt qua trời cao nện ở thiên môn kia trước. Một cái yêu tộc tu sĩ lướt qua, thứ gì? Sau đó cảm nhận được bên trong năng lượng bộc phát, con ngươi đột nhiên co lại, mắng một câu, ngoa tảo. Còn đến không kịp tránh. Cực nóng bạch mang trong nháy mắt phóng thích, một tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Ầm ầm. Khí lãng quét sạch, sóng nhiệt bốc lên, một đóa mây hình nấm trong nháy mắt thôn vệ hơn 10 dặm sơn hà, băng tuyết vỡ vụn, lôi cuốn cuồng phong tiêu rên, toàn bộ thiên môn trước đó, một mảnh mênh mông. Thân ở trong đó người, đối mặt bất thình lình một màn, nhao nhao thảm tao độc thủ. Bạo tạc mặc dù không phá được bọn hắn tiên nhân phòng ngự, thế nhưng là động tĩnh này, quả nhiên là quá khoa trương chút. Hùng hùng hổ hổ một mảnh băng lên. Ngươi lại ra, ai vậy, làm lớn như vậy? Ngoa tạo, còn không có hạ giới đâu, phải chết ta. Mãi mãi, đừng để lão tử biết là ai làm. Oanh minh một tiếng tiếp lấy một tiếng, gào thét hướng gió lấy bốn phương tám hướng đẩy ra, loạn tuyết bại không, hỗn loạn không chịu nổi. Thiên đế vặn lông mày. Đế giả rút rút. Bọn hắn không rõ, người xuất thủ, làm động tĩnh lớn như vậy, là muốn làm gì? Chỉ là vì để tràng diện trở nên hỗn loạn sao? Nghiêm Mặc chỗ nào quản được những cái kia, thừa dịp khí lãng bốc lên, một đầu liền trở đi vào, liền thừa dịp hiện tại. Ra người một tấm, tốc độ cực nhanh, mượn nhờ giờ phút này bốc lên mây hình nấm cùng lạnh thấu xương của phong, chớp mắt đã tới, mắt thấy thiên môn mẹn mẹn chỉ một thước chi cách, trong lòng đại hỉ. Quen không biết, từ vừa mới bắt đầu, liền có một đôi mắt một mực tại âm thầm theo dõi hắn, khi hắn hé mở ra người sắp không có qua cái kia phiến thiên môn lúc, thình lình xuất thủ. Nghiêm Mặc trong lòng run lên, thầm nghĩ không tốt. Ngoa tạo. Cảm nhận được đạo khí tức kia tới gần, hắn không có nửa điểm chần chờ, quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cái vô hình cự thủ đã đem nó một thanh giữ tại trong đó, thần uy chi lực đem hắn một mực giam cầm, không thể động đậy. Nghiêm Mặc liều mạng dãy rủa không có kết quả, sinh không thể luyến. Lúc này là thất bại. Lại lúc mở mắt, đã bị cái kia ngập trời cự thủ dẫn tới trên đám mây. Trước mặt hắn đứng đấy, chính là cái kia đạo thần minh linh thân, giờ phút này chính mặt không biểu lộ nhìn xem hắn. Một phen dò xét, tự đủ, ra người. Hoang cổ linh. Ngay tại tiên vực vạn linh tranh nhau trẻ lớn, vượt qua thiên môn thời điểm, hỗn loạn tương bừng trong tinh hải, thần chiến vẫn tại tiếp tục. Bất quá, hư vô trong vực sâu, hư thiên chi cảnh lại là trống rỗng hiển hóa, đem Bắc Minh Hải giờ phút này ngay tại trình diễn một màn, cách trăm triệu dặm tinh hải, bắn ra nơi đây, nhìn rõ ràng. Ngay tại trong chiến đấu Hứa Khinh Chu, cũng đúng lúc thấy được Nghiêm Mặc vừa mới nhất cử nhất động, hắn nhìn Nghiêm Mặc ném đi một viên đạn hạt nhân, dự định thừa dịp loạn hạ giới, làm sao vẫn là bị cái kia đạo linh thân cho một thanh nắm. Nhìn không được mắng một câu, ngốc bỉ. Rõ ràng để hắn đừng tham dự, nhất định phải tham dự, lần này tốt, xuất sư chưa nhanh, bị chết trước đi. Thanh nhi thừa dịp loạn, thẳng hướng Hứa Khinh Chu, đồng thời ngôn ngữ khiêu khích Niệm Ai, y đồ loạn nó tâm tính. Hứa Khinh Chu, bằng hữu của ngươi xem ra là không sống nổi, hạo nhiên cũng nhất định bị diện, đầu hàng đi. Hứa Khinh Chu tự nhiên biết ý đồ đối phương, đem Bắc Minh một màn chiếu ảnh nơi này, tuyệt không phải xuất phát từ hảo tâm, không ở ngoài chính là vì loạn nó tâm tính thôi. Thần minh chém giết, phàm có phần tâm, thua không nghi ngờ. Hắn lại há có thể nếu như mong muốn, cho dù trong lòng để ý, nhưng cũng giả bộ như một bộ không có vấn đề chút nào bộ dáng, nên địch mà chiến. Trầm giọng nói, càng khôn chưa định, thắng bại do cũng chưa biết. Thanh Nhi cười lạnh, mở miệng kinh thường, chuyện cho tới bây giờ, còn tại mạnh miệng. Chương 1216 thần chiến vẫn như cũ. Chương 1216 thần chiến vẫn như cũ. Linh thân một đạo, hiện thân Bắc Minh, tỉnh lại một đạo tiên môn, mấy chục vạn kế hạo nhiên lục giới thiên tiên người tranh nhau chèn lớn, tuôn hướng phạm trận. Đang linh cách vạn dặm tinh hà, đem một màn như thế bắn ra nơi đây, không ở ngoài chính là muốn dùng cái này quấy nhiều Hứa Khinh Chu, tâm loạn mà đi vào khuôn khổ, khiến cho hắn úc còn không mang nổi mình úc ở giữa, trong lòng đại loạn. Dù sao, Hứa Khinh Chu không tiếc độc thân vào cuộc, lấy lực lượng một người, chiến thất thần đến nay, vẫn như cũ không lùi, lựa chọn cùng mình cùng chết chiến đấu. Đủ để chứng minh hạo nhiên với hắn mà nói, trọng yếu đến cực điểm. Đây là hắn chỗ yếu hại, Thanh Nhi ha có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nàng tự nhận là, chỉ cần Hứa Khinh Chu nhìn thấy mấy chục vạn tiên nhân lâm phàm hạo nhiên, hắn liền nhất định sẽ không dằn nổi thoát khốn rời đi. Dù sao không có bất kỳ cái gì một cái người hạ giới ở giữa, có thể đỡ nổi mấy trăm ngàn tiên nhân dòng lũ, thương sinh vạn vật ở tại trước mặt, đều chính là dễ như trở bàn tay thái độ, biến thành một vùng phế tích. Mới tịch diệt chi địa. Ai không biết, Hứa Khinh Chu sớm đã tại vô số lần thôi diễn bên trong, biết trước đến tình huống dưới mắt, đồng thời hạo nhiên cũng không phải trước mắt chúng thần biết tầm thường nhân gian. Hạo nhiên có thần không chỉ một người. Cách Tô Lương Lương hạ giới, theo nhân gian dòng thời gian để cân nhắc, đã qua dòng giá tháng tư có thừa, thời gian 4 tháng, đủ để cho hạo nhiên tiên cảnh làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Năm đó, chính mình đi xa Bắc Hải trước đó, từng bỏ ra mấy năm, tại hạo nhiên tiên cảnh bên ngoài bày ra một tòa đại trận, lấy 4 trôi thượng cổ thần kiếm làm cơ sở, bố tại tứ phương sơn hạ. Trận lên, đủ để duy trì mấy tháng dư. Mượn nhờ trận này, đủ để cho cái này mấy chục vạn tiên nhân bên trong 8 thành trở lên, nhựa bộ lui binh. Về phần thiên tiên cảnh cùng địa tiên cảnh những này hậu sinh tiên tiêu, muốn phá trận, vậy thì phải qua lao hắc cùng dược cửa ải này. Hai người thực lực, Hứa Khinh Chu là rõ ràng. Năm đó quy khư đất một trận chiến, dược ngạnh kháng vĩnh hằng thần hiệu bất bại, kéo đến trước cuối, khi đó tại quy khư bên trong vĩnh hằng thần hiệu, thực lực chân thật, trình độ nào đó, đủ để sánh vai thần tiên. Ác mộng thì càng không cần nói. Một người ngăn trở vô số tiên cấp, thánh cấp quái vật, không chỉ có thắng, hơn nữa còn toàn thân trở ra trợ giúp dược. Hiện tại, càng là nhiều một cái thiên tiên cảnh đỉnh phong Tô Lương Lương, còn mang theo một kiện chính mình tự mình rèn đúc bạch ngọc kinh hạ nhân gian, trong lầu 12 kiếm, kiếm kiếm hoang cổ thần binh. Kiếm ra, đủ để lấy một cả trăm. Tiên đương nhiên không cần phải nói, năm đó tiên hồ bên trên, cùng linh rồng hợp thể, một người giơ kiếm, ngăn trở vạn số tiên nhân, bất bại, lúc này ngàn năm trôi qua, thực lực sớm đã nâng cao một bước. Huống chi, hiện tại hạo nhiên còn có một vị không nhận thiên địa pháp tắc ước thúc tiểu thần tiên cảnh, Giang Độ. Cho dù, Tiểu Bạch, Thành Diễn, không lo bọn hắn không thể giúp đại ân, nhưng là chỉ cần từ mặt bên hiệp trợ, giữ vững hạo nhiên tiên cảnh vấn đề không lớn. Đây là bảo thủ cách nhìn. Nếu là không bảo thủ một chút, ác mộng cùng dược bọn hắn thủ đoạn hung ác một chút, chỉ sợ những người này đều sẽ có đi không về, toàn bộ mai táng tại hạo nhiên trong đất. Đương nhiên, Hứa Khinh Chu đối với cục diện chiến đấu có lòng tin không giả, cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình cũng không sai, thế nhưng là nói không lo lắng, cái kiếp nhưng cũng là giả. Dù sao, phàm là phân tranh, liền có được sự không chắc chắn. Mấy người là mạnh không giả, cũng có thể thắng cũng không giả. Có thể, chiến tranh bộc phát, sinh linh đổ thán không thể tránh được. Chiến tranh chỉ cần phát sinh ở hạo nhiên sinh linh liền không thể tránh né sẽ có người chết tại trong cuộc chiến tranh này, vĩnh thế an nghỉ, giống như năm đó Tây Hải một dạng. Không chỉ một, mà lại sẽ là rất nhiều. Khả năng có chính mình đã biết, cũng có chính mình nói không lên danh tự tới, cũng mặc kệ là ai, chết, Hứa Khinh Chu đều sẽ rất đau lòng. Nhưng đau nhức về đau nhức, thiếu niên tiên sinh chính mình vô cùng rõ ràng, ngay sau đó là cục, tử vong không thể tránh né, chỉ cần đại đa số người có thể sống, chết một số người, là đáng giá, cũng là cần thiết. Hứa Khinh Chu không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận hy sinh. Hắn là thiện lương, thương hại thương sinh, nhưng hắn nhưng cũng không phải chân chính người chủ nghĩa lý tưởng, mọi thứ ở đâu ra hoàn mỹ, ngươi nếu cho phép chính mình đạt được ước muốn, như vậy ngươi đồng dạng liền phải tiếp nhận, ở trong quá trình này phát sinh những cái kia không hết nhân ý thương sinh cục. Vĩnh hằng giới thương sinh đều tại trong cục, tướng quân trước một khắc này, quân cờ chém giết, bỏ mình rút lui sự tình, tóm lại không thể tránh né. Bất quá, Thanh Nhi cách làm trừ để Hứa Khinh Chu tâm sinh lo nghĩ bên ngoài, nhưng cũng không phải không có tin tức tốt, đó chính là chính mình một mực kiên kỵ chúng sinh cùng, giống như xảy ra vấn đề. Đến nay chưa từng xuất hiện, chỉ là linh thân chạy đến, tại kết hợp trước mắt Thanh Nhi vội vàng sao động, cùng trước đó đủ loại, Hứa Khinh Chu suy đoán, chúng sinh cùng hẳn là bị một ít sự tình kéo lại. Nếu không, liền từ trăm năm trước, hắn đem chính mình đẩy tới hỗn độn hải quả quyết đến xem, hắn không có khả năng để cho mình dạy vò đến bây giờ, còn thờ ơ, làm bộ làm như không thấy. Đây đối với hắn tới nói, xem như một tin tức tốt đi. Chỉ ít, Hứa Khinh Chu có đầy đủ thời gian giải quyết hết trước mắt đăng linh cái phiền phức này, còn có bên cạnh 6 tôn cổ thần, cùng đỉnh hàng điện những hậu thiên hải. Nếu như chính mình có thể tại chúng sinh cùng bước ra trước đó, đem những này nhân tố không ổn định bóp chết trong trứng nước, như vậy sau đó, hắn liền có thể chuyên tâm đối phó chúng sinh cùng. Như vậy, phần thắng vô hạn phóng đại. Điều kiện tiên quyết là Hạo Nhiên có thể đứng vững, mà chính mình cũng cần tại làm gì chắc đó trên cơ sở, tăng tốc một chút tốc độ. Thanh Nhi ghé qua tinh hải, lựa chọn lấy lui làm tiến, cùng Hứa Khinh Chu triển khai truy đuổi, thiếu niên tiên sinh phản ứng, để nàng lần nữa vì thế mà kinh ngạc, thiếu niên tỉnh táo, để nàng lau mắt mà nhìn. Chỉ tại trên việc này, chính mình dự đoán sai, ngoài ý liệu tồn tại. Cũng may cũng không ảnh hưởng đại cục. Như hôm nay cửa đã mở, tiên nhân lấy nhập Hạo Nhiên, điện chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mình đã hoàn thành, bình định lập lại trật tự bắt buộc phải làm. Cùng Hứa Khinh Chu ở giữa thắng bại bất quá là cá nhân được mất thôi, nàng không để ý, cũng không trọng yếu. Một bên khác, không giống với loạn tinh hải lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, cự thú gầm hét, thần minh quát lớn, gia thần đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Bắc Minh chi địa, theo trùng tiên mây hình ngấm tán đi, theo thời gian trôi qua, cái kia hỗn loạn trước cửa, dần dần toàn bộ, nhóm đầu tiên nóng nảy đã tiến vào. Khó tránh khỏi tranh đầu rơi máu chảy, mà còn sót lại những này, hoặc là thực lực quá kém, hoặc là vô tâm tranh đấu, tất nhiên là không nhanh không chậm, vô tự bên trong mà có thứ tự, chậm chậm mà vào, huyên náo thanh âm, cũng theo các tu sĩ rời đi, bước vào thiên môn, mà dần dần bình thản. Sau thiên môn, cũng không phải là chính là Hạo Nhiên. Lên trời đi là lên thiên đạo, là một đầu kim quang sáng chói trừng dai, một mực kéo dài đến thương khung chi đỉnh, thế gian nhìn xuống. Nghịch hành thiên môn, xuống phàm trần nhân gian, thì là đi một đầu mở tối đạo. Cái kia đạo không chỉ một đầu. Đạo cuối cùng cũng không thông báo là Hạo Nhiên nơi nào, mà lại, cách xa nhau cựu trọng thiên, cần một chút thời gian, dù là không phải dài đằng đẵng, nhưng là mấy canh giờ làm ớn. Liền xem như lúc trước cùng Tô Lương Lương một dạng, trực tiếp nhảy đi xuống, vật rơi tự do, cũng là hao phí thật lâu. Thiên môn phía trên, Bắc Minh màn trời, nơi đó treo lấy một đám mây, cùng bốn phía âm trầm sát khí không hợp nhau. Giờ phút này nghiêm mặc bị giam cầm ở nơi đó, một tấm da người không thể động đậy, chỉ còn một cái miệng, hùng hùng hổ hổ. Ngươi lại ra, ngươi đem lão tử thả, bắt lao tử làm gì, lao tử chọc giận ngươi. Chương 1217 treo ở thiên môn, chương 1217 treo ở thiên môn, ra người ồn ào, chửi mắng không chỉ, linh thân một mặt đông nhiên, lấy dần dần bực bội, ống tay áo vung lên, lấy một đạo thần niệm phong bế ra người miệng. Thoáng chốc an tĩnh, thở phào một mạch, hô, an tĩnh. Nhưng chưa từng nghĩ. Một giây sau, thanh âm đúng hẹn vang lên, bên hai bờ 360 độ không góc chết quanh quẩn. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi như bức không dậy nổi đúng không, còn không cho lão tử nói chuyện đúng không? Ngươi thứ gì? Ngươi chính là chúng sinh cùng đi, ta biết ngươi, tiểu tử ngươi phế đi, ngươi dám chen chân chuyện nhân gian, vọng tạo sát nghiệt, chờ ngươi lão mẫu tỉnh, nhìn nàng cả không ngay ngắn chết ngươi liền xong rồi ngốc huyết, lão tử nói chuyện với ngươi đâu, ngươi đi à? Nghiêm mặc càng mắng càng bẩn dơ, càng mắng càng giận, người trước mắt càng là không nhìn hắn, hắn liền càng phẫn nộ, chỗ nào quản được mình bây giờ tình cảnh, bị người nắm, đem đối diện tổ tông 18 đời hỏi mấy lần. Chúng sinh cùng linh thân một đạo, khoe miệng không cầm được co rút lấy, che lại miệng. Lại vẫn tại suy nghĩ, mà lại nó phát hiện, đối mặt đạo suy nghĩ này, nó còn không cách nào khống chế, đã làm không được để nó đem miệng ngậm, cũng làm không được phong bế ngũ quan, nghe không được thanh âm của hắn. Lại nhảy cái không xong, làm cho đầu đau. Thật sự là kỳ quái. Nghĩ đến cái này ra, tại bị luyện thành ra trước đó, thực lực cùng mình bản tôn hẳn là lực lượng ngang nhau, không phải vậy làm sao đến mức này. Thật tình không biết. Nghiêm mặc cái kia đạo suy nghĩ, thế nhưng là tại trong hỗn độn hải bồi dưỡng vô số tuế nguyện, há lại chỉ là thần minh, liền có thể phất tay đánh tan. Mãi mãi, lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi là thật nghe không được đúng không? Tranh thủ thời gian thả lão tử, không phải vậy ngươi liền chơi chết ta. Quy củ chính ngươi định, ngươi còn không cho lão tử chơi đúng không? Ngươi mẹ nó không để cho đế giả xuống dưới, ngươi không nói sớm, ngươi kìm nén cái gì hỏng đâu, một chửi liền chửi cả một cái canh giờ. Lúc này, Bắc Minh thượng thương, âm sát chi khí sớm đã kéo dài ngàn dặm chân trời, đem cực chú xua tan, thiên môn trước đó cũng mất lúc trước chen trúc cùng hỗn loạn, chỉ còn lại có thật dày tầng băng bị đâm rách từng đạo lỗ hổng, giao thoa tung hành. Nên đi vào đều đi vào, còn lại đều là không có ý định tham dự. Giữa thiên địa khôi phục ngày xưa yên tĩnh, trong gió tuyết từng chiếc vân chu còn đậu ở chỗ đó, bất quá phía trên kia lại sớm đã người đi thuyền không, do người thưa thớt, chỉ còn lại có một chút tùy tùng cùng tông môn trưởng lão lao tổ chờ đợi nơi này. Bất quá cái kia từng chiếc vân chu bong thuyền đã thấy một chiếc tiếp một chiếc đèn thiêu đốt lên, chập chờn lực lượng sinh mệnh. Sau thiên môn sự tình bọn hắn không biết, cũng chỉ có thể mượn nhờ đèn chứng minh biết được nhà mình tiểu bối sinh tử. Diệt chính là chết, lóe lên chính là con tốt. Nếu như toàn bộ đế tộc đèn đều diệt, vậy bọn hắn liền có thể tiếp nối rút lui, từ lâu tới, chạy về chỗ đó. Đương nhiên khả năng này là cực nhỏ, bọn hắn đối với nhà mình tiểu bối cũng có đầy đủ lòng tin. Rất nhanh, ước định cẩn thận thời gian đúng hẹn mà tới, một canh giờ lại qua, lồng lộng tiên môn tan biến tại vô hình, nặng che đậy tại sát khí bên trong. Thiên môn chi huy tán đi, Bát Minh hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa, tối xuống, lại là lại bị mấy chục vạn chén đèn trường minh điểm sáng sáng. Thứ nhân gian đất tuyết nhìn xuống phía trên màn trời. Thinh linh có thể thấy được, một đám mây đoàn thuyền tựa như một tòa không trung chi thành, hơn nữa còn là bất dạ thành không. Dâng trào sát khí tựa như lực lấy hao hết, dần dần thu kỳ thế, thẳng đến khôi phục như lúc trước bình thường, bốc lên hắc vụ, tan biến tại trước mắt, một đường treo trên bầu trời âm sát chi khí, do nồng trở thành nhạt. Trên bầu trời, màu đen sương mù theo cực bắc gió, thổi hướng tiên vực bát phương. Đám mây dày đặc tán đi, gặp ánh nắng. Cự chú lại một lần nữa, lặng yên không tiếng động dáng lâm mảnh này đất tuyết. Dần dần không xách chắp tay đứng ở vân chu phía trên bông thuyền, ngửa đầu nhìn trời bên cạnh, hít một tiếng khí. Hại sau đó xoay người sang chỗ khác, hạ lệnh xuất phát, xanh trở lại châu nhìn tiên môn đi. Náo nhiệt xem hết, tự nhiên cần phải trở về. Về phần một tháng sau sát lục thí luyện ai có thể đoạt giải quán quân, ai mạnh ai yếu, hắn vô tâm hiếu kỳ. Lại nói, cho dù là chính mình không lưu lại đến lúc đó, liên quan tới việc này tin tức cũng sẽ truyền khắp toàn bộ tiên vực lục giới trời. Mà lại, nếu là ban thưởng thật là trời hứa tiên đế, một bước lên đỉnh, nghĩ đến một tháng sau cái nào đó trong đêm, giới sách thư linh tự sẽ hiện thân, nâng bút mà sách. Thiên đế tên, chiếu rọi chư thiên, thờ thương sinh chiếm ngưỡng. Cho nên lưu lại, vốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trời đông giá rét ủy thiên địa, sớm đi sớm an tâm, sớm đi sớm an tâm. Dần dần từng tiếng bọn người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý như vậy, vì vậy cũng không nhiều lời, Dương Phàm Khải Phàm trở về lúc đến đường, mà cùng bọn hắn cùng nhau, nhưng cũng không chỉ đám bọn hắn một chiếc vân chu. Chỉ là so với lưu lại đến bọn hắn cuối cùng chỉ là một phần nhỏ, rất thưa thớt một đường hướng nam, xuân về hoa nở. Thiên môn đóng lại. Linh thân sứ mệnh hoàn thành, mang theo Nghiêm Mặc đi tới thiên môn chỗ, sau đó lược thi thủ đoạn, đem Nghiêm Mặc dùng nơi đây như cự long xích sắt trói đến thiên môn trụ trời phía trên. Cả người ra gián bảo, đó là nửa phần đều không động được, hết lần này tới lần khác sau lưng sát khí đánh tới, hàn phong thấu xương, da người lão mặc thời gian trong nháy mắt, trên da liền độ một tầng xương, lạnh hắn nói chuyện trong thanh âm, đều có dùng mình thanh âm. Hắn còn tại ý đồ dãy rủa, trong miệng vẫn tại chửi rủa. T. Cho ăn, ta nói ngươi đến cùng muốn làm gì, mau thả lão tử, không phải vậy liền giết chết ta, đừng cả những thứ vô dụng này. Nó nhìn thật sâu ra người một chút, xưa nay chưa thấy nói, ta không giết ngươi, càng không để ý ngươi mạo phạm. Ngươi muốn đi làm cái gì, ta rất rõ ràng. Ngươi là hoang cổ linh, vốn là sớm nên mẫn diệt tại kỷ nguyên thay đổi bên trong, ngươi có thể còn sống sót, xem như cái kỳ tích. Ngươi là như thế nào tồn tại, ta không hiếu kỳ, cũng không muốn hỏi đến, có thể ngươi dù sao không thuộc về thời đại này. Ngươi hỏi ta là gì bắt ngươi, ta trả lời vấn đề của ngươi, bởi vì ngươi động tâm tư không nên động, ta mưu đồ trăm năm, việc quan hệ vĩnh hằng kéo dài, ta không thể không ra tay đưa ngươi không thiết thực ý nghĩ xóa đi. Ngươi có thể sống, bất quá làm trừng phạt, ta đưa ngươi trấn áp nơi này, thế thủ âm sát chi khí xâm nhập, xem như đối với ngươi trừng phạt nhỏ nhỏ, vạn năm đằng sau, ta thay ngươi bỏ xuống cấm chế tự sẽ giải trừ, ngươi chỉ cần không hỏng quy củ, vẫn có thể tự do. Nói ở đây dừng lại, nó thoáng ép lông mày, bổ sung một câu. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong không đợi Nghiêm Mặc nói ra nửa chữ đến, liền liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại Nghiêm Mặc, đóng băng tại hàn khí bên trong, không chỗ chút giận lắm mặc, nhìn qua trước mắt lồng lộng thiên môn, lạnh khóa xoay quanh, hô to. Nghiệp chướng A. Đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho A. Giờ khắc này, hắn rõ ràng nhận biết đến, Hứa Khinh Chu trong bắn này, đối thủ đến cùng cường đại đến cỡ nào, phá vỡ nhận biết mạnh. Mà hắn, thật có thể thắng sao? Trời mới biết. Hắn chỉ biết là, hắn xem như bại, lúc đầu kế hoạch thật tốt, đầy ngập khát vọng, chưa từng nghĩ còn chưa kịp động thủ, gãy kích trầm xa. Thương minh trong ao. Linh thân quý vị, ngâm nước phía dưới, chúng sinh cùng thần sắc đống nhiên nhìn một cái loạn tinh hải phương hướng, thì thào nói nhỏ. Xem ra, ta phải nhanh một chút. Sau đó nhắm mắt, lấy thân hóa huyền, thôn vệ ngâm nước 3000. Chương 1218 lão nhân cùng cô nương chương 1218 lão nhân cùng cô nương hạo nhiên tiên cảnh tận cùng phía bắc một tòa hoang đảo, một cái đẹp đẽ con rìu, thuận gió mà lên, đi xa tây thiên, dần dần từng bước đi đến. Những nơi đi qua, hai đôi mắt tại âm thầm nhìn trộm, liếc thứ nhất mắt, gặp giấy một tấm, liền vội vàng thu hồi, giống nhau bình thường, phụ trách trông coi đảo này chính là vong ưu các hai vị thánh nhân. Giờ này khắc này, bọn hắn chính như thường ngày bình thường, ngồi trên đỉnh núi cảnh giới, giám thị tứ phương, phàm có động tĩnh, liền trước tiên gõ vang chiến chuông, thông báo toàn đảo. Bất quá, từ đám bọn hắn đến hiện nay, lại là hết thảy bình thường. Hai người vách núi mà ngồi, một vị là dâu bạc tóc trắng gầy gò lão đầu, khuôn mặt có nhiều nhăn nheo, tóc trắng xóa, thế nhưng là một đôi tròng mắt lại là đặc biệt sắc bén, sáng ngời có thần. Giờ phút này, chính hành đầu gối lặp đi lặp lại sắt trong tay một thanh kiếm, sáng bóng không gì sánh được. Mà bên cạnh hắn thì là một tiểu cô nương, cảnh giới so nó hơi dài, tuổi tác lại so hắn nhìn xem nhỏ hơn rất nhiều, vóc dáng cũng nhỏ rất nhiều. Nhìn bộ dáng như cái tiểu loli, mặc một thân màu hồng váy dài, khuôn mặt như bút bê mỹ lệ, con mắt rất lớn, lông mi hơi dài, nháy lúc vụ sáng. Có một thanh kiếm màu đen, ngay tại chồng lên giấy, bên người bên cạnh còn bày biện rất nhiều thủ công phẩm, giấy hồ điệp, thuyền giấy, giấy hết xanh chờ chút. Một nam một nữ, một già một trẻ. Nhìn xem như là một đôi ông cháu, kỳ thực lại là nữ lớn ở nam. Một cái gọi Lạc Chi Ý, một cái gọi Lý Tam. Lạc Chi Ý lại xếp xong một chiếc thuyền nhỏ, tiện tay vứt bỏ tại trong biển, nhìn qua thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi, buồn bực ngán ngẩm nói thật nhàm chán a, Lao Lý, ngươi nói, chúng ta phải thủ đến lúc nào à? Lý Tam sắc kiếm, hoàn toàn như trước đây an tĩnh, lắc đầu nói, không rõ ràng, khả năng các loại tiên sinh trở về đi. Lạc Chi Ý nhếch miệng, đều hơn 1000 năm không gặp, ai biết hắn đi chỗ nào. Lý Tam lấy ra bầu rượu uống một ngụm nhỏ, toét miệng cười nói, tiểu gì cũng sẽ trở về, trông coi là được, không đợi. Lạc Chi Ý hít một tiếng khí, phàn nàn nói, hại, ta liền không nên đem tông môn từ Hoàng Châu đem đến Hạo Nhiên tiên cảnh đến, hiện tại ta đều không có rơi xuống, đường đường một tông chi chủ, thế mà làm lên thám tử sống, chậc chậc, khổ a. Lý Tam lạc ga cười một tiếng. Ha ha. Lạc Chi Ý nghiêng đầu hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Lý Tam nói, tiên sinh làm, khẳng định là đúng rồi. Hắn trước phủ nhận Lạc Chi Ý lý do thoái thác, Hạo Nhiên tiên cảnh tồn tại, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý, tiên sinh cũng có tiên sinh suy tính. Sau đó bổ sung thêm, mà lại, ta cảm thấy làm chuyện này cũng không có gì không tốt, tóm lại, cũng là vì hộ bên dưới tiên sinh cơ nghiệp, làm gì đều như thế, chức trách khác biệt thôi. Hắn trước kia là sát thủ, làm đều là công việc bẩn thỉu. Trên mũi dao liếm máu công việc bẩn thỉu, ăn bữa hôm lo bữa mai. Thẳng đến về sau gặp tiên sinh, hắn mới hiểu được, còn sống nguyên lai trừ giết người, còn có thể cứu người, hộ người. Lạc Chi Ý nho nhỏ cái mũi cau lại, không đang nói cái gì, nàng cũng chỉ là thường ngày phát tàu nhỏ, tính cách cho phép thôi. Nàng dùng cánh tay đụng đụng Lý Tam cánh tay, hỏi, ngại Lý Tam, ta nghe người ta nói, ngươi là chúng ta trong những người này, trừ Vong Ưu Tam Tiên bên ngoài, sớm nhất đi theo tiên sinh, có phải thật vậy hay không? Vong Ưu Tam Tiên, cũng gọi Vong Ưu Tam tỷ đệ. Lão đại, Hứa Đại Giang. Lão nhị, Giang Thanh Diễn. Lão tam, Hứa Vô Ưu. Ba người bọn họ là từ nhỏ đi theo tiên sinh lớn lên, cũng là nghe tiên sinh không có gì cả lúc, cùng hắn từ Phạm Châu nhất lộ đi tới. Hiện tại, bị Hạo Nhiên tiên cảnh đám người xưng là Vong Ưu Tam Tiên. Bạch Tiên, Diễn Tiên, Không Lo Tiên. Đương nhiên, hậu sinh bọn họ, tất nhiên là để bọn hắn Vong Ưu Tam tổ. Lý Tam nghe nói, trong mắt nổi lên một nét khó có thể phát hiện kiêu ngạo, đáp ý nói, theo lý thuyết, ta so Thành Diễn còn phải sớm hơn một chút nhận biết tiên sinh Lạc Chi Ý tới hào hứng, đội vàng truy vấn, thật hay giả? Lý Tam híp mắt xác nhận, nào có cái gì thật giả, lập tức mang theo một tia hậu chi hậu giác nói, lúc trước ta liền muốn đi theo tiên sinh, thế nhưng là tiên sinh không có để, cho nên Lý Tam uống một ngụm rượu. Gặp nó không có muốn tiếp tục nói đi xuống ý tứ, Lạc Chi Ý rối cái đầu nói, tiếp tục à, lao lý ngươi tiếp tục à, đừng ngừng. Lý Tam lạc a a cười một tiếng, từ chối nói, không có gì dễ nói, đều là quá khứ chuyện. Lạc Chi Ý thật vất vả tại cái này im lìm lao đầu trên thân tìm tới điểm cảm thấy hứng thú sự tình, đâu chịu buông tha, liên tục truy vấn, mang theo một chút nũng nịu ý vị. Ai nha, lao đầu, ngươi liền nói một chút thôi, ta đều muốn nhảm chẳng chết, nói một chút, cùng lắm thì hôm nào mời ngươi uống rượu. Lý Tam kiếm trở vào bao, nằm ngang ở đầu gối, uống một ngụm rượu đắng, chọn một chút mày trắng, ra vẻ kiên trì, cái kia nói một chút. Lạc Chi Ý hai chân quanh lại, váy lấp mặt đất, hai mắt vui vẻ, lặng lặng chờ đợi, tốt một bộ nhu thuận bộ dáng. Lý Tam manh rót mấy ngụm đại rượu, xách lấy lưỡi, khỏe môi bên trên nghiêng, việc này nói rất dài dòng, bắt đầu nói từ đâu đâu. Hồi ức thoáng hiện não hải, tựa như tỉnh mộng ngàn năm trước đó. Có, liền từ Bạch tướng quân nói lên đi. Lạc Chi Ý cái đầu nhỏ nghiêng một cái, u mê hỏi, cùng Tiểu Bạch cũng có quan hệ. Lý Tam cười cười, vậy nhưng quá có quan hệ buộc lại, không có gặp được tiên sinh trước đó, ta chỉ là một cái tiên thiên cảnh sát thủ, khi đó, ta chỗ hiệu mệnh người, muốn giết tiên sinh, mà ta liền thay nó hơi tin, đi để Bạch tướng quân giết tiên sinh. À, đúng rồi, năm đó Bạch tướng quân giống như mới 8 tuổi, bất quá khi đó nàng liền đã rất hùng, tại ta tòa thành kia, xem như nhất đẳng cao thủ. Lý Tam bắt đầu bài giảng, hồi ức qua lại, đó là Phàm Châu, năm đó Lâm Phong, Tiểu Bạch còn trẻ con, không dành thế gian, hắn cùng Tiểu Bạch đi giết tiên sinh, lại trời xui đất khiến, thay tiên sinh giết nguyên bản chủ tử của mình, miễn cưỡng xem như phản bội đi. Bất quá Lý Tam là không muốn thừa nhận, tiên sinh có ân, cứu rỗi bọn hắn. Về sau Lâm Phong chuyện, tiên sinh đi xa, mang đi Bạch tướng quân, hắn còn nói, thời điểm đó Hứa Đại Giang còn không gọi Hứa Đại Giang, là về sau mới đổi danh tự. Lạc Chi Ý hỏi đến nguyên bản Tiểu Bạch kêu cái gì, Lý Tam nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói tất cả mọi người gọi nàng Tiểu Hải, tóc trắng Tiểu Hải. Lại về sau, Tiểu Bạch đi theo tiên sinh đi. Thời điểm đó Lý Tam cũng rất mê mang, cũng muốn đi theo tiên sinh cùng nhau đi xa, tuy nhiên lại bị tiên sinh cự tuyệt. Lúc đó tiên sinh hỏi hắn ba cái vấn đề. Người là ai? Người từ chỗ nào đến? Muốn đi nơi nào? Lý Tam trả lời không được. Tiên sinh liền để Lý Tam đi thẳng xuống dưới, thẳng đến tìm tới đáp án mới thôi. Lý Tam liền thật theo tiên sinh nói, một mực tại Phạm Châu vừa đi vừa nghỉ, bốn chỗ gián tiếp, chẳng có mục đích lang thang, tuy nhiên lại là càng ngày càng mê mang, càng chạy càng hồ đồ. Thời gian qua đi mấy năm, nghe nói tiên sinh lên Giang Nam, muốn cải biến cái kia bất công thế đạo. Lý Tam nghe nói, liền đi Giang Nam, thay tiên sinh cầm kiếm, vì tiên sinh hiệu lực. 10 năm Giang Nam ngộng, tiên sinh cho phép thiên tử một trận đại quốc ngộng. Lại về sau, tiên sinh lại đi, mà hắn lần nữa bị lưu lại, tiếp tục tìm kiếm lấy ba vấn đề kia đáp án. Lý Tam nói, năm đó chính mình một mực tin tưởng vững chắc một việc, chỉ cần mình tìm được ba cái vấn đề đáp án, tiên sinh liền sẽ không bỏ xuống chính mình. Hắn lại một lần lên đường, bắt trước tiên sinh, đi khắp nhân gian các nơi. Chưa xong còn tiếp, chương 1219 Lý Tam đếm kỹ qua lại. Chương 1219 Lý Tam đếm kỹ qua lại. Nhà xem nhân gian 3000 sự tình, nhàn đến cười khẽ hai ba âm thanh, nếm tận nhân gian mọi loại khổ, đổi lấy hai tóc mai nhiễm sương hoa. Giảng ở đây, cố sự ngừng. Giống như Lạc Chi Ý nhìn thấy trước mắt, Lý Tam hay là già, cũng già thật rồi, lang thang nhân gian, thanh phong minh nguyệt, rượu đục một bầu, tàn kiếm một thanh, như thế nào cầm kiếm thiên ai, bốn biển là nhà, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lạc Chi Ý nghe nhập thần, chỉ cảm thấy Lý Tam cùng tiên sinh gặp nhau, thật đúng là vừa ra bình thản nhưng lại khác cho hay. Vốn là muốn giết ngươi, tiên sinh lại trở tay độ ngươi, mà lại thời điểm đó tiên sinh chỉ là khu khu phàm phu. Cương giả làm việc tiện, chẳng có gì lạ, tiên nhân đi giang hồ, làm chuyện tốt, cứu cái rơi xuống nước người, tiện tay mà thôi thôi, thế nhưng là kẻ yếu làm việc tiện, vậy nhưng cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Người thông minh, đại để đều sẽ lựa chọn sống chết mặc bay, không vào phân tranh. Có thể tiên sinh không giống với, mà lại tiên sinh cũng nhất định là người thông minh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Kể xong, Lý Tam manh rót hai ba ngụm rượu, hít một tiếng khí, cảm khái nói, đáng tiếc, năm đó cùng ta cùng một chỗ hiệu trung tiên sinh những cô nhân kia chỉ còn lại có chính ta. Vậy hạ tử vong tại trăm năm thời điểm, thương nguyệt mộ thuyền bạn quân mà đi, từ cuối đời. Giản tiểu thư hai triệu là cùng nhau, quang vinh quý quê cũ, xem như được cả danh và lợi, an hưởng tuổi già, đại mộng bất tỉnh. Thần quân chết, hắn là trong chúng ta những người này, duy nhất là cổ thương nguyệt quốc chết. Linh Phong đổi tên Hứa Phong, sát nhân kiếm, cũng thành hộ quốc kiếm, trông coi thương nguyệt, trông coi tiên sinh gian nam, thua ngày dưới con, giấu hết đèn tắt. Ngụy quốc công kế vị tử vong, thương nguyệt thôi thành kế vị cũng tử vong. Trải qua tứ triều, ta vẫn như cũ còn sống. Nghe tiên sinh giảng, Trương Bình chiến tử tại Nam Hải, chỉ còn lại có một vòng hư, nhưng cũng chết tại Tây Hải một trận chiến. Cho nên, trừ vong ưu tam tiên, trong đám người kia cũng liền thừa ta, có lẽ là vận khí ta tương đối tốt đi. Lý Tam đếm kỹ qua lại, từng cái tên xa lạ vang ở Lạc Chi Ý bên hai. Phàm nhân cả đời vốn là ngắn ngủi, những cái kia đi theo người của tiên sinh, chết giả, chiến tử chiến tử. Tuế nguyệt thời gian, thương hải tăng điển, thế nhưng là không thể phủ nhận. Bọn hắn mặc dù chết, thế nhưng là còn sống lúc lại bởi vì tiên sinh mà sáng lạ. Đã từng có cao quan một khắc, đã từng đạt được ước muốn. Chết. Cũng không có chết không nhắm mắt. Tiếc nuối duy nhất, khả năng chính là, không có khả năng đang ngồi lấy tiên sinh cùng đi chinh chiến, chứng kiến tiên sinh, đang lâm tinh hải chi đỉnh, chấp trưởng tinh hà, độc đoán vạn cổ đi. Đều là mệnh. Cũng là bọn hắn tự mình lựa chọn đường. Một đầu có cuối cùng, nhưng lại tuyệt không bình thường đường. Lạc Chi Ý nghĩ đi nghĩ lại, mở lời an ủi nói ngươi nói sai, Phàm Châu tới, kỳ thật còn có một cái, so với các ngươi tất cả mọi người sớm nhận biết tiên sinh. So vô ưu đều muốn sớm đâu. Lý Tam sửng sốt một chút, nhất thời nhớ không ra thì sao. Lạc Chi Ý nghe lấy hai viên răng mèo, nói Lâm Sương Nhi a. Lý Tam bừng tỉnh đại ngộ, vô đầu, đắc, đem Lâm cô nương quên, sát thử. Hắn thừa nhận, Lâm Sương Nhi đúng là sớm nhất nhận biết tiên sinh, chỉ là tại Phạm Châu thời điểm, trừ vô ưu, không ai thấy qua nàng, cho nên ấn tượng không sâu, liền bị hắn tự động không để ý đến. Lý Tam uống một ngụm rượu, đem trong lòng bi thương che giấu, lạc gác cười nói, nếu là nói như vậy, Kiếm Lâm Thiên cũng coi là chúng ta một nhóm này. Lạc Chi Ý hừ nói, hắn không tính. Ân. Lạc Chi Ý nói, hắn là tiên sinh đến Hoàng Châu mới quen nói chỉ hướng chính mình, cái đầu nhỏ nâng lên một khắc này, thật to trong hai tròng mắt cũng mang theo vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý nói, Hoàng Châu người mặc dù còn sống vẫn rất nhiều, thế nhưng là ta nói cho ngươi à, ta là tiên sinh tại Hoàng Châu người bạn thứ nhất à. Lý Tam thuận thế khen ngợi. Châu. Lạc Chi Ý vô lao đầu bà bay, dương dương đắc ý nói, cho nên à, hai ta đều là mỗi cái địa phương cái thứ nhất cùng người của tiên sinh, chúng ta cũng không thể cho tiên sinh mất mặt à. Minh Mạch. Lý Tam hiểu rõ. Lạc Chi Ý trêu ghẹo nói, vậy nếu là thần tiên trên trời thật tới, ngươi biết làm sao làm đi. Lý Tam nỗ truy, mang theo một tia khổ sở nói, ta liền một thánh nhân, thần tiên. Ta có thể làm sao xử lý? Lạc Chi Ý lớn tiếng nói, có thể làm sao? Ngươi chết ta, chết cho hắn nhìn thôi. Lý Tam cũng không để ý, hởi mở cười một tiếng. Ha ha ha, tốt, ta đang có ý này. Như chiến. Phương tử chiến, không tiếp. Nếu không có tiên sinh. Đời này của hắn, nhiều lắm là cũng liền dừng bước trúc cơ, mấy trăm năm, đến bây giờ xương khô cũng bị mất đoán chừng. Lạc Chi Ý cũng như là nàng thiên phú bình thường, trí thông minh bình thường, huyết mạch bình thường, nàng gia đình này đều rất bình thường, thế nhưng là bây giờ đều thành thánh nhân. Nàng rất rõ ràng chính mình thánh nhân là thế nào tới, đây chính là tiên sinh dùng tiên trúc nhất diệp cùng đại lượng linh bảo cho nàng cưỡng ép chồng lên tới. Lý Tam cũng giống vậy. Hơn 4000 năm, các nàng đã sớm thỏa mãn, mỗi sống lâu một ngày đều là tiên sinh ban ân, sống một ngày liền kiếm một ngày, đương nhiên, sống một ngày liền là Hứa Khinh Chu chiến một ngày. Bọn hắn đương nhiên là không giúp được tiên sinh, liều mình một trận chiến, chỉ là bọn hắn lớn nhất thành ý thôi, giống như bọn họ người. Toàn này hạo nhiên tiên cảnh, chỗ nào cũng có, không có gì ly kỳ. Đúng rồi, lão Lý, vậy ngươi tìm tới cái kia ba cái đáp án sao? Lý Tam mỉm cười, cũng không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi đoán? Lạc Chi Ý mắt trợn khởi, ngươi đoán ta muốn không muốn đoán? Lý Tam, vậy cũng chớ đoán. Lạc Chi Ý đoạt lấy Lý Tam rượu trong tay, ghét bỏ xoa xoa bầu rượu miệng, nói xấu trong lòng một câu, không nói dẹp đi, hẹp hỏi. Mãnh liệt rót hai cái, suýt nữa sập đến. Khu khu. Lý Tam vô ngữ, ngươi chậm một chút uống. Lạc Chi Ý nghĩ một đằng nói một nẻo, ghét bỏ nói cắt thật là khó uống. Trả lại ngươi. Lý Tam tiếp nhận, trêu ghẹo nói, đừng quên, ngươi có thể thiếu ta bỗng nhiên rượu a. Lạc Chi Ý làm xấu cười nói, biết rồi, các loại sự tình kết thúc, ngươi phải trả còn sống, ta xin mời ngươi uống. Lý Tam cũng học Lạc Chi Ý một dạng, xoa xoa bầu rượu miệng, từ từ uống, ánh mắt nhìn về phía trời một bên khác, một phòng, nghe sóng, quan vân. Suy nghĩ cực sâu, cũng không phải hắn thật hẹp hòi, không nguyện ý trả lời Lạc Chi Ý vấn đề, chỉ là hắn không biết nên trả lời như thế nào. Đã từng, hắn lấy chấp niệm nhập kim đan, một đường đi đến lục cảnh. Hắn nhập Hạo Nhiên tìm được tiên sinh. Khi đó, hắn cho là mình tìm được đáp án, hắn nghĩ đến, về sau chính mình cũng có thể đi theo tiên sinh bên người đi. Có thể về sau, tiên sinh luôn luôn tới tới đi đi, rất ít gặp phải, chính như lần này, từ biệt ngàn năm, không tin tức. Cho nên, hắn không xác định, lúc trước đáp án kia đến cùng đúng hay không, vì vậy mới không có trả lời thôi. Lạc Chi Ý buồn bực ngắn ngẩm, nghe xong cố sự nhàm chán tiếp tục, duỗi cái thật to lưng mỏi, về sau nằm xuống, gối lên cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần. Thật nhàm chán a, lại phát giác trên bầu trời, cường quang chói mắt, nàng một lần nữa mở mắt ra, nhìn trời, thần sắc đột biến, mê mang nói, lao lý, đó là cái gì? Lý Tam ngẩng đầu, mỗi ngày sinh dị tượng, thần quang lóa mắt, thất thần nói không biết. Chương 1220 vạn tiên xuống phàm trần, chương 1220 vạn tiên xuống phàm trần tháng chạp. Đông Lũng nhân gian. Ngày đó, Hạo Nhiên thiên hạ, mười châu bát hoang tứ hải trên bầu trời, xuất hiện từng cái hiện ra kim quang luồng khí xoáy. Mới đầu, mọi người chỉ là gặp thương khung chi đỉnh, nổi lên một đạo chướng mắt ánh sáng, tựa như là ban ngày kim tinh, chợt lóe lên, sau đó bốn phía thiên không nhăm nheo, xuất hiện một cái vòng xoáy, bên trong chạy xuôi quanh quần lấy màu vàng vân lưu. Cuối cùng, tại thế nhân mở mị không hiểu bên trong, từng tôn kinh khủng thân ảnh, liền từ cái kia luồng khí xoáy bên trong, rơi xuống nhân gian, tùy theo mà đến ân, còn có một đạo không thuộc về thế giới này khí tức, ở nhân gian cấp tốc lan tràn. Kim tinh mấy triệu, ban ngày ra mắt, luồng khí xoáy hành không, tiên nhân xuống phàm trần. Trời sinh dị tượng, thần huy hàn quyết. Nam Bắc hai tòa thiên hạ thương sinh lê dân bọn họ không hiểu, chỉ coi đây là tưởng thụy, chỉ cảm thấy đây chính là biển bên kia tới tiên nhân, hoặc cùng nhiệt tại mặt, hoặc cực nóng tại mắt, không nhịn được đối với cái kia trống rỗng đắm mình trong kim quang mà đến tiên nhân, quỳ bái. Là thần tiên, thật là thần tiên. Tiên nhân xuống phàm trần, tiên nhân xuống phàm trần, chuyện tốt ta, đây là thượng thương muốn phù hộ ta đại tụy a. Mà Hạo Nhiên tiên cảnh lại thao mâu chấp kích, chiến ý đã lên. Mười vạn dặm Hạo Nhiên tiên cảnh trên không, thấy luồng khí xoáy bất quá mấy chục, có thể cho dù lắc đắc không có mấy, nhưng cũng để Hạo Nhiên tiên cảnh các tu sĩ như lâm đại địch, từng cái cảnh giới không thôi. Mấy tháng chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn rõ ràng, đây chính là bọn họ đang đợi, cái gọi là thượng thương hàng hai, tiên xuống phàm trần bụi, hỏi tội Hạo Nhiên. Tới, chỉ có ngần ấy sao? A, đây chính là tiên nhân. Có người thận trọng, có người khinh thường, có người mở miệng đầu đen rau muống. Không lo lâm các mà đứng, Tiểu Bạch mặc giáp mà dừng, Thành Diễn trọng kiếm hoành đầu gối, Giang Độ đống nhiên nhìn đến. Trên đám mây, Dược, Ác Ngộng, Tô Lương Lương, ba vị cường giả, thần sắc ngưng trọng dị thường, nhìn thấy trước mắt mặc dù không đủ trăm, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, thần niệm thấm nhuần ngàn vạn giảm, Hạo Nhiên một chỗ, lại lấy mấy chục bản kế. Dược nói, thủ bút thật lớn. Ác Ngộng lại là lạc ga cười một tiếng, không kịp ta ngày xưa dưới chân vong hồn một phần vạn. Tô Lương Lương biết hầu lăn một vòng, cuối cùng là nửa chữ không có nói ra. Mấy chục vạn thượng thương tu sĩ, mặc dù phân tuần tự bước vào thiên môn, tuy nhiên lại gần như cùng một thời gian đi tới Hạo Nhiên. Bọn chúng đổ đi thiên môn, vượt qua giới bích, tại luồng khí xoáy bên trong, đắm mình trong kim quang xuống phàm trần. Đồng thời mà tới, nhưng lại phân tán ở thiên nam địa bắc, đại giang biển hồ. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ đều nhắm mắt lại, bên tai là ong ong thanh âm, trong đầu thì là có một bóng người, lấy tiếng lòng phương thức, tái diễn cái gọi là quy tắc bách lý kiếm hàn cũng ở trong đó. Hắn thời khắc này thế giới là đen kịt, thức hải là hỗn loạn, hắn có thể cảm nhận được, hắn đã đến mảnh kia cái gọi là Hạo Nhiên nhân gian. Bởi vì, thật ở nơi đây, thiên địa pháp tắc đã sinh ra ba động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thế giới này lực lượng pháp tắc xa xa yếu tại ngày xưa thượng thương. Nhất niệm một giới, thế gian cùng thiên. Lúc này, thân thể của hắn còn tại thích ứng thế giới này, trong đầu, thân ảnh kia như ẩn như hiện, nó cho hắn một khối ngọc bài, trên có đạo ẩn nuốt ve an ủi. Nó lấy một loại rất phương thức đặc biệt nói cho hắn quy tắc. Sát lục thí luyện, tốn thời gian một tháng, chỉ có giết có tu hành điều kiện sinh linh mới có thể thu hoạch được điểm tích lũy, sát lục điểm tích lũy nhiều ít, quyết định bởi tại giết chết đối tượng thực lực mạnh yếu, khí vận sâu cạn, sau khi chết sẽ do nho nhỏ ngọc bài tự động thống kê. Giết hay không trọng yếu, điểm tích lũy mới là vương đạo. Hết thể như phim đèn chiếu bình thường nhanh chóng hiện lên, Bách Lý Kiếm Hàn nhanh chóng tiếp thu, cuối cùng của cuối cùng, đạo nhân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa, bên tai vang lên cuối cùng một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm, lại tê liệt thanh âm. Sát lục bắt đầu. Cùng lúc đó, Bách Lý Kiếm Hàn cũng mở mắt ra. Trời xanh, mây trắng, sơn thanh, thủy tú, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, thoáng mắt túi xuống, lòng bàn tay màu đen ngọc bài lớn chừng bàn tay, trên đó một cái màu đỏ tươi số lượng đặc biệt trước mắt. Số không hắn thấp giọng thì thảo, sát lục. Đương nhiên, đồng thời tỉnh lại không chỉ hắn một người, tay cầm ngọc bài màu đen cũng không một vị. Hạo Nhiên mảnh sơn hà này, đột nhiên tới mấy chục vạn thần tiên, trải rộng toàn bộ nhân gian, cũng là trước tiên, đã quấy rầy ngủ say tại mảnh này mọi việc trên thế gian. Tây Hải Quy Khư bên trong phát ra rít lên một tiếng. Bắc Hải Phù Tang đảo sớm hiện thân, ngáy mắt tức thì. Nam Hải mênh mông trong sương ngủ, một tòa trời đảo lần thứ nhất như vậy tới gần bên mở. Đông Hải linh rồng trở nên sao động bất an, nhập tiên như thế nào trần an, từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Tô Thí một trong miệng tiếp một ngụm quất lấy thuốc lá sợi, nhìn lên thiên cung, ánh mắt dần dần do tản mạn trở nên nghiêm trọng, phun ra nuốt vào trong mây mù, hắn lông mày hiện hiện chữ xuyên văn. Chửi nhỏ một tiếng, tốt ngươi cùng lĩnh hàng điện, thật đúng là khinh người quá đáng. Tội Châu trước cửa. Lý Thái Bạch tại say rượu bên trong bừng tỉnh, mở mắt tại cảnh khô ở giữa nhìn lên, bầu trời màu xám mấy phần kim mang, đây là hắn có thể nhìn thấy. Hắn cúi xuống liếc mắt, nắm chặt bầu rượu bạch ngọc tay trần trụi tinh lạc. Một đôi trong đôi mắt đục ngầu, lần đầu hiện ra quần quận sát ý Nam Hải cái kia tới gần bên bờ đảo, màu trắng mang đầu một chút liền nhìn vào cuối trời, đứng tại một viên trúc hơi bên trên, đối với trước mắt mèo đen khoa tay múa chân. Lộc cộc nhe răng trợn mắt, cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Mèo đen ngồi chồm hổm ở trúc hơi đầu, một đôi như lưu ly đôi mắt đặc biệt thâm thúy, không hề bất tâm. Loco. Bạch trúc dần trùng điệp quẳng rơi vỏ rượu trong tay, hùng hùng hổ hổ nói lộc cộc. Chơi hắn mèo đen dư quang thoáng nhìn, thản nhiên nói, "Loco, nhìn kỹ hắn nói." Mà ở nhân gian nơi nào đó, một mảnh trong sân dã, tiểu tiểu hoa linh đồng dạng đã nhận ra dị thường, lại làm đế lạc hoa linh, nàng thực lực chân thật sớm đã áp đảo vùng thiên địa này chất hạo phía trên. Nàng cùng một đôi rừng trúc một dạng, nhìn thấy thiên môn bay xe, mấy chục vạn tiên nhân xuống phàm trần mà đến. Cái này tại Cố Hữu nhận biết bên trong, là cực kỳ không thể hợp lý. Từ xưa đến nay, đắc đạo thành tiên, phi thăng thượng giới, hoặc là chết tại lôi kiếp bên dưới, hoặc là rời xa giữa hồng trần, vẫn luôn là thiên đạo quyết định quy củ. Vì chính là tránh cho thần tiên bất nhân, họa loạn nhân gian. Giờ này ngày này, thiên môn nghịch mở, mấy chục vạn tiên nhân xuống phàm trần hạo nhiên nhân gian, tới vì sao? Đại chiến trận như vậy, mặc cho ai nhìn, cũng nhìn không ra trong này có nửa điểm chuyện tốt đến. Đế Đài đạp một bên đại bạch hoa một cước, đại bạch hoa rất không tình nguyện gãi gãi cái mông, nghiêng đầu một chút đỉnh lá sen, một bước bay lên không. Một giây sau, một vị vừa xuống phàm trần tiên vực tu sĩ, liền bị lôi đến đế đài trước mặt. Thời khắc này tên tu sĩ kia làm động, cả người hốt hoảng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn không thấy rõ, quá nhanh, hắn chỉ biết là hắn bị một con đế xanh lôi xuống, sau đó nhìn xem trước mặt tiểu lọ ly cùng đại bạch hoa. Hắn nuốt ngụm nước miếng, u mê vẫn như cũ. Các ngươi, lời mới vừa ra miệng, đế đài phun ra một chữ. Quỷ. Tựa như một chữ chân ngôn, tu sĩ phủ phù một tiếng, liền quỳ trên mặt đất, tên ngôn xuất pháp ủy. Chỉ gặp cô nương kia hí mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, hỏi, nói, ngươi là ai? Chương 1221 tiên vẫn chương 1221 tiên vẫn tu sĩ kia đến nay vẫn làm ngộng, nghĩ thầm đây là cho mình làm nơi nào đến. Đại bạch hoa không nói hai lời, nhảy dựng lên liền cho quỳ trên mặt đất vị kia tu sĩ nhân tộc một bàn tay. Đúng. Cha hỏi ngươi đâu? Điếc. Tu sĩ não hải ông, đúng mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đàng hoàng nói, ta gọi Lý Phương tu sĩ đem tự mình biết chi tiết nói cho trước mắt hết xanh cùng cô nương. Nàng từ nơi nào đến, tới đây lại vì sao? Cái gọi là sát lục thí luyện, đổ trời thiên môn, còn cộng thêm tới bao nhiêu người? Một năm một mười bàn giao cái rõ ràng. Đế đại cùng côn bằng biết được hết thể chân tướng, nghe hai hùng kiếp đĩa, lấy hạo nhiên là thí luyện, cử hành một trận sát lục tranh tài. Đánh lấy thiên đạo ý chí ngụy trang, nói cái gì ban thưởng là một bước đăng lâm đế điên. Đơn giản không hợp thói thường. Hai người mặc dù mới đến nhân gian 100 năm mà thôi, thế nhưng là sớm tại trước đó vô số kỷ nguyên bên trong, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói, lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Liền đi hạo nhiên. Đọc qua hạo nhiên sách sử. Biết được đơn giản chính là kiếp khởi kiếp lạc, sinh mệnh sinh tử lặp đi lặp lại tái diễn thôi, tình huống tương tự, gần như không tồn tại. Hai người nhớ tới ngày xưa thiếu niên kia lời nói. Hắn cùng bọn hắn nói qua. Hạo nhiên kiếp khởi không rơi, con đường tương lai còn rất dài, nhất định dầm dạm bấy dập trong gai. Hai người mới vừa hỏi sự tình trăm năm, không nghĩ tới cái này đổi kịp. Hồi tưởng lại mấy tháng trước. Hạo nhiên tiên cảnh vần chu quá cảnh, đem nhân gian tán tu cùng một chút có linh căn cùng số mệnh sinh linh tất cả đều đón đi. Hiện tại xem ra, cái kia Hứa Khinh Chu thành lập Hạo nhiên tiên cảnh, nhất định là sớm nhận được tiếng gió, mới có thể làm ra như thế ứng đối. Hết thể đều đối mặt. Đế đài rất rõ ràng, một trận hạo kiếp sắp đến gần Hạo nhiên thiên địa lại lần nữa trình diễn. Mấy chục vạn thượng giới tu sĩ đều là huyền tiên cảnh phía trên tiên nhân, trong đó thiên tiên cảnh cường giả càng là không phải số ít, mà lại trong đó phần lớn hay là đến từ thượng giới thiên tiêu. Trời muốn tuyệt Hạo nhiên thiên hạ trường sinh lộ, đem tất cả tu sĩ săn giết. Một con đế một linh, trên lý luận cũng bao hàm ở trong đó. Biết được hết thảy, đế đài mang theo bạch hoa chuẩn bị tiến về Hạo nhiên tiên cảnh. Lúc gần đi, cũng không đem tên tu sĩ kia giết chết, chỉ là cảnh cáo nàng, không cho phép ngươi giết người, không phải vậy ta liền giết ngươi, biết không? Nàng nhẹ gật đầu. Đế đài quay người rời đi. Đại bạch hoa lại nhảy dựng lên, cho nàng mặt khác khuôn mặt một bàn tay. Đúng. Nàng bụng mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đại bạch hoa. Đại bạch hoa nói, dám giết người, ta liền đem ngươi nướng lên ăn. Nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, thằng đến đưa mắt nhìn một người một con đít đi xa, biến mất tại trong tầm mắt của chính mình. Nàng vừa rồi chậm rãi đứng lên, trên mặt là đau rát, trong mắt ủy khuất nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng nức nở nhìn trời, khóc ra tiếng, ô ô, lao tổ, ta muốn về nhà, ô ô ô, tuy là tiên nhân, cũng là cô nương, vừa tới nhân gian, liền cho người ta quỷ không nói, còn bị đánh một cái bạch hoa hai bàn tay. Chính mình cái gì cũng không có làm a liền bị người như thế làm đụng. Ủy khuất đương nhiên không cần phải nói, nàng chỉ là không có khả năng lý giải, đã nói xong hạ giới đâu, đã nói xong nhân gian đâu, đối diện gặp gỡ hai vị thiên tiên cảnh đỉnh phong thổ dân cường giả, cái này chẳng lẽ thật là tự mình xui xẻo sao? Nhân gian này, không đến cũng được. Cái này nếu là nhân gian, đó chính là toàn thế giới đều lừa nàng. Mà đổi thành một bên, đế đại cùng bạch hoa, ngay tại đi đường, thuận linh giang, hướng phía hạo nhiên phía đông mà đi, chạy tới hạo nhiên tiên cảnh. Hai người rất rõ ràng, những tu sĩ này mặc kệ hiện tại xuất hiện ở nơi nào, cuối cùng nhất định đều sẽ tụ tập đến hạo nhiên tiên cảnh bên ngoài, đồng thời ở sau đó trong một tháng, hạo nhiên tiên cảnh sẽ nên đón một trận xưa nay chưa từng có mưa máu gió tanh. Đây chính là mấy trăm ngàn tiên nhân a, hạo nhiên tiên cảnh có cái gì? Một tòa đại trận, chỉ là bách tiên, giải rác ngàn thánh. Chỉ thế thôi, bọn hắn lấy cái gì cùng những ngày này trên dưới phàm tiên nhân đấu, đã chú định sẽ sinh linh đổ thán. Hạo nhiên tiên cảnh bọn hắn muốn đi qua, Toàn bộ Hạo Nhiên Nhân Gian tu sĩ đều tụ tập ở nơi đó, thương sinh số lượng tuyệt đối kế, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là hủy diệt, một tên cũng không để lại loại kia. Thượng thương hàng hai, chính là nhằm vào Hạo Nhiên tiên cảnh tới. Tuy nói việc này cùng bọn hắn kéo không lên quan hệ, thế nhưng là việc quan hệ Hứa Khinh Chu, liền cùng bọn hắn có quan hệ, thiếu niên cho phép bọn hắn tự do, đây là ân. Nhân gian thiên hạ, giữa người và người coi trọng chính là có ân tất báo. Đồng dạng, cái này tốt đẹp nhân gian, nếu là thật sự cứ như vậy bị hủy, bọn hắn đồng dạng làm không được thờ ơ vì báo ân cũng tốt, vì trong lòng đạo nghĩa cũng được. Việc này bất kể thế nào dạng, bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn phải đi. Bọn hắn đương nhiên không có lòng tin tại mấy chục vạn kế tiên nhân trước mặt hộ bên dưới toàn bộ Hạo Nhiên, nhưng là, tóm lại là có thể cứu một cái tính một cái đi. Hết sức nỗ lực. Bạch Hoa nói, việc này rất lớn a. Đế Đài nói, vậy ngươi có thể bao lại không? Bạch Hoa nói, ta khẳng định là vô địch. Đế Đài nói, vậy liền không lớn. Bạch Hoa nói, thế nhưng là bọn hắn nhiều người a, hảo hắn cũng sợ quần đầu. Đế Đài không có phản bác, chỉ là lo lắng nói hắn hẳn là sẽ gấp trở về a, phát sinh chuyện lớn như vậy. Bạch Hoa chưa từng nói tiếp, có mấy lời không biết nên không nên nói, có thể sự thật tóm lại là sự thật. Côn Bằng muốn, nếu là không có ngoài ý muốn, Hứa Khinh Chu sợ là ra không được đi, dù sao đi qua 100 năm. Mà liền tại Bạch Hoa cùng Hoa Linh thẩm vấn ở trên bầu trời nữ tiên người lúc, Hạo Nhiên tiên cảnh trên không, đồng dạng phát sinh tương tự một màn. Lúc đó, mấy chục tên tu sĩ như Bách Lý Kiếm Hàn bình thường mở mắt tỉnh lại, tại trong mơ mơ màng màng, dần dần thanh tỉnh, tiếp nhận đi vào nhân gian hiện thực. Cùng địa phương khác dáng lâm tiên nhân khác biệt. Bọn hắn thần niệm bao phủ thứ nhất trong nháy mắt, đôi lông mày phía trên đều là vui mừng, bởi vì bọn hắn cảm ứng được, dưới người mình mảnh quần đảo này bên trong, có vô số tu sĩ. Tu vi cao thấp tuy có khác biệt, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, đây đều là biết hành tẩu điểm tích lũy a, từng cái toát miệng, kích động không thôi. Ha ha, trời cũng giúp ta, xem ra ta đây là dáng lâm đến một cái nhân gian đại tông môn địa giới phía trên, vậy ta liền không khách khí. Mở giết, mở giết. Hạng nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bọn hắn lẫn nhau cảm giác được sự tồn tại của đối phương, đều muốn lấy nhanh chân đến trước, âm thầm phân cao thấp, chuẩn bị nơi này chỗ mở ra sát lục thí luyện. Đồng thời giữa lẫn nhau cũng chia một cái cao thấp. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, đã thấy mấy đạo cầu vồng kích xạ mà đến, khí tức ba động, đúng là cùng bọn hắn trong những người này người mạnh nhất lực lượng ngang nhau. Mà lại, không chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng, đi lên chính là sát chiêu, thẳng bức mệnh môn. Chỉ nghe một người trong đó quát, Hạo Nhiên tiên cảnh, kẻ tự tiện đi vào giết. Động thủ là dược, tại chúng tiên trong hoàng hốt, dẫn đầu đem một vị địa tiên cảnh tu sĩ chém xuống nhân gian. Trong nháy mắt biểu sát, không chờ bọn họ kinh ngạc, cùng lúc đó, thập vạn lý quần đảo các nơi, đã có tiên nhân chi huyết, nhuộm đỏ trời cao. Động tác cực nhanh, Ác Ngộng giết một người, Dược giết một người, Tô Lương Lương âm tử một người, Giang Độ Cách Không cũng làm thịt một người. Đám người sợ hãi, vội vàng tránh né mũi nhọn. Không tốt, lui, mới đầu. Bọn hắn coi là đây là tự giết lẫn nhau, thẳng đến về sau, bọn hắn mới biết được, đây chính là một trận trước đó chuẩn bị xong săn giết. Bấy dập, chờ đợi bấy dập của bọn họ. Thân niệm giao lưu, mấy chục tiên nhân trong nháy mắt làm ra ứng đối, hướng phía một chỗ tập hợp, chuẩn bị lên chiến. Có người sợ sệt, cũng có người hưng phấn. Tốt một cái Hạo Nhiên nhân gian, thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Vu Mội sâu kiến, hảo hảo cảm thụ một chút, đến từ thượng giới đế tộc phẫn nộ đi. Chương 1222 trận chiến mở màn, chương 1222 trận chiến mở màn. Hạo Nhiên tiên cảnh trên bầu trời, một trận tiên nhân chi tranh, chớp mắt chính diễn. Theo dược, Ác Ngộng, Tô Lương Lương cùng Giang Độ bốn vị cường giả giết ra, đối phương trong nháy mắt vẫn lạc bốn người, cảnh giác chúng tiên cũng không thèm để ý chết. Tại bọn hắn mà nói là tài nghệ không bằng người thôi. Mặc dù nơi này là hạ giới, có thể trước khi đến, hết thảy đủ loại vốn là biểu thị Hạo Nhiên không giống bình thường, cho nên có cường địch xuất hiện, cũng tại trong dự liệu của bọn hắn. Chết mấy người đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là chuyện xấu, tác hạnh còn thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn muốn là tiên nhân. Thực lực càng là không cần nói cũng biết, nhìn xuống thương thiên phía dưới, thấy tức là sâu kiến, gặp được một chút khó giải quyết thổ dân cường giả, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thần niệm câu thông, chỉ một thoáng đạt thành nhất trí ý kiến. Chư vị, chúng ta trước hợp lực, làm thịt cái này bốn cái lớn một chút sâu kiến. Chính hợp ý ta. Ta không có vấn đề, dù sao chúng ta lần này hẳn là thọc thổ dân ổ, đủ chúng ta giết. Ha ha, ta nhìn trong núi có nhiều chí bảo, gặp trên gốc cây kia trái cây không có. Thanh này xem ra muốn không giàu cũng khó khăn. Bọn hắn lao nhau ở giữa, đặt thành hợp tác, từ bốn phương tám hướng hướng một cái phương hướng hội tụ, thẳng đến bốn người đánh tới. Giang Độ ánh mắt hờ hững, hít một tiếng khí, hại trong tay hàn kiếm ra phòng, vậy trước tiên đều giết đi, sư tỷ nói, trận đầu toàn diện, để trấn sĩ khí rút kiếm. Sát tướng mà đi. Giơ kiếm chi quang, lướt lên kinh hồng, mấy tên tiên nhân, thủ lưu nhân gian. Độc nhất vô nhị tiểu thần tiên cảnh tu vi, nơi này ở giữa vô địch nhất thời. Gặp quỷ. Dược nhìn xem hướng chính mình đánh tới mấy tên tiên nhân, không hề bận tâm, thử lạnh một tiếng. Ngược lại là tránh khỏi ta từng cái làm thịt. Chớp mắt động thủ, trùng sát mà đi. Ác Ngộng đương nhiên không cần phải nói, đã từng, hắn nhưng là bị thượng cổ kỳ nguyên gia thần gọi đùa sát lục quen tay thần, cho dù là thân ở tội châu lúc, hắn cũng không có yên tĩnh qua. Nếu không có gặp được Hứa Khinh Chu, hai tay của hắn tự nhiên lúc nào cũng dính máu, giờ này khắc này, có thể buông tay buông chân giết, quả thực là cầu còn không được. Hóa thành hắc vụ, mạnh mẽ đâm tới. Về phần Lương Lương tương đối là ít nổi danh, cũng tương đối hèn mọn, âm thầm ra tay, chuyên môn chọn cảnh giới thấp ra tay, cười toe toét một bụng tiểu bạch nha, cặc cặc vui. Giết chết các ngươi. Đầu tiên là dị tượng hiện ở chân trời, tiếp lấy tiên nhân đúng hẹn xuống phàm trần, bốn tôn cường giả giết ra, trên trời cao, vân khởi phong dũng, vũ quyển mây thư. Thần minh cấp huyết, vậy hướng sơn hạ. Hạo nhiên tiên cảnh thập vạn lý quần đảo, vô số tu sĩ ngừng chân chiêm ngưỡng, nguyên bản khẩn trương đến hiện nay, chỉ còn vỗ tay bảo hay. Tốt, lợi hại. Ba vị này là ai a, nhìn xem so Bạch tướng quân còn muốn dũng mãnh a. Khẳng định là Vong Ưu lão tổ phái trở về Việt Bình. Đợt này ổn, ha ha. Mấy vị cường giả xuất hiện, để trận này cùng trời chiến tranh, trở nên tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng gian nan như vậy, chí ít hiện tại, bọn hắn bốn vị đang lấy một loại bọn hắn không tưởng tượng được phương thức tại ngược sát cái gọi là thần tiên. Quần đảo bên trong, Thành Diễn vẫn như cũ sát kiếm. Giang Tiểu Phàm hỏi, "Cha, ngươi không đi?" Thành Diễn hứng hờ nói, "Không cần, chút người này còn chưa đủ bọn hắn một người giết, ta là cao thủ, đại bài đều là cuối cùng đánh." Giang Tiểu Phàm khỏe miệng co quắp rút, thầm mắng tốt chàng, bất quá nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý bộ dáng. Chủ các phía trên, Tiểu Bạch cùng Khê Vân đã sớm không nhẫn lại được, bất quá cũng là bị Vô Ưu cho ngăn lại. Tiểu Bạch còn tốt, chỉ là có chút phiền một thôi, về phần Khê Vân cũng có chút xúc động, rút ra một nửa kiếm, làm sao đều không nỡ thu hồi. "Vô Ưu gì, ta kiếm đều rút ra, ngươi không để cho ta đánh một chầu sao?" "Chính là, không đi nữa, đều muốn giết sạch." Tiểu Bạch hợp thời đậu đen rau muốn một câu. Vô Ưu cũng không có giải thích cả kẽ, chỉ là cười nói, "Yên tâm đi, nào có đơn giản như vậy, về sau có đánh." Sư phụ gửi thư thảo luận. Hạ Phàm người lúc này lấy mấy chục bạc kế, đây chỉ là Hạo Nhiên thượng thương một góc, không đủ trăm người, còn lại chỉ sợ còn tại địa phương khác. Nhưng là, Vô Ưu tin tưởng, mặc kệ những tiên nhân kia trước mắt thân ở nơi nào, điều gì cũng sẽ tại tương lai không lâu, hướng phía nơi đây đánh tới. Đây là nhất định, trận chiến này chỉ là bắt đầu, bốn người lộ diện là đủ. Hai người bĩu môi, đành phải hợp lực coi như thôi. Tiên cùng Vô Ưu, tựa hồ không như mà hợp, an ủi linh rồng, nửa điểm không có muốn xuất thủ ý tứ. Về phần những người khác, không được nó làm cho, tất nhiên là không dám tự tiện hành động, không phải cũng không phải sợ, chỉ là phụ mệnh làm việc thôi. Toàn bộ Hạo Nhiên tiên cảnh, chuẩn bị chiến đấu thời điểm, kỷ luật nghiêm minh, trên dưới một thể, chính là như rừng Sương Nhi, Tiếm Lâm Thiên các loại một đám các lao tổ tông, cũng cần tuân lệnh làm việc. Hiển nhiên, hiện tại xuất thủ bốn người kia, là không nhận ước thúc. Tô Lương Lương còn tốt, một số người đều đã từng thấy qua. Về phần dược cùng ngắc ngộng, đối với toàn bộ Hạo Nhiên tiên cảnh người đều là xa lạ. Con chó kia bọn hắn gặp qua, nhưng bây giờ không ai có thể dám đem lúc trước đầu kia Vong Ưu trên núi đại ngốc chó, cùng hiện tại tôn này sát thần liên tưởng cùng một chỗ. Dược, Vô Ưu nghe Tô Lương Lương nói qua, nhưng cũng là lần thứ nhất gặp, chí ít nàng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Dược, thực lực cực mạnh, để cho người ta giật nảy cả mình, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vô Ưu đang suy nghĩ, có lẽ sư phụ của mình tại thật lâu trước đó, liền bắt đầu bố cục đi, sư phụ cũng nhất định biết có hai người tồn tại. Cảm thấy Hạo Nhiên tiên cảnh có năng lực tự vệ, mới lựa chọn lưu tại thượng giới, một người cứng rắn thần minh. Tức là như vậy, Na Hạo Nhiên thì càng đến thắng, sư phụ bố cục đến tận đây, nàng cũng không thể để sư phụ thất vọng. Thiên cung lôi minh điện rít đảo, sơn giá đàm luận ồn ào, thiên hôn địa ám ở giữa, thấy nhiều thần tiên, máu vẩy nhân gian. Trên bầu trời tiên nhân chiến trường, tình huống chớp mắt tư biến, vừa mới còn bênh vang đắc ý, tràn đầy tự tin một đám thượng thương tu sĩ, thay đổi vừa rồi tư thái, không chút do dự cuồng mệnh chạy. Cho dù là lấy đế tử tự xưng là một vị đế tộc hậu sinh, giờ phút này cũng chạy chật vật không chịu nổi. Tế gia đế binh, trong mắt hắn thổ dân trước mặt không chịu nổi một kích, nhìn xem từng cái tiên vực tới tu sĩ, đầu một nơi thân một nẻo, hắn giờ phút này hối hận phát điên. Hùng hùng hổ hổ. Cỏ, cái này mẹ nó ở đâu là nhân gian, đây quả thực là địa ngục, đều là thứ quái vật gì. Đánh không lại. Căn bản đánh không lại. Thậm chí không có đủ đánh tư cách. Chí ít bọn hắn đám người ô hợp này khẳng định không được, mà lại, lúc này mới đi ra bốn cái, đuổi theo bọn hắn mười mấy cái tại ngược sát, cái này nếu là bên trong đều đi ra, một người một miếng nước bọn đều có thể đem bọn hắn chết đuối. Bối rối tại mắt, sợ từ lòng sinh. Một trận trò đùa giống như liên minh, bởi vì một câu mà lên, lại chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền tan tác như chim ong, như con ruồi không đầu, mỗi người tự chạy đi. Chỉ là, bọn hắn muốn chạy trốn, có thể bốn người lại không chút nào muốn thả qua ý tứ, vượt qua vũ trụ, sát phạt vô đạo, mấy tháng chờ đợi, với thiên bất mãn nơi này khắc bộc phát. "Đừng giết ta sai rồi a. Nhanh cứu ta. Tự cầu phúc đi. Thật đáng chết." "Chạy a." Chương 1223 dễ như trở bàn tay. Chương 1223 dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi một nén hương thời gian, từ Hạo Nhiên tiên cảnh thiên khung ngay phía trên lâm phàm mấy chục tu sĩ, chết thì chết, chạy chạy, chung quy là một cái không có lưu lại. Thuộc về bọn hắn xuân thu đại mộng, không có làm mấy giây, đã mắc cạn, chính như dưới ánh mặt trời bập biển, nói toạc liền phá. Thành Diễn lường một mặt phấn khởi Giang Tiểu Phàm một chút, lạnh lùng nói, "Nhi tử, biết có cái thành ngữ gọi rơi xuống đất thành hổ sao?" Giang Tiểu Phàm sửng sốt một chút, nghĩ, hắn tự hỏi chính mình đọc rất nhiều sách, dù sao nàng lão mụ là thư tiểu nho không phải, nói một câu đọc đủ thứ thi thư, học phú ngũ sa không đủ. Thế nhưng là nhỏ như vậy chúng thành ngữ, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua. Ú mê lắc đầu, chưa từng nghe qua. Thành Diễn ôm lấy khoe miệng, vui cười nói, "Vừa mới những người này chính là rơi xuống đất thành hộ." Giang Tiểu Phàm như tin như không, hỏi, "Ai bảo ngươi?" "Tiên sinh a." Thành Diễn thuận miệng nói. Giang Tiểu Phàm sờ lên cằm, lời bình nói không nghiêm cẩn, bọn hắn cũng không kịp rơi xuống đất, liền chết. Thành Diễn sửng sốt một chút, tựa như là chuyện như vậy a. Chuyện vừa đổi đường, vậy liền gọi thất bại thành hộ đi. Giang Tiểu Phàm thuận miệng hỏi, "Cũng là tiên sinh dạy?" Thành Diễn hứng hờ nói, "Không phải, đây là chính ta phát minh." Giang Tiểu Phàm im lặng. vốn là một trận thượng thương lâm phàm hạo kiếp, cũng tính là một trận tiên nhân chi tranh, lại là dùng ít được nhiều, kết quả là lại là hí kịch kết thúc. Thắng, thắng rất triệt để. Thắng lợi thuộc về Hạo Nhiên tiên cảnh, Hạo Nhiên tiên cảnh hậu sinh bọn họ cũng là quần tình xúc động, sĩ khí chính như Vô Ưu suy nghĩ bình thường, trong nháy mắt tăng lên. Mấy tháng qua tràn ngập tại Hạo Nhiên tiên cảnh đám người đỉnh đầu cái kia một đóa nặng nề mây, giờ phút này đã không tại biết trong lúc bất giác tiêu tán rất nhiều, lan tràn tại trong đảo khủng hoảng cảm xúc, cũng theo vừa mới phát sinh hết thảy tan thành mây khói. Trên trời tiên nhân rất nhiều sao? Là rất nhiều. Thế nhưng là bọn hắn Hạo Nhiên tiên nhân tựa hồ càng hơn một bậc. Dù là tiên sinh không tại, cũng có cường giả trấn thủ. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu liền tốt. Nơi này lúc tâm tình vào giờ khắc này mà nói, thiên đạo hàng thai, không gì hơn cái này. Hạo Nhiên tiên cảnh bên ngoài hải vực, bốn người hướng phía tứ phương đuổi theo, không chút nào cho đối phương cơ hội chạy trốn. Những cái kia bị truy kích thượng giới tiên nhân, giờ phút này khổ không thể tả. Chạy, không chỗ có thể trốn. Cầu xin tha thứ. Đối phương cũng không tiếp nhận. Chờ đợi bọn hắn, giống như chỉ có một con đường chết, cho dù thủ đoạn ra hết, lại cũng không bất cứ tác dụng gì. Nguyên bản, giáng lâm tại Hạo Nhiên tiên cảnh ngoại vì những cái kia lâm phàm người, do xét đến Hạo Nhiên tiên cảnh tồn tại, vội vàng chạy đến, sợ chậm một bước liền không giành được đầu người. Tới gần lúc, thấy tình huống không đối, đó là cũng không quay đầu lại liền chạy. Một cái so một cái nhanh. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt mảnh này treo cô độc tại xanh thẳm trên đại dương bao la đảo quần, cùng loại với Hạo Nhiên nơi nào đó cấm địa, bên trong đều là bọn hắn không chọc nổi đại khủng bố. Vội vàng thoát đi, đi tìm nhà mình tộc nhân báo tin đi. Một chút thời điểm, đuổi hướng phía đông ác mộng tiêu diệt hết địch nhân, thuận tiện đem lúc trước xem náo nhiệt chạy chậm làm thịt hai cái, nhặt được một đống đồ tốt, vui vẻ thắng lợi trở về. Đuổi hướng phía bắc Tô Lương Lương, bởi vì chính mình thực lực bình thường, thả chạy hai cái, có chút dầu dị không vui, rất là hối hận, nghĩ thầm vừa mới nên không cần giấu rốt, trực tiếp đem Hứa Khinh Chu cho mình áp đáy hòm bảo bối rời ra ngoài liền tốt, dạng này liền một cái cũng sẽ không thả chạy. Đuổi hướng phía tây sự tình dược, nàng lưu lại một tay, cố ý thả chạy mấy người. Hiện nay, toàn bộ Hạo Nhiên nhân gian, không biết tới bao nhiêu ngày bên trên lâm phàm người, giải tại toàn bộ 10 châu bát hoang tứ hải chi địa. Những này lâm phàm người mặc dù ở trước mặt mình không tính là cái gì, thế nhưng là tại Hạo Nhiên tuyệt đối sinh linh tới nói, những người này đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ai biết bọn hắn sẽ đối với tòa này nhân gian làm cái gì? Nàng đã vừa mới trong chiến đấu dành thời gian hỏi thăm đến một người chân tướng sự tình. Lâm phàm mà đến tuột cùng vì sao? Sát lục thí luyện, tuyệt Hạo Nhiên thiên hạ vạn vật con đường trường sinh. Sớm tại lúc trước vừa trở lại Hạo Nhiên tiên cảnh lúc, dựa biết được Hứa Khinh Chu để cho người ta đem toàn bộ nhân gian tất cả tu sĩ cùng có linh căn sinh linh đều tiếp về Hạo Nhiên thời điểm, nàng kỳ thật liền suy đoán ra được một chút mánh khỏe. Hiện tại xem ra, cùng nàng suy nghĩ trong lòng coi như là bình thường không hay. Sở dĩ cố ý thả chạy một số người, chỉ là muốn để bọn hắn đem Hạo Nhiên tiên cảnh vị trí bộc lộ ra đi, để những người kia tìm tương lai, đem chiến trường cưỡng ép định tại Hạo Nhiên tiên cảnh trên Đông Hải. Kể từ đó, liên liên có thể trình độ lớn nhất tránh cho toàn bộ Hạo Nhiên nhân gian những cái kia vô tội sinh linh hưởng mạng tại trận này trong hạo kiếp. Nàng muốn đây cũng là Hứa Khinh Chu nguyện ý nhìn thấy a, mặc dù dưới cái nhìn của nàng, dù sao cũng hơi vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà lại kể từ đó, Hạo Nhiên tiên cảnh cũng sẽ đứng trước áp lực từ lớn. Dù sao, bốn người là cường đại không giả, có thể cùng cảnh nghiền ép, có thể thường nói, song quyền nan địch tứ thủ, không chịu nổi đối phương nhiều người, mà lại Hạo Nhiên tiên cảnh mười vạn dặm, thật đánh nhau, chỗ nào khả năng chủ đáo. Thế nhưng là, nàng cũng nghĩ qua, xác thực cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu như tử vong nhất định trình diễn, vậy liền như thế thuyền nhỏ nói tới đi, tận lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất, nếu như cũng nhất định phải có người chết, vậy liền để bọn hắn những này chiếm thiên địa tạo hóa tu sĩ chết đi. Chết một tu sĩ, dù sao cũng tốt hơn nhân gian bị hủy một phương sơn hà không phải. Đuổi hướng nam bên cạnh chính là tiểu giang độ. Nàng cung dược một dạng tiểu tâm tư, cũng thả chạy mấy cái nhỏ, bất quá nàng lại thuận tay còn bắt cái lớn, giống như là xách con gà con một dạng, đem đối phương ôm trở về. Trở lại Vong Ưu chủ các, đem nửa chết nửa sống tu sĩ ném xuống đất, vỗ vỗ tay nhỏ, hướng về Vô Ưu yêu công đạo, sư tỷ, ta bắt cái sống. Vô Ưu đầy mắt vui mừng, vất vả rồi. Giang Độ hì hì cười một tiếng, không khổ cực. Vô Ưu nhìn về phía Tiểu Bạch, thì xin nhờ. Tiểu Bạch ngầm hiểu, vạch lên cổ tay, làm xấu cười nói, yên tâm đi, cam đoan cho ngươi hỏi rõ ràng. Nhìn xem Tiểu Bạch từng bước một tới gần, hấp hối tu sĩ sinh không thể luyến, ngươi ngươi muốn làm gì? À, Tiểu Bạch khai thẩm, thư giãn xương cốt sai trải qua, người sau đau chết đi sống lại, tê tâm liệt phế tiếng kêu quanh quẩn tại Hạo Nhiên tiên cảnh trung ương. Nói hay không? A, miệng vẫn rất cứng rắn, ta hỏi ngươi nói hay không? A, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dị thường chói tai. Lâm Phàm người một mực bị tàn phá, chỉ còn tuyệt vọng. Hắn không nghĩ ra, trước mắt những này Hạo Nhiên thổ dân, một cái so một cái đẹp mắt, tại sao lại nguy hiểm như vậy? Hắn tựa hồ minh bạch năm đó Mâu Thân quên dạy bảo, càng mỹ lệ hơn nữ nhân, càng là nguy hiểm. Lời nói này một điểm không sai. Một bên, mắt thấy hết thể Vô Ưu, Khê Vân, Giang Độ đối với Tiểu Bạch thủ đoạn, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Khê Vân nói, quá thảm rồi. Giang Độ đạo, miệng thật cứng rắn. Chỉ có Vô Ưu có chút ngượng, sờ lên chót mũi, rất không tự tin mà hỏi, lại nói, các ngươi nghe được tỷ tỷ hỏi hắn không có? Khê Vân sửng sốt một chút, Giang Độ lại là chân thành nói, hỏi. Vô Ưu cùng Khê Vân nhìn về hướng Giang Độ, hỏi cái gì? Giang Độ đáp, hỏi hắn nói hay không. Vô Ưu, Khê Vân, Tiểu Bạch, nói hay không? Lâm Phàm người, nói cái gì? Ngươi hỏi à? Ngươi ngược lại là hỏi a? Tiểu Bạch dừng tay, nhìn lại ba người, ta không có hỏi sao? Ba người giữ im lặng, nhìn về phía Lâm Phàm người trong mắt, đều là khó nén đồng tình.